Chương 25. Ngôn ngữ tranh phong ta tâm chỗ hướng đến hơn Thương Thiên đối với Dịch Bắc Đấu mà nói, Mạnh Càn Nguyên ngược lại là không có ý kiến đến gì, hắn tới cửa bái phòng, lại chủ động động thủ, làm hư người khác đình viện, cái này đích xác là hắn không đúng. Chỉ có điều, hắn mặc dù sẽ quốc, nhưng cũng sẽ không tu gạch, đến lúc đó tu được trăm ngàn chỗ hở, khó tránh khỏi có chút mất mặt xấu hổ. Hắn Mạnh Càn Nguyên cũng là muốn mặt mũi người, đang chuẩn bị ôn hòa bắt đầu thương lượng một chút, xem có thể hay không mời một đội thi công đến giúp hắn sửa chữa bị lạc, lời đến khỏe miệng hắn lại bỗng nhiên dừng lại. Loại nhân vật này, cao thâm mặt chắc, mỗi tiếng nói cử động tất có thâm ý, sẽ không nói nhảm, không có lửa thì sao có khói. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử đang giảng đường phía trên đụng phải Bồ Đề Tổ Sư, Bồ Đề Tổ Sư liền tại con khỉ sau đầu gõ ba cái thước. Nếu có thể ngộ đến đây bên trong chân ý, chính là cơ duyên, ngộ không đến, vậy thì thực sự là trừng phạt. Thiếu chút nữa thì bỏ lỡ cơ hội tốt. Mạnh Càn Nguyên trong lòng đột nhiên chấn động. Người này cùng hắn đồng dạng thiên phú dị bẩm, thiên ma hóa hình hàng thế, ma kiếp so với hắn sâu hơn, niên linh so với hắn càng nhỏ hơn, cũng đã đột phá gông cùng xiển xích, nhục thân thành thánh, nếu là có thể cho hắn đề điểm, thu được kinh nghiệm của hắn, có lẽ chính mình khoảng cách thành thánh chi cảnh lại có thể tiến thêm một bước. Như thế nào? Ngươi không muốn? Dịch Bắc Đầu âm thanh lần nữa chuyển vào trong thai của hắn, vẫn như cũ bình thản như nước, không có bất kỳ cái gì ba động. Nguyện ý, ta cam nguyện bị phạt, nhất định tự mình động thủ. Mạnh Càn Nguyên vội vàng liên tục gật đầu, từ trên mặt đất nhảy lên một cái cung cung kính kính chắp tay cúi đầu. Trước khi đến, bởi vậy người số tuổi cùng hắn tương tự, hắn còn có tranh phong tương đối chi tâm, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy người này cao thâm mặt chắc, không thể phỏng đoán, nơi nào còn cảm thấy bản thân có thể cùng hắn ngang hàng cùng nhau luận. Ngươi chờ một chút, ta thay quần áo khác liền theo ngươi đến nơi hẹn. Dịch Bắc Đấu gật đầu một cái, nói xong liền quay người trở lại lầu 2 gian phòng. Không bao lâu người mặc một thân thả lỏng quần áo thể thao đi xuống lầu tới, thật giống như chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm người trẻ tuổi. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, bây giờ cũng sẽ không có quân đội tới bây quét, ta cái này con tin cũng vô ích, ngài nhìn vẫn là cho ta lỏng loẹt một ca, miễn cho ta thật nhịn không được, dơ bẩn ngài đạo trường. Hắn vừa mới xuống lầu, chỉ thấy một cái giòi núp ních đến chân bên cạnh, ngăn ở cầu thang phía trước. Nhìn xem Chu Bạch Vi bộ dáng này, Dịch Bắc Đấu cũng không nhịn được bật cười. Thông hợp thành bên trong hóa võ đạo cao thủ, công phu tiến vào tạm phủ, có thể trình độ nhất định khống chế tạm phủ nhúc đích, 7 ngày tích cốc có thể làm cũng được, 3 ngày không ăn không uống không kéo vẫn là không có vấn đề. Nàng đây là không muốn bỏ qua kiến thức nhục thân thành thánh cao thủ cơ hội gặp mặt. Bất quá tiểu trường đại giới đã đầy đủ. Xoát. Dịch Bắc Đấu túi người, bàn tay từ trên người nàng sẽ qua, dây thừng trong nháy mắt cắt ra, chỉ phong như lưới dao. Người đi theo a. Dịch Bắc Đấu nói, sau đó liền hướng về đi ra ngoài phòng. Chu Bạch Vi vội vàng giải khai dây thừng đứng dậy đuổi kịp. Một bên khác, Tôn Hán Lâm cùng vài tên đặc biệt an cục nhân viên bên ngoài chờ đến có chút lo lắng, mặt lộ vẻ lo lắng, vừa rồi bọn hắn đều nghe được bên kia truyền đến chấn động to lớn, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, cũng không biết tình huống đến cùng thế nào. Rất nhanh, bọn hắn thì thấy đến mấy thân ảnh từ biệt thự sân lớn môn đi ra, nguyên bản thế tới hung hăng, khí thế kinh người Mạnh Càn Nguyên đi ở phía trước vì Dịch Bắc Đấu dẫn đường, thái độ mười phần khiêm cung. Nhìn thấy cái tràng diện này, bọn hắn bao nhiêu đoán được một chút chuyện gì xảy ra. Nhục thân thành thánh, quả nhiên là không thể phỏng đoán nhân vật. Tôn Hán Lâm mấy người trong lòng đều cảm thán mà kính sợ. Không lâu sau đó, Văn Thành vùng ngoại ô phía nam, Linh Phong dưới núi, liệt sĩ nghĩa trang. Hai chiếc xe Việt Dã đứng tại liệt sĩ nghĩa trang cửa ra vào, Dịch Bắc Đấu đi xuống xe, tại Mạnh Càn Nguyên dẫn đường phía dưới tiến nhập nghĩa trang chôn sâu liệt sĩ mộ địa. Ở đây từng tòa mộ địa cao vút, thổ địa phía dưới chôn giấu từng tại phiến đại địa này dục huyết phân chiến, bảo vệ quốc gia liệt sĩ. Khác mộ biên, âm khí âm u, mà ở trong đó, đại khí bằng bạc. Lúc này đặc biệt an cục tổng bộ trưởng Triệu Bình chờ ở một bên, một cái người mặc rộng lớn đồ thường lão nhân một tay xách rượu một tay cầm nhang, mỗi đi qua một khối mộ địa, liền lên một nén nhang, rót một ly rượu. Tổng bộ trưởng, vị kia đến. Một cái nhân viên công tác tới hồi báo, Triệu Bình lập tức hướng mộ viên cửa vào nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thả lỏng quần áo thể thao người trẻ tuổi đi ở một đoàn người phía trước, cấp tốc tiếp cận. Đi vào mộ viên sau đó, Dịch Bắc Đầu ánh mắt liền không để mắt đến những người khác, rơi vào vậy được đi ở mộ bia ở giữa trên người lão nhân. Trong mắt hắn, lão nhân kia khắp cả người sinh ra hào quang, sau đầu hình như có vầng sáng, cùng những người khác phảng phất không tại một cái không gian. Dịch Bắc Đầu thấy thế nhịn không được bật cười một tiếng. Tiên sinh cớ gì bật cười? Mạnh Càn Nguyên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ta tự so Tề Thiên Đại Thánh phải đại náo thiết cung, không nghĩ tới các ngươi thật tìm đến một tôn vật, có ý tứ, thật có ý tứ. Dịch Bắc Đầu vỗ tay cười nói, sau đó nhanh chân hướng mộ địa đi đến. Ta có chút cũ bằng hưu an nghỉ ở đây, chuyên tới để này tế bái. Trong bọn họ, có người so ta phong phú hơn tiên tư tài hoa, nhưng lại bởi vì quốc gia mà hy sinh. Hôm nay thiên hạ có thể được thái bình, có người vinh hoa phú quý, có người tự kiểm chế chiến công, nhưng ta từ đầu đến cuối không dám tham thiên chi công. Bởi vì ta biết, ta có thể đi đến hôm nay, nhục thân thành thánh, không phải sức một mình ta, mà là thời đại bồi dưỡng, chiều hướng phát triển, ngàn vạn xương khô cuối cùng thành một người. Nói đến, ngươi vừa sinh ở Đông Hoa, sinh trưởng ở Đông Hoa, cũng tương tự chịu ân huệ của bọn hắn, tung ngươi là tại thế thần tiên, cũng khá đạp đại địa, khó bỏ ngũ gốc, duyên phận dây dưa ha có thể dễ dàng chặt đứt. Có muốn theo ta cùng nhau, vì bọn họ kính hương một trụ. Ngụy Thành cũng không quay đầu lại, bình tĩnh mở miệng, tiếp tục kính hương rót rượu. Cũng là không sao. Dịch Bắc Đấu gật đầu một cái, nhìn về phía một bên, lập tức có nhân viên công tác đưa tới ba nén hương. Hắn tự nhiên biết rõ lao nhân lời nói bên trong thâm ý, nhưng cũng không ghét, bởi vì lời này thật là sự thật. Xã hội này, có lẽ có bất công, có lẽ có cực khổ, nhưng không thể phủ nhận bây giờ là trên vùng đất này mấy ngàn năm qua tối yên ổn, nhân sinh bình thường sống qua phải tốt nhất thời đại. Hắn có thể lấy thiên ma thân thể thành đạo, cũng là bởi vì thời đại thành tựu. Nếu là đặt ở cổ đại, khắp nơi thiên tai, dân chúng lầm than, chiến hỏa bay tán loạn, hoán niệm ngút trời, hắn tu không bị ràng buộc tâm huyết, tại loại này thời đại bên trong ma kiếp chỉ có thể càng khủng bố hơn, tất nhiên thuyền hủy người vong. Cho nên, hắn từ trước đến nay biểu thị chính mình đối với thời đại này cùng quốc gia này ôm lấy thiện ý Dịch Bắc Đấu túi người, đem ba nén hương cắm vào trong mộ viên trong đất. Ta biết do ngươi ý tứ, ta xuất thế thời điểm cũng từng nói qua, ta đối với nhân dân của quốc gia này và văn hóa có rất cao tán đồng, gia quốc thiên hạ, ta nguyện xuất lực, cũng nguyện kỳ phồn binh hưng thịnh, nhưng không phải ta chỗ cầu, tại ta chỗ này đây là tiểu đạo. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói. Vâng. Nghe nói như thế, trên người lão nhân cái kia tường hòa khí thế đột nhiên biến đổi, kinh khủng sát cơ từ thể nội bộc phát ra, đơn giản giống như sóng to gió lớn. Thân hình của hắn quay lại, nhìn thẳng Dịch Bắc Đấu, mặc dù hắn chiều cao chỉ có không đến 1m8, nhưng ở cái này khí thế đáng sợ ra chỉ, lại tựa hồ như đang không ngừng cất cao, giống như trấn áp nhân gian Phật Đà cự tượng. Cạch cạch. Mộ địa một bên đám người hô hấp ngưng trệ, nhao nhao không tự chủ buông xuống ánh mắt, cất bước lui ra phía sau, không dám đi nhìn thẳng lão nhân hai mắt. Đây là tiểu đạo, cái gì là đại đạo? Lão nhân âm thanh không còn bình thản, ầm vang như tiếng sấm cuộn cuộn. Đây là lớn lôi âm. Đối mặt cái này như mưa rông gió bao áp bách, Dịch Bắc Đấu thần sắc không thay đổi chút nào. Từ xưa đến nay, nhìn chung văn minh nhân loại, không có vạn thế chi giang sơn, chỉ có vạn thế chi giác ngộ. Cổ đại, Phật Đà dưới cây Bồ đề ngộ đạo, pháp thân đến nay bất diệt, Khổng Mạnh lão tử, Hy Lạp ba hiền, gợi mở vạn thế trí tuệ, cận đại cũng có khoa học lý niệm, vô số tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cải thiên hoán địa, chế tạo bây giờ thời đại mặt mạo, thời thế đổi thay, nhưng tên bất diệt. Bây giờ, nhân loại đã có tư tưởng xa khoát, khoa học kỹ thuật chi lực cũng có thể rời núi lấp biển, nhưng mà chỉ có bộ thân thể này, trăm ngàn năm qua vẫn như cũ, cho dù nhục thân thành thánh, cũng bất quá huyết nhục chi khu, thần thông nan địch khoa học kỹ thuật. Ta sở cầu chi đại đạo, chính là đánh vỡ nhân loại chi cực hạn, đánh vỡ sinh vật chi cực hạn, cùng này thiên cùng, thậm chí siêu việt thương tiên, thôi động nhân loại sinh mệnh tiến vào thời đại mới, một thân có thể vì vạn thế pháp. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói ý chí cùng hào hùng lại có thể vượt trên đầy trời thần Phật. Chương 26. Hòa giải bảy phép tái tạo âm dương thành pháp thể một thân có thể vì vạn thế pháp. Nghe được lời này, Mạnh Càn Nguyên hô hấp đều có chút gấp gáp rút, chỉ cảm thấy toàn thân thật giống như bị dòng điện đánh trúng, tê cả da đầu. Hán Thiên Phú dị bẩm, lòng ôm chí lớn, nhưng cũng bất quá là truy cầu nhục thân thành thánh, này chí cùng Dịch Bắc Đấu so sánh, đơn giản như yến tước ngựa gặp thiên nga. Nhục thân thành thánh có gì đặc biệt hơn người? Bất quá là tự độ chi pháp, tương đương với tiểu thừa chính quả. Một thân có thể vì vạn thế pháp, mới có thể chân chính xưng là đại thừa. Có chết mà giác ngộ bất diệt. Chu Bạch Vi cũng là khẽ nhếch miệng, trong mắt dị sắc chớp động, Triệu Bình cùng Tôn Hán Lâm bọn người nhưng là như bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Người bình thường nói lời này, bọn hắn chỉ có thể tưởng rằng khoác lác, nhưng Dịch Bắc Đấu loại nhân vật này há lại là thường nhân. Nhục thân thành thánh, người mang thần dị, ý như kim thiết, chi hành hợp nhất, nói là làm, mở miệng chính là nhân quả. Nếu là trước mắt chàng cảnh đặt ở tông giáo trong truyền thuyết, chính là địa tạng vương lập thể địa ngục chưa không thể không thành Phật, đây là nhất định đem một đời thực tiễn đại hoành nguyện. Ngay cả nguyên bản khí thế mãnh liệt ngụy thành cũng là có chút dừng lại, nhìn về phía trước mặt Dịch Bắc Đấu ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản, hắn còn đem người này xem như hậu sinh văn bối, vừa mới nhục thân thành thánh đi vào thế gian, lịch duyệt không đủ, chỉ sợ đối với về sau chi lộ còn có mờ mịt, bởi vậy muốn thêm chút dẫn đạo. Sao có thể nghĩ đến, đối phương mục tiêu rõ ràng, ý chí cứng như sắt thép, đã là đạo bên trong chân nhân. Nghe được đối phương lời nói này, cho dù là hắn cũng cảm thấy tâm huyết sóng triều. Ha 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 ha, hảo một cái đại đạo, hảo một cái đại đạo. Vốn là thiên ma hàng thế, lại có thể tự kiểm chế không bị giằng buộc, không muốn vì ma họa loạn thế gian, phản muốn một thân mà làm thiên hạ pháp, rời Thái Sơn, Dịch Bắc Đấu, ngươi xứng đáng tên này, xem ra ta thật là giả. Ngụy Thành khí thế trên người thu liễm, lắc đầu bật cười. Người ta vốn không thù hận, thậm chí làm kết thiện duyên, cái này ngôn ngữ chi tranh hà tất quan tâm. Khoác lác nói ngàn lần, không bằng dưới chân đi một tấc, ta 20 niên lịch kiếp một buổi sáng công thành, bây giờ đang tại học võ, nhìn thấy nhục thân thành thánh chi đồng đạo, tự nhiên làm lĩnh giáo một phen, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Dịch Bắc Đấu nói, vốn nên như vậy, người ta đều là võ nhân tương kiến, không có quyền cước luật bản. Chẳng phải là giống như hảo yến không có rượu. Ta dù sao sớm ngươi chút thời gian nhục thân thành thánh, liền khinh thường vì ngươi biểu diễn một lượt thành thánh sau đó một chút hảo rượu. Bất quá, ngươi ta tranh phong, lực phá hoại quá lớn, không, cựu không đoán, không nên dây dưa, bằng không tổn thương hòa khí, bởi vậy chỉ xuất một chiêu như thế nào? Ngụy Thành vừa cười vừa nói, một chiêu liền một chiêu. Dịch Bắc Đấu gật đầu đồng ý nhanh, để cho người ta tạm thời phong tỏa mộ viên xung quanh khu vực. Nghe được lời của hai người, Triệu Bình lập tức hướng bọn thủ hạ phân phó nói, nhục thân thành thánh tranh phong há lại là bình thường. Nếu là bị thị dân phổ thông nhìn thấy hoặc là dứt khoát quay chụp xuống truyền đến trên mạng, sợ rằng phải náo ra rất nhiều không cần thiết phong ba. Mà một bên Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi thần sắc đều có chút kích động. Bực này nhân vật giao phong, người bình thường nào có cơ hội nhìn thấy. Trước nghĩa trang, trên đất trống, Ngụy Thành cùng Dịch Bắc Đấu đứng đối mặt nhau. Ngươi vừa mới nhục thân thành thánh, hẳn còn chưa biết, nhục thân thành thánh còn không phải võ đạo phần cuối. Thành thánh sau đó, thoát thai hoang cốt, cơ thể chất biến, liền có các loại khả năng, lấy vô thượng chi chân ý kích động thân thể, liền có thể thêm một bước cải tạo nhục thân. Cổ tịch có mê, hòa giải bảy phách, tái tạo âm dương thành pháp thể, chính là như thế cảnh giới. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức ta chi pháp thể. Ngụy Thành bình tĩnh nói. Sau một khắc, giáp giáp, Kèm theo một hồi xương cốt then chốt nổ đùng thanh âm, hắn cổ đồng sắc cơ thể đột nhiên bành trướng, nguyên bản không đến người cao một thực tám cấp tốc cất cao. 1m92m, 2m2. Cuối cùng, chiều cao của hắn càng là như ngừng lại 2m5, trên thân vẫn như cũ người mà, miệng sinh 40 răng, diện mục viên mãn, hai vai, dưới nách, hai tay, hai chân, phần cổ tất cả đều lăng mãn, khuynh tay qua gối, ngón tay thon dài. 32 cùng nhau lộ ra. Lại thêm hắn vận hành khí huyết, cơ thể cổ đồng sắc làn da màu sắc hơi biến hóa, lại có kim sắc cảm giác, thoáng như lúc thành kim thân đồng dạng. Kỷ lục thế giới công khai cao nhất nhân loại chiều cao vì 2m47, mà lúc này Ngụy Thành đã vượt qua cái số này. Đây rốt cuộc là người hay là Phật? Chu Bạch Vi, Tôn Hán Lâm còn có một số nhân viên công tác nhìn thấy một màn này, đơn giản cảm giác da đầu muốn nổ tung, tựa như thân ở trong truyền thuyết, ở trước mặt gặp được Phật Đà Kim Thân, kém chút đều phải quỳ xuống cung bái. Dịch Bác Đấu hai mắt hơi hơi nheo lại, xem như biết rõ lao đầu tử quần áo vì cái gì thả lòng như thế. Võ đạo luyện tới cảnh giới cao thâm, võ nhân phồng lên cơ bắp, chống đỡ gân nổ cốt, có thể đem chiều cao để thăng 10 đến 20cm đã là không dễ, như thế người đồng dạng vận hành khí huyết, đem tự thân chiều cao cất cao tháng 7 năm 80cm, đơn giản chính là kỳ tích, đã không phải nhân loại cơ thể có thể làm đến. Đây cũng là vấn đề gì hòa giải bảy phách, tái tạo âm dương. Bảy phách cùng âm dương, chỉ chính là người thân thể. Cổ đại trong truyền thuyết, chân nhân tiên thần, hình dạng đều là khác hẳn với thường nhân, chính là bởi vì như thế. Nhục thân thành thánh sau đó, thoát thai hoang cốt, khác biệt thành thánh người, bằng vào đạo khác nhau cùng pháp xâm nhập khai quật cơ thể huyền bí, liền có thể đem thân thể thêm một bước khai phát, tạo thành khác hẳn với thường nhân pháp thể. Loại thân thể này, kỹ năng dị thuật, pháp lực vô biên. Trong truyền thuyết Phật Đà có trượng 6 chi thân, ta chỉ luyện phải như thế, nói chung còn chưa công đức viên mãn, kế tiếp ngươi cẩn thận. Ngụy Thành âm thanh lớn, phản phất giống như lôi âm. Thân hình hắn khẽ động, đã là đi tới Dịch Bắc Đấu trước người, thân hình tuy cao, nhưng tốc độ mau lẹ như gió. Vâng. Bàn tay rộng lớn từ không trung bên trong phủ xuống, khí lãng nổ đùng giống như sấm rền, mà kinh khủng nhất vẫn là người này chi tâm ý mạnh càn nguyên tu hành người này truyền lại sát tâm tiền ý, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, muốn giết ra một cái thanh tĩnh không bị ràng buộc, sát khí đã kinh thiên. Ngụy Thành xem như sáng chế ý này thành thánh cao nhân, như thế nào mạnh càn nguyên có khả năng so sánh. Năm nào khi còn bé xuất gia vì tăng, từng học tập tâm ý đem, sau Đông Hoa quốc nạn, hoàn tục tham quân, đối ngoại chiến tranh, giết địch vô số, tay nhiễm máu tươi, đem nhiều môn võ học cùng tâm ý đem kết hợp, dung nhập tự thân sát tính, có thể nhục thân thành thánh, tự sáng tạo sát tâm tiền ý. Trước kia hắn tại trong các quốc gia võ đạo gia có thể nói là danh tiếng truyền xa, tên hiệu sát tâm Phật sát tính kinh thiên, để cho vô số người tâm kinh đảm hàn. Những năm này tu liêm tâm tính, không phải tắt lửa, mà là tại tìm kiếm thuế biến. Hắn bây giờ một trường đánh ra, đã không phải là đơn thuần sát ý, mà là đại tịch diệt, đại niết bàn. Một trường phủ xuống, càn quét thiên hạ mây mù yêu quái, thiên địa một mảnh thanh tĩnh, mọi người đều hưởng thái bình. Từ thiên đến giết, từ giết lại đến thiền, chính như cái này thời đại biến thiên, khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Trước đây không lâu, Dịch Bác Đấu tự so tề thiên đại thánh, bây giờ nhất Phật xuất thế, muốn lấy mũ chỉ sơn chấn áp hắn, có thể nói là một lời thành sớm. Nhưng mà, Dịch Bác Đấu cũng không phải tôn hầu tử, bản thân hắn chính là ngay cả Phật tổ cũng dám ảnh hưởng không bị ràng buộc thiên ma, trong lòng càng là có mang viễn siêu thương khung ý chí hướng. Ngụy Thành, thân có Phật tướng, ý chí sát tâm. Dịch Bác Đấu, thân là thiên ma, nhưng lòng có thần tính. Dưới một trường này, trong cơ thể hắn huyết dịch trào lên, cơ thể kích thích tố đột nhiên bạo tăng mấy lần, ma tính mãnh liệt, hắn toàn thân cơ bắp tề mình, nộ phát cuồng loạn chủ tiên, nhưng hai mắt trong suốt như gương. Hắn thiên phú dị bẩm, vốn là dễ dàng thường nhân, không cần hòa giải bảy phách, thành thánh liền hơi có pháp thể. Giờ khắc này, thành thánh pháp thể chân ý kích thích phía dưới, hắn trong lồng ngực cái kia hỏa trung sinh liên chi chân ý hiện lên. Hỏa trung sinh liên, hỏa cùng thân gỗ vì tương khắc, bởi vì thần ý mà tương sinh, là vì đánh vỡ cực hạn, không có khả năng chi khả năng. Hắn thân có ma tính, lại có thần tâm, thần ma tương khắc, lại hòa vào một thân, đồng dạng là không có khả năng chi khả năng. Đạo pháp muôn vàn tất cả giống nhau. Vâng. Hắn một trường hướng bầu trời đè xuống bàn tay đánh tới, thể năng bộc phát, tâm ý đi theo. Ma khu khấu trưởng hỏi thương thiên. Chiêu này, tên là thiên ma hỏi. Chương 27. Đi qua người kinh thiên bí văn sơ hiện hiện. Một, chương 27. Đi qua người kinh thiên bí văn sơ hiện hiện. Bên trên, thiên ma, vì dục vọng thành cửu, bản thân chính là họa loạn chi căn, bây giờ lại gõ hỏi thương thiên, đại đạo ở phương nào? Đây là không có khả năng chi khả năng. Lòng này ý này, trực chỉ thương cung, quanh thân từ đôi đến đầu, lực hướng bất tiêu, hơn nữa không chỉ là hán lực, còn có lực lượng của đại địa, thanh mục tâm ý cắm dễ đại địa kỹ xảo. Liền xem như Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn, cũng ép không được dám hướng thương thiên vấn đạo thiên ma. Hai bàn tay một trên một dưới khắc ở cùng một chỗ, phát ra lôi âm một dạng trầm đục, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bị sức mạnh đè ép nhộn nhạo lên, không chỉ có như thế, tại hai người va chạm mấy mắt, một bên đám người thậm chí trong hoàng hốt thấy được hai người trong lòng bàn tay nở rộ tia sáng. Đây là sức mạnh, trí tuệ cùng tâm ý đan vào kết quả. Vâng. Dịch Bác Đấu mặt đất dưới chân ầm vang sụp đổ, giống mạng nhện vết rách thậm chí lan tràn 10m có hơn, nhưng thân thể của hắn lại là giống như kiến một đồng dạng, vẫn như cũ thẳng tắp, sừng sững bất động. Ngược lại là hiện lộ pháp thể kim thân, nguy nga cao lớn Ngụy Thành, tại một trường kia lực trùng kích phía dưới pháp thể bất ổn, càng là lui ra phía sau nửa bước. Cái gì? Ở một bên quan chiến Triệu Bình cùng Mạnh Càn Nguyên nhìn thấy một màn này, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Ngụy Thành là nhân vật bậc nào? Bọn hắn rõ ràng nhất, phá vỡ mà vào nhục thân thành thánh cảnh giới ít nhất 5-60 năm, tích lũy quá sâu, tu được Phật Đà 32 cùng nhau, là Đông Hoa quan phương cao nhất cá thể chiến lược một trong, 20 năm trước danh chấn trong ngoài nước, quốc chi cột trụ nhân vật. Mà Dịch Bắc Đấu mặc dù thiên phú dị bẩm, vẫn còn không đến nhi lập chi niên, vừa mới nhục thân thành thánh không lâu, vậy mà liền có thể ở trong giao phong để cho Ngụy Thành hơi rơi xuống hạ phong. Chỉ một đòn này, hắn cũng đã không phải nhục thân thành thánh người mới, mà là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoa nhân vật đứng đầu. Hảo một chiêu thiên ma hỏi thương cùng, đại đạo ở phương nào, thần ma hợp nhất, đem thiên ma chi sát cơ cùng ma thân ngược lại trở thành vấn đạo lợi kiếm, tại không thể có thể chúng tìm được khả năng, lòng này ý vận kình có thể xương đại thừa. Ngươi còn nói ngươi không biết võ. Ngay cả Ngụy Thành sắc mặt cũng có chút giật mình. Hắn pháp thể dị tượng chậm rãi thu liễm, khôi phục phía trước người lao nông kia trạng thái. Hai người bèn bèn chỉ là giao lưu luận bàn, không phải sinh tử quyết đấu, một chiêu cũng đã đầy đủ. Ta trước đây xác thực không biết võ, bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, ta dung hội từ thành một tâm ý phùng hoa xuyên nơi đó có được thành thánh chân ý, nộ được một chiêu. Dịch Bắc Đấu đúng sự thật nói. Thông cảm giác chân ý, hiểu lòng cổ kim sao? Ngươi thật đúng là không thể, Phùng Hoa Xuyên cũng là nhân vật anh hùng, 35 tuổi bị hư hao thánh bích trướng, đáng tiếc Tiên Mục Sơn một trận chiến, hắn vẫn lạc tại nước Nhật kiếm thánh thuyền một ngạn một lang dưới đao. Ngụy Thành cảm thán nói, nước Nhật 12 võ thánh, bây giờ còn tại nhân thế. Dịch Bắc Đấu do hỏi, có một nửa còn tại, đều là nước Nhật hết sức quan trọng tồn tại, bây giờ thuyền một ngạn một lang chính là nước Nhật kiếm đạo khôi thủ, trước kia nước Nhật chiến bại sau đó, quân quyền nhận hạn chế, võ đạo cao thủ liền trở thành bọn hắn dựa dẫm, tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại võ đạo hưng thịnh. Ngụy Thành nói, như thế thì tốt, ta thiếu Phùng Hoa Xuyên một phần nhân quả, ngày khác tiễn đưa một khỏa kiếm thánh đầu người đến hắn trong phái, xem như trả nhân tình. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói, nghe một bên Triệu Bình tê cả da đầu. Nếu thật đến loại kia thời điểm, hai nước quan hệ ngoại giao chỉ sợ đều phải chuyển biến xấu, bày ra cái này một vị, sau này mình cái này đặc biệt an cục tổng bộ trưởng chỉ sợ là không dễ làm. Tốt, luận bàn kết thúc, chúng ta tới đàm luận khác chính sự. Ngươi vừa vì nhục thân thành thánh người, lại có chí bốn phía tìm võ, bái phòng thiên hạ, không có tương ứng thân phận không thể được. Dạng này, ngươi treo một cái đặc biệt an cục cố vấn đặc biệt chức vụ, thuận tiện ngươi sau này làm việc, ngươi xem coi thế nào? Ngụy Thành đối với Dịch Bắc Đấu do hỏi. Nhưng có tục vụ quân thân. Dịch Bắc Đấu nói, chỉ là một cái hư chức, có phúc lợi mà không tục vụ, không nghe bọn hắn điều khiển, nếu có sự tình cần ngươi xuất lực, ta tự mình cùng ngươi câu thông, chỉ có điều có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi tìm kiếm các phái, có thể hay không trước tiên đưa bài tiếp, nếu đối phương không tiếp, ngươi tiện nghi hơn làm việc. Ngụy Thành nói, như thế, cũng tỉnh không gì không thể. Dịch Bắc Đấu hơi do dự, gật đầu đáp ứng. Ngụy Thành đã lấy ra đầy đủ thành ý, đây là có thể làm cho hắn kết quả vừa lòng. Hảo, chuyện này kết thúc, còn có một việc Ngụy Thành nói, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Bình bọn người, Triệu Bình lập tức hiểu ý mang theo đám người rời đi mộ biên, thối lui ra khỏi 200 mét có hơn. Liên quan tới Tiên Phong tập đoàn, ngươi hiểu được bao nhiêu? Đợi đến đám người thối lui sau đó, Ngụy Thành lúc này mới nói khẽ với Dịch Bắc Đấu hỏi. Nghe được Tiên Phong tập đoàn, Dịch Bắc Đấu hai mắt hơi hơi nheo lại, cái này cũng là hắn lựa chọn cùng đặc biệt an cục hợp tác nguyên nhân trọng yếu một trong. Trên thực tế, ta đối với Tiên Phong tập đoàn hiểu rõ, giới hạn tại cái tên này. Dịch Bắc Đấu đúng sự thật nói, sư phụ ngươi du tiên lớn cũng không có nói cho ngươi biết cùng với tương quan bí mật. Ngụy Thành hơi kinh ngạc mà hỏi, không có, thậm chí ta đối với sư phụ ta hiểu rõ cũng không nhiều, xem ra ngươi tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Có thể hay không cáo chi? Dịch Bắc Đấu do hỏi. Không có sao, ta ngược lại thật ra có chút hiểu rồi, xem ra hắn là muốn chính ngươi đi kinh nghiệm, không muốn ảnh hưởng con đường của ngươi, cho nên cái gì cũng không có nói cho ngươi, vậy ta cũng không tốt bao biện làm thầy. Liên quan tới sư phụ ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn không phải hiện thế người. Ngụy Thành trầm ngâm nói, không phải hiện thế người, chẳng lẽ hắn đến từ thế giới khác? Dịch Bắc Đấu cao mày nói, nào có cái gì thế giới khác mơ hồ như vậy, hắn là quá khứ người. Ngụy Thành lắc đầu bật cười nói, đi qua người. Dịch Bắc Đấu nghe vậy trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới lớn cùng lưu cho hắn câu nói sau cùng, đại mộng tiên thu cuối cùng là hư, tính mệnh song toàn chỉ một đời. Xem ra thế giới này còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tốt, nói trở về Tiên Phong tập đoàn, tổ chức này thế lực lớn, gần 50 năm mới quật khởi, bọn hắn lôi kéo được không thiếu tài phiệt cùng với chính khách, liên hiệp trên thế giới rất nhiều nhục thân thành thánh cao thủ, lực ảnh hưởng tương đương kinh khủng. Bọn hắn nắm giữ thế giới hiện tại bên trên tân tiến nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật cùng cơ thể cải tạo kỹ thuật, hơn nữa nắm giữ lấy đại lượng nhục thân thành thánh liên quan số liệu. Sớm mấy năm, bọn hắn thậm chí từng tại các nơi trên thế giới tìm kiếm đồng thời đi săn nhục thân thành thánh cao thủ, vì chính là thu thập thân thể của bọn hắn số liệu cùng tổ hợp gen. Về sau đã dẫn phát khá lớn hỗn loạn, tại chiến lược vũ khí giới uy hiếp bọn hắn mới thu tay lại, dần dần chuyển sang hoạt động bí mật. Ngụy Thành thấp giọng nói ra một cái kinh thiên bí văn. Còn có chuyện như thế? Dịch Bắc Đấu khẽ nhíu mày. Nhục thân thành thánh, tại cổ đại chính là La Hán nhân tiên, nhưng mà bây giờ thời đại, càng là có tổ chức có can đảm đi săn tiên nhân. Quả nhiên, hiện nay thời đại đã không phải đi qua thời đại. Tổ chức này tự khoe là dẫn dắt nhân loại tiến hóa tiên phong, nhưng lại làm đủ loại vi phạm nhân luân cấm kỵ thí nghiệm, thế giới các quốc gia án mất tích, cùng với ám vong bên trên nhân khẩu mua bán, phần lớn cùng thoát không ra quan hệ. Những năm gần đây, bọn hắn tạo thần kế hoạch đã lấy được nhất định thành quả, thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng được nhục thân thành thánh siêu cấp chiến sĩ. Ngụy Thành tiếp tục nói, cái gì? Nghe nói như thế, liền xem như Dịch Bắc Đấu cũng cảm thấy chấn kinh. Chỉ là thông qua sinh mệnh khoa học và cơ thể cải tạo thủ đoạn dẫn phát đột biến gen, có nhục thân thành thánh thể xác mà không nhục thân thành thánh chân ý, hơn nữa trước mắt xác suất thành công rất thấp, nhưng kể cả như thế, nếu là kỹ thuật thành thủ, đại lượng chế tạo, nhiều tên siêu cấp chiến sĩ hợp lực, chưa chắc không có uy hiếp người ta khả năng. Ngụy Thành ngữ khí cũng có vẻ hơi nghiêm trọng. Đây là một đầu đường tà đạo, nhục thân thành thánh, mấu chốt không ở phía sau thân thể, mà tại ý chí cùng chân ý, không có tương ứng cảnh giới, như thế nào khống chế thành thánh thể xác. Loại nhân vật này, nhất định vì ma chướng thai họa nhân gian. Dịch Bác Đấu nghe vậy ánh mắt cũng biến thành ngắc liệt. Nhục thân thành thánh sau đó, cơ thể chất biến, các hạng kích thích tố trình độ viễn siêu người bình thường, nếu lúc này trong thân thể là một khỏa yếu đối linh hồn, như vậy thì lại biến thành hắn không bị ràng buộc công thành tình huống trước. Bị thân thể ảnh hưởng ý chí, trở nên cuồng bạo, hung tàn, cố chấp, kinh khủng. Đây không phải là thánh, mà là từng cái ma đầu. Chương 28. Đi qua người kinh thiên bí văn sơ hiện hiện, 2, chương 28, đi qua người kinh thiên bí văn sơ hiện hiện, phía dưới, ngươi nói không tệ, đó là một đầu đường tà đạo, trừ phi bọn hắn có thể phá giải đại não cùng tâm linh huyền bí, bằng không bồi dưỡng ra được chỉ có thể là ma, bất quá đối với bọn hắn tới nói không quan trọng, bọn hắn cần chỉ là làm việc công cụ, phía trước xâm lấn ngươi chỗ ở ba người kia, trong đầu đều cắm vào phá hư đại não chim, kỹ thuật này nguyên bản là vì khống chế những thứ này siêu cấp chiến sĩ mà phát minh ra. Hơn nữa, lấy tổ chức này cùng sau lưng của hắn quốc gia thế lực phong cách hành sự, cố lực lượng này tuyệt sẽ không dùng hòa bình thế giới cùng toàn nhân loại phát triển, mà là vì thỏa mãn một ít người mục đích, bọn hắn không quan tâm thủ đoạn, chỉ vì mục tiêu cuối cùng nhất. Bằng vào chúng ta ngờ tới, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn hẳn là tạo tiên khu. Ngụy Thành nói, nhục thân thành thánh, còn không thể xưng tiên. Dịch Bác Đấu hỏi, chúng ta là tiên nhân, tuy là tiên, vẫn là người, huyết nhục chi khu, thủng trăm ngàn lỗ, tinh nguyên nan địch tuyến nguyện, nhục thân cuối cùng rồi sẽ mục nát, bọn hắn muốn tạo chính là vô lỗ hồng chân tiên. Ngụy Thành đạo, ở trong mắt đạo gia, nhân thể tinh nguyên từ giáng sinh thời điểm liền bắt đầu thông qua toàn thân, hô hấp lỗ chân lông tiêu tán ở thiên địa, tinh nguyên hao hết, người liền sẽ tử vong. Mà không lỗ hổng chân tiên, thì có thể khóa lại thân thể không loạn, tinh nguyên vĩnh cửu, không chỗ tiêu tàn cùng dẫn ra ngoài. Bực này nhân vật, trong truyền thuyết trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Cho nên ngươi phải cẩn thận, ngươi bản tiên ma hàng thế, cũng không đến nhi lập chi niên thành thánh, lại cùng du tiên có rồi dám, tổ chức này nhận được tình báo sau đó, tất nhiên sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, lúc nào cũng có thể phái người ra tay với ngươi. Ngụy Thành nói. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, bọn hắn dám tìm bên trên ta, tới một tên ta giết một tên, cũng coi là nhân gian trừ ma. Dịch Bác Đấu thần sắc không thay đổi, không sợ chút nào. Chính như lớn cùng trong di thư nói tới, bây giờ thời đại là một cái trước nay chưa có thời đại, thế giới rất lớn, quân hùng cùng nổi lên, yêu ma xuất thế, hắn cùng với tiên phong tập đoàn đạo khác biệt. Nhân thể thí nghiệm, không từ thủ đoạn, táng tận tiên lương, lấy vô số sinh linh huyết nhục đắp lên thành đạo lộ, thỏa mãn bản thân chi tư, mỹ kỷ danh cứ gọi là nhân loại sau này, hắn kinh thường. Người trẻ tuổi quả nhiên có huyết tính. Tốt, chính sự tạm thời nói xong, ngươi bây giờ đang học võ, có thông cảm giác chân ý, hiểu lòng cổ kim năng lực, ta ngược lại thật ra nhớ tới một vật, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Ngụy Thành vừa cười vừa nói. Vật gì? Dịch Bác Đấu trong lòng hơi động một chút. Một thanh kiếm, một cái hung kiếm, trở về ta để cho người ta đem tư liệu cho ngươi, ngươi có thể tự đi bái phòng. Ngụy Thành đạo. Hai người lại hơi hàn huyên một hồi, sự tình đã cơ bản luận định, gặp mặt đến đây là kết thúc, Dịch Bác Đấu liền cáo từ rời đi. Từ Tôn Hán Lâm cùng Chu Bạch Vi lái xe đem hắn đưa về chỗ ở lão bộ trưởng, ngài nhìn phải chăng còn là muốn đối vị này tiến hành dẫn đạo. Hắn dù sao chỉ có 27 tuổi, hơn nữa người này ý chí hướng, cùng Tiên Phong tập đoàn lý niệm có chỗ tương đồng, ta lo lắng hắn sẽ âm thầm bị Tiên Phong tập đoàn lôi kéo, trở thành bọn hắn một thành viên. Triệu Bình trong lòng như cũ có chút lo nghĩ. Dù sao dứt bỏ thủ đoạn không nói, Tiên Phong tập đoàn cũng có thể gọi là tại tìm tòi nhân loại phần cuối của sinh mệnh, tại khai sáng một thời đại mới, cùng Dịch Bắc Đấu quan niệm không như mà hợp. Ngươi yên tâm, hắn cùng Tiên Phong tập đoàn tuyệt không khả năng hợp tác, mục đích mặc dù giống nhau, nhưng đạo lại khác, ta cùng với người này sau khi giao thủ liền biết rõ, hắn muốn đi là lấy giác ngộ cùng trí tuệ đánh vỡ cực hạn, phiêu chiến nhân loại thân thể, gợi mở chúng sinh con đường, đây là cổ đại thánh hiền chi đại đạo. Thánh hiền đại đạo, đường đường hoàng hoàng, phúc phận thiên hạ, sao lại dùng rắn chuột thủ đoạn? Hơn nữa người này mặc dù làm việc bá liệt, lại biết được ân tình nhân quả, ân đoán rõ ràng. Từ nay về sau, các ngươi muốn vì hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi, hắn dù sao cũng là Đông Hoa người, duyên phận dây dưa, hắn sở cầu như thành, ta Đông Hoa người trước phải nếm đạo quả tư vị. Ngụy Thành ngữ khí chỉnh trọng nói, tốt, chuyện chỗ này cũng nên rời đi, nhìn thấy xong sau, lòng ta rất an ủi, Đông Hoa võ đạo không dứt, kế tiếp ta nên cân nhắc chủ bị Vũ Anh luận hội sự tình. Ngụy Thành khoát tay áo, đang chuẩn bị rời đi. Cái kia, sư phụ. Đúng lúc này, đứng một bên Mạnh Càn Nguyên bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ có vẻ hơi do dự. A, xem ra ngươi có việc. Ngụy Thành thấy mình đồ đệ cái này hiếm thấy bộ dáng, liền biết trong lòng của hắn có đại sự. Sư phụ, tiễn đưa tiếp mời thời điểm, ta muốn gặp thức một chút Dịch tiên sinh thủ đoạn, mạo muội ra tay, bị hắn một chiêu chế phục, tranh đấu ở giữa, ta đem hắn viện lạc quấy đến nát nhừ. Hắn phạt ta tự mình động thủ vì hắn tu chỉnh bị lạc, ngài nhìn Mạnh Càn Nguyên do dự một chút, chỉ là đúng sự thật nói tới. Ha 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 ha. Nghe được Mạnh Càn Nguyên lời này, Ngụy Thành tựa hồ hiểu rồi cái gì, lập tức nhịn không được cười ha hả, khiến cho Mạnh Càn Nguyên ít nhiều có chút hoảng hốt. Sư phụ, ta vẫn cùng ngài trở về đi, tìm một cái đội thi công cho thay sửa chữa đình viện. Mạnh Càn Nguyên vội vàng nói. Không có điểm kiên định khí phách, khó trách ngươi đến bây giờ cũng không thành thánh, như thế nào? Sợ vi sư cảm thấy ngươi nghĩ khi sư diệt tổ, thay đổi địa vị. Vi sư có không phóng khoáng như vậy? Ngươi có cơ duyên ta còn có thể ngăn. Người này tiên ma hàng thế, thiên phú mạnh hơn ngươi, ma chướng so ngươi sâu hơn, lại có thể thành thánh, tất có độc đạo kinh nghiệm, vi sư bây giờ cũng không có càng nhiều đồ vật dạy ngươi. Hắn một cái thành thánh cao nhân, cũng không thể lúc nào cũng cô ra quả nhân như vậy, là xứng đáng người phục dịch trước sau, ngươi đi sau đó, cần lấy sư lễ đại chi. Ngụy Thành thần sắc trịnh trọng đối với Mạnh Càn Nguyên nói, đa tạ sư phụ đáp ứng. Mạnh Càn Nguyên mắt lộ ra vẻ cảm động, tại trước mặt lao nhân quỳ xuống đất dập đầu. Dịch Bác Đấu trong biệt thự, đem hắn đưa về sau đó, Tôn Hán Lâm liền cáo từ rời đi, ngược lại là Chu Bạch Vi lại không đi, tuyên bố mình bây giờ là hắn liên lạc trợ lý, phụ trách hắn cùng với đặc biệt an cục liên lạc việc làm. Nàng cũng có trí tại võ đạo, so với đặc biệt an cục chức vụ, nếu là có thể ở tại Dịch Bác Đấu bên cạnh, nàng chỉ sợ rất nhanh liền có thể có tiến thêm một bước cơ hội. Cũng chỉ có ở chỗ này loại người vật bên cạnh, nàng mới có thể thấy được thế giới này không muốn người biết lại kinh tâm động phách một mặt có bao nhiêu đặc sắc. Đây là nàng nguyên bản chức vụ căn bản là không có cách so sánh thể nghiệm. Tất nhiên không đi, liền đi đem nơi này gian phòng đều quét dọn một lần. Dịch Bác Đấu đem một cái cây chổi nhét vào Chu Bạch Vi trên thân. Bên cạnh hắn cũng thực sự là thiếu một cái xử lý tạp vụ người, lấy thân phận của hắn cùng chuyện làm, thỉnh bảo mẫu không quá phù hợp, dễ dàng đem người hù chết, Chu Bạch Vi tất nhiên tự đưa tới cửa, vừa bận làm bảo mẫu sai sự. A Chu Bạch Vi không dám phản đối, vì có thể lưu lại Dịch Bác Đấu bên cạnh, trung thực để điện thoại di động xuống, cầm chổi lên đi quét sân. Không bao lâu, viện lạc ngoài cửa truyền tới có chút thanh âm huyên áo, chỉ thấy Mạnh Càn Nguyên lái một chiếc không biết từ chỗ nào lấy được Việt Giã bị tạp đứng tại bên ngoài, sau trong dương còn có thể nhìn thấy không ít cùng Dịch Bác Đấu trong sân tương tự gạch. Dịch tiên sinh, ta đến giúp ngài tu gạch. Mạnh Càn Nguyên đi vào trong sân nói, người đi theo ta. Dịch Bác Đấu gật đầu một cái, quay người đi vào trong biệt thự. Mạnh Càn Nguyên thấy thế hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn liền ôn hòa bắt đầu đi tới một cái phòng. Dịch Bác Đấu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao bố, Mạnh Càn Nguyên đưa đầu xem xét, bên trong là một cây ngân châm. Tiên sinh, đây là? Mạnh Càn Nguyên có chút nghi ngờ hỏi. Đứng yên đừng núp đích, ngươi trời sinh thần lực, làm việc quá dễ dàng, dạng này không được trừng phạt chi ý, ta cho ngươi điểm áp lực. Trong lúc nói chuyện, Dịch Bác Đấu thân hình lóe lên liền đã đến Mạnh Càn Nguyên trước mặt, cánh tay chớp liên tục, từng cây ngân châm một toàn bộ đâm vào bộ ngực của hắn mỗi bộ vị. Lại cạch. Bảy cái ngân châm đâm vào, Mạnh Càn Nguyên chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đứng không vững, thân thể lảo đảo ngồi sập xuống đất. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua thân thể của mình suy yếu như vậy, vô cùng khó chịu. Tiên sinh, cái này Mạnh Càn Nguyên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không biết đây rốt cuộc là thủ đoạn gì. Hàng ma thất tinh châm, phong bế ngươi khí huyết thể năng, ngươi bây giờ thể lực cũng liền tương đương với phổ thông người trưởng thành, ta đã từng mang theo cái này bảy cái châm sinh sống 20 năm. Dịch Bác Đấu nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng, lưu lại ngây người như phỗng Mạnh Càn Nguyên. Chương 29. Đồ Long Trạm Phượng Phong Thủy Chi Đạo Lạ Thường Người, 1. Chương 29. Đồ Long Trạm Phượng Phong Thủy Chi Đạo Lạ Thường Người, bên trên, đợi đến Dịch Bác Đấu thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cửa ra vào, Mạnh Càn Nguyên lúc này mới phản ứng lại. Người này càng là mang theo cái này bảy cái châm sinh sống dòng dã 20 năm. Hắn không cách nào tưởng tượng Dịch Bác Đấu những năm này đến tột cùng là làm sao qua được. Rõ ràng thân có thiên ma thiên phú, lại có thể khắc chế bản thân, mai danh nhận tích 20 năm, chặt đứt 6 cái, hàng phục ma chướng, thời thời khắc khắc như dẫm trên băng mỏng, trải qua đủ loại kiếp nạn, rất khó tưởng tượng hắn đến tột cùng là như thế nào gắng gượng qua tới. Nhân thường nhân chi không thể nhịn, vì thường nhân chi không thể vì. Không hiểu rõ thời điểm, hắn còn cảm thấy người này thành thánh có thể là cơ duyên xảo hợp, hiểu rõ sau đó, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại kính nghệ. Đổi lại là hắn, để cho hắn kiềm chế thiên phú 20 năm, liền là một người bình thường, hắn chỉ sợ đều không làm được. Xem ra, Dịch tiên sinh là nhìn ra lòng ta tính chất không đủ. Mạnh Càn Nguyên cũng không phải người thường, lập tức lĩnh ngộ Dịch Bác Đấu cử động lần này dụ ý thiên phú dị bẩm người vì cái gì ma chướng sâu hơn, càng khó đột phá. Chính là bởi vì quen thuộc dựa dẫm tự thân thiên phú, mà so với người bình thường thiếu khuyết đủ loại cảm ngộ. Liên như là kế thừa gia nghiệp phú nhị đại, rất khó có dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại ngạc như vậy đối với cực khổ cùng nhân tính lý giải, cùng với tương ứng cổ tay cùng quyết đoán. Bây giờ, Dịch Bác Đấu dĩ hàng ma thất tinh châm phong bế hắn khí huyết, chính là muốn hắn lấy người bình thường thân phận ma luyện tâm tính, từ đó trưởng khống lấy thiên phú của mình. Mạnh Càn Nguyên hít sâu một hơi, thích ứng thân thể một cái thay đổi thật lớn sau đó, một lần nữa đứng dậy, thành thành thật thật xuống lầu rời gạch tu mà đi. Một bên khác, Ngụy Thành trở lại kinh đô sau đó, mang tới một bộ điện thoại vệ tinh, bấm một cái mã số. Nhiều lần manh em không có kết quả sau đó, điện thoại mới được tiếp thông, chỉ có điều tín hiệu tựa hồ rất kém, cái này tân tiến nhất điện thoại vệ tinh bên trong thế mà chuyển đến xào xạc dòng điện âm thanh, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, chuyển đến ổn định âm thanh. "Uy, lão Ngụy à, ta tại giã ngoại hoang vu, từ trường hỗn loạn, tín hiệu không tốt, vừa rồi bày cái tiểu trận mới kết nối ngươi điện thoại, có chuyện gì khẩn yếu?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái có chút khàn khàn âm thanh nam nhân, nghe đều khiến người có một loại tựa như lưới dao hoạch tâm cảm giác. "Từ trường hỗn loạn, xem ra ngươi đã tìm được Long Chi bảy ngược, cái này Vân Lao Sơn đại long xem ra không tồn tại lâu trên đời ở giữa." Ngụy Thành vừa cười vừa nói, "Không có đơn giản như vậy, đây là một đầu ẩn long, địa mạch trực liên côn luân 12 mạch, rút dây động rừng, bởi vậy sở tại chi địa mới có thể chịu địa mạch nước của quận, từ trường hỗn loạn, muốn chẳng chi, giống như cùng côn luân 12 mạch chống lại, không phải sức một mình ta có khả năng bị. Ta đã thỉnh động Mao Sơn thượng thanh đạo tiên sư, ít ngày nữa hắn tương lai Vân Lao Sơn cùng ta tụ hợp, giúp ta chạm này lại long." Cái thanh âm kia nói, "A, còn có chuyện này. Vậy liền vừa vặn, gần nhất ta gặp ngay phải một người, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực, Văn Trung Thành, có không đến Nhi Lập Chi Niên người trẻ tuổi nhục thân thành thánh, người này là thiên ma hàng thế, mệnh trung sát khí không thua ngươi, ba người các ngươi liên thủ, hoặc cả kia côn luân 12 mạch tổ long đều có thể chém. Bất quá người này cũng có tố cầu, hắn muốn mượn trong tay ngươi trôi này hùng kiếm nhìn qua." Ngụy Thành vừa cười vừa nói, "Trên đời lại ra bực này nhân vật. Ta ngược lại thật ra muốn gặp bên trên gặp một lần, nếu hắn thật có thể giúp ta, Tịch Tâm mượn hắn nhìn qua có gì phương. Thanh âm của người kia có vẻ hơi kinh ngạc. Tốt lắm, ta liền đem tin tức của ngươi nói cho hắn biết, ít ngày nữa hắn sẽ đi tìm ngươi. Ngụy Thành nói xong, liền cúp điện thoại. Văn Thành Bắc ngoại ô tiên sinh, tổng bộ truyền đến một phần tư liệu, nói là cùng ngài thứ muốn tìm có liên quan, xin ngài xem xét. Chu Bạch Vi tiếp vào tin tức, lấy ra mang theo người chuyên nghiệp máy tính, tiếp thu đặc biệt an cục tổng bộ truyền đến tình báo. Bên ngoài đang tại lớn dưới Thái Dương rời gạch tu địa, mệt mỏi mồ hôi rầm rề Mạnh Càn Nguyên cũng buông việc trong tay xuống, hiếu kỳ bu lại. Phương Tu Duyên, Tịch Tâm Kiếm, Vân Lao Sơn. Dịch Bác Đấu nhìn thấy truyền đến tư liệu, khẽ nhíu mày. Nguyên lai là Phương tiên sinh. Mạnh Càn Nguyên nhịn không được giật mình nói, hắn đi theo Ngụy Thành bên cạnh nhiều năm, đối với quốc nội rất nhiều nhục thân thành thánh bí văn hiệu khá rõ. Ngươi biết người này? Dịch Bác Đấu dò hỏi. Đây là một cái bất thế xuất kỳ nhân, lấy phong thủy chi đạo phá nhục thân thành thánh cao nhân đại đức. Mạnh Càn Nguyên nói. Phong thủy đại sư? Đây không phải là phong kiến mê tín sao? Chu Bạch Vi ngạc nhiên nói. Cũng tịnh không phải mê tín, lý luận phong thủy tự có đạo lý riêng, địa mạch từ trường, hoàn cảnh cảnh trí, nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực thời khắc đều tại ảnh hưởng người, có thể đưa đến điều tiết tình cảm ý nghĩ tác dụng, một ít phong thủy cách cục thậm chí có thể sinh ra tâm lý ám chỉ. Dịch Bác Đấu nói, hắn mặc dù không thực tiễn thao tác qua, nhưng cũng từng đọc qua liên quan sách. Tỷ như kính không đối với giường, chính là phòng ngừa ban đêm đi tiểu đêm, gặp trong kính cảnh tượng trận chấn kinh, cho là lén lút tác quái, tỷ như giường không lưng, là vì phòng ngừa ban đêm ngủ, không nhìn thấy cửa ra vào cảnh tượng mà sinh ra bất an cảm giác. Kỳ thực phong thủy lý niệm khắp nơi có thể thấy được, treo cao cờ xí, công ty cao ốc phía trên tiêu chí, nhân viên đồng phục bên trên tiêu chí, dần ra đều có thể đối với người sinh ra tâm lý ám chỉ, tiến tới tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, liền có ác quỷ quái vật nhờ vào đó tác quái, tỉ như tại thiếu nhi trên quần áo ấn ám chỉ đồ án, tỉ như đầu đường quảng cáo bên trong ngầm một ít ám chỉ đồ hình các loại. Bất quá đây đều là tiểu đạo, phong thủy đại đạo cùng sơn xuyên đại hạ, địa mạch từ trường tương liên, ảnh hưởng quá lớn. Dịch tiên sinh nói không sai, trước kia bên trên Thượng Hải khởi công xây dựng, nước Nhật chín quốc một bộ có người ngầm dạ tâm, lập song đao phủng Nhật cục, tính toán chẳng nhất thành phong thủy, chính là vị này ra tay, xây kình tiên một trụ lấy phá đi. Bất quá cái này còn không phải người này đại đạo, chư vị có nghe nói qua liên quan tới Lưu Bá Ôn truyền thuyết. Mạnh Càn Nguyên nói. Lưu Bá Ôn. Dịch Bác Đấu trong lòng hơi động một chút, truyền thuyết trước kia Minh Thái tổ được thiên hạ, sợ lại có người uy hiếp giang sơn, tiện phái Lưu Bá Ôn chạm tiên phía dưới long mạch, trung chạm long mạch 99 đầu. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, Minh triều cuối cùng như cũ diệt vong, không thể coi là thật. Người này đang làm trước kia Lưu Bá Ôn không làm xong sự tình, hắn không phải là thầy phong thủy, mà là đồ long sư, lấy chém hết thiên hạ long mạch phượng huyệt vì đại đạo. Mạnh Càn Nguyên trầm giọng nói. Cái gì? Chu Bạch Vi nghe vậy con mắt đều trợn lên, Dịch Bác Đấu thần sắc cũng có chút dừng lại. Long mạch vì địa khí ngưng kết, phong thủy nhất đạo thủ trọng thiên cơ nhân quả, long mạch há lại là hào trạm. Sát khí phản công, sửa đổi mệnh cách, há không gặp liền xem như Lưu Bá Ôn trước kia cũng muộn cảnh thê lương. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, một chút long mạch đại sơn đều đột ngột bị cắt đứt, ở đó mấu chốt chi địa, hoặc dựng lên đập chứa nước, hoặc là xây đền tháp, hoặc là trạm phát điện. Mạnh Càn Nguyên lấy ra điện thoại di động của mình hơi lùng tìm, liền đem một bức tranh bày ra ở trước mặt mọi người. Đó là một chỗ địa thế quan sát đồ, một tòa sơn mạch liên miên, càng là tạo thành một cái dương cánh bay lên phượng hoàng chi hình, hai cánh, phượng bài liền đôi phượng lông vũ đều biết tích có thể thấy được. Mà ở đôi phượng chỗ, lại tu mấy tòa cung cấp điện tháp, giống như đinh thép đem tựa như muốn hóa hình phi thang phượng hoàng đóng vào mặt đất, mà vô cùng tàn nhẫn chỗ ở chỗ phượng hoàng lồng ngực vị trí, chứa đầy số lớn thủy. Nơi đó bị đào rỗng, xây dựng một chỗ đập chứa nước. Sau đó Mạnh Càn Nguyên vừa tìm được mấy chương hình ảnh, đồng dạng là quan sát đồ, sơn mạch như đại long ngũ lượng, nhưng hoặc là long thân bị cắt đứt, hoặc là đầu rồng bị đào rỗng, sau đó bị đủ loại công trình bổ huyết. Đây đều là vị này Phương tiên sinh thủ bút. Mạnh Càn Nguyên nói. Chương 30. Đồ long trạm phượng phong thủy chi đạo lạ thường người, 2, chương 30, đồ long trạm phượng phong thủy chi đạo lạ thường người, phía dưới, người này thủ đoạn thật là ác độc. Dựa theo phong thủy thuyết pháp, long mạch là ta Đông Hoa khí vận vị trí, người này chém long mạch, chẳng phải là đoạn mất ta Đông Hoa căn. Chu Bạch Vi cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cái tia dương cánh bay lên cực lớn phượng hoàng bị moi tim lấp thủy hình ảnh thật sự là quá mức rung động, để cho nàng bây giờ đều cảm thấy có chút ngạt thở. Lấy nhân loại thân thể, đồ long chẳng phượng, moi tim rút gần gãy xương, cuối cùng là dạng gì ngoan nhân hung nhân. Không, người này thật là bất thế xuất nhân vật, thủ đoạn cao minh, càng thêm lòng cao hơn trời, cổ đại Lưu Bá Ôn cũng không thể so sánh cùng nhau. Lưu Bá Ôn chạm long mạch là vì đoạn tuyệt long khí, làm cho thiên hạ quy về một nhà, đây là hưu thương thiên hòa sự tình, khắp thiên hạ có họa. Mà người này khác biệt, hắn chạm long mạch là vì phúc phận thiên hạ thương sinh, nhân vật như vậy, ta tất yếu linh giáo một phen. Dịch Bác Đấu trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Trong mắt Mạnh Càn Nguyên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hán nguyên bản cũng cho là đây là một ít người vì sợ thiên hạ sinh loạn, bởi vậy mới trở thành như vậy, cùng trước kia Minh Thái tổ chi tâm không có sai biệt. Chém hết long mạch, chân long không sinh, thiên hạ thái bình. Các ngươi nhìn, người này đổ long chẳng phượng, tại mỗi vị trí then chốt tu chính là cái gì? Đập chứa nước, trạm phát điện, hoặc là tháp tín hiệu. Dịch Bác Đấu để cho Mạnh Càn Nguyên một lần nữa điều ra cái kia phượng hoàng dương cánh đại mạch hình ảnh. Phượng hoàng chi tâm hẳn là địa mạch chi khí ngưng kết chỗ. Tại chỗ này tu đập chứa nước, thủy có tụ linh hiệu quả, ngưng kết địa mạch chi khí, hướng chạy phương nào. Địa mạch tiết điểm phía trên, dựng lên trạm phát điện, điện tháp, tháp tín hiệu, điểm tập kết mạch chi linh, điện cùng tín hiệu phát hướng về phương nào. Dịch Bác Đấu thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi đầu giống như là nổ tung, T tê cả da đầu. Đập chứa nước chi thủy, đổ thiên gia vạn hộ, điện cùng tín hiệu, cũng cung cấp chúng sinh, người này đổ lòng chẳng vượng, không phải vì kết thúc Đông Hoa chi căn, cũng không phải vì một nhà một họ, hắn muốn phúc phận thiên gia vạn hộ, để cho thiên hạ này chúng sinh tất cả hưởng long mạch, mỗi người như long. Dịch Bác Đấu mặc dù không thấy kỳ nhân, nhưng kể cả cách xa thiên sơn vạn thủy, hắn cũng đã xem xét kỳ nhân chi khí phách. Nhục thân thành thánh, tất cả không phải phàm nhân. Phùng Hoa xuyên xả thân tự hổ, liệt hỏa bên trong luyện thành chân hình, ngụy thành thân có Phật tướng, ý chí sắt tâm, vì quốc chi của trụ, phương tu duyên đổ lòng chẳng phượng, vì phúc phận thiên hạ thương sinh. Lập tức chuẩn bị một chút, ta muốn xuất phát đi tới Vân Lao Sơn. Dịch Bác Đấu đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói. Hôm sau, Vân Hải tỉnh, Vân Lao Sơn. Vân Lao Sơn là một nơi giấu người hy hữu đến nguyên thủy rừng rậm, ở đây thảm thực vật cực kỳ rậm rạp, tràn ngập đủ loại độc trùng dã thú, địa hình thẳng đứng biến hóa lớn, hơn nữa khí hậu biến đổi thất thường, một khắc trước vẫn là trời nắng, sau một khắc liền có thể hạ khởi sân mưa, căn bản khó lòng phòng bị. Nếu là có đi bộ kinh nghiệm sẽ biết, loại này rừng rậm nguyên thủy cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận hoặc bị độc trùng dã thú làm hại, hay là núi mưa một chút, người trong thời gian ngắn liền sẽ mất ấm mà chết, liền xem như võ trang đầy đủ nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, luôn có yêu quý mạo hiểm giả nhóm đi tới nơi này, phiêu chiến thiên nhiên uy nghiêm, bởi vậy hàng năm tại trong Vân Lao Sơn mất tích hoặc xác định tử vong người không phải số ít. Dịch Bác Đấu ba người đi tới Vân Lao Sơn phía dưới, còn chưa lên núi, hai người liền phát hiện một cái chuẩn bị vào núi con lửa hữu doanh địa. Những thứ này con lửa hữu nhóm từng cái trang bị đầy đủ, toàn bộ trọng trang tại người, một thân trang bị ít nhất có nặng 20-30 kg. Tất cả mọi người đều hướng Dịch Bác Đấu quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Chu Bạch Vi cùng Mạnh Càn Nguyên con tốt, trên thân đều mặc một chút trang bị, mà Dịch Bác Đấu trên thân thì vẫn là cái kia thân phảng phất chạy bộ sáng sớm mặc quần áo thể thao. Đây là muốn lên núi, không muốn xuống nữa. Núi này mưa thổi, còn có thể có việc xuống khả năng. Con lửa hữu nhóm nhau cảm thấy kinh ngạc. Ta đi trước một bước, các ngươi có thể đuổi kịp liền đuổi kịp. Dịch Bác Đấu không để ý tới những ánh mắt này, đối với sau lưng Chu Bạch Vi cùng Mạnh Càn Nguyên nói: "Tốt, tiên sinh." Hai người nhao nhao gật đầu. Chu Bạch Vi ngược lại là muốn kiến thức một chút có thể đổ lòng Trạm Phượng nhân vật, nhưng nàng vẫn có tự biết rõ, tại loại này địa hình phía dưới nàng không có khả năng đuổi kịp Dịch Bác Đấu tốc độ, chỉ có thể là lên núi đụng chút vật khí. Mà trên thân Mạnh Càn Nguyên còn mang theo hàng ma thất tinh trầm, bây giờ cũng chỉ có người bình thường thể năng tiêu chuẩn, muốn đuổi theo Dịch Bác Đấu càng là không có khả năng. Hắn lần này theo tới chỉ là muốn lấy thân thể phàm nhân khiêu chiến tự nhiên, ma luyện tự thân ý chí mà thôi. Đối với mắt thấy lục thân thành thánh cao thủ gặp mặt cũng không ôm hy vọng. Cái này một số người thật muốn lên núi như vậy. Con lửa hưu nhóm nghe được đối thoại của bọn họ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có người còn nghĩ khuyên hai câu, thì thấy Dịch Bác Đấu cước bộ một điểm, thân hình đã giống như quỷ mị thoát ra, giữa khu rừng mấy cái chớp động liền đã không thấy dấu vết. Cái này mẹ nó. Một đám người trong mắt đều phải trừng ra ngoài, bọn hắn cảm thấy mình coi như là ở trên đất bằng 100 mét xuống vào, chỉ sợ cũng chạy không ra cái tốc độ này, huống chi là trên mặt đất hình phức tạp như vậy giữa núi rừng. Đây rốt cuộc là người nào? Cùng lúc đó, bên kia bờ đại dương, Tiên Phong tập đoàn cái nào đó bí mật trọng yếu trong phòng thí nghiệm. Tiến sĩ, Đông Hoa bên kia có tin tức, Du Tiên có một cái đệ tử xuất thế, đã là nhục thân thành thánh nhân vật. Một cái nhân viên công tác hướng một cái người mặc áo choàng dài trắng cao lớn nam nhân thấp giọng báo cáo. A. Tên này cao lớn nam nhân quay lại qua thần, nhận lấy nhân viên công tác trong tay hồi báo tài liệu. Người này mái tóc màu đen, diện mạo của hắn có nhiều người trông đặc trùng, một đôi màu xanh lam ánh mắt bình tĩnh giống như băng sơn, để cho người ta một mắt liền cảm giác khắc sâu ấn tượng. Xem ra, đây cũng là Du Tiên lưu lại nhân thế chuyển nhân y bát, 20 năm không có tiếng tăm gì, lại là một buổi sáng lục thân thành thánh, người này tu hành hẳn là chính là không bị ràng buộc tâm huyết. Cái pháp môn này rất trọng yếu, dính đến não vực khai phát, đối với chúng ta nghiên cứu hội rất có ích lợi, đây là Du Tiên lưu lại lớn nhất tài phú một trong. Báo cáo ủy ban, người này chúng ta cần nắm giữ ở trong tay, như có cần thiết, có thể khởi động lại lục thân thành thánh đi săn kế hoạch, cũng là thời điểm nên để cho thế giới nhìn một chút, nghiên cứu của chúng ta thành quả. Cái này được xưng là tiến sĩ nam nhân bình tĩnh nói. Biết rõ. Nhân viên công tác gật đầu một cái, quay người đi ra phòng thí nghiệm. Được xưng là tiến sĩ nam nhân quay lại qua thân, mở ra máy tính, mở ra một cái hồ sơ văn kiện. Bên trong từng đoạn văn tự, từng tấm hình, đều cùng một cái tên là Du Tiên nhân vật có liên quan. Mặc dù đã tìm được ngươi di thể, nhưng ta cũng sẽ không cho rằng một cái đi lên thi giải tiên con đường người sẽ cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc, từ bỏ nhiều năm tu hành, giống như trong tập đoàn những cái kia ẩn sâu tại phía sau màn đám lao già này, bọn hắn hận không thể cùng tiên địa đồng thọ, mai cho đến xã hội loài người hủy diệt phần cuối, vĩnh hưởng phần kia quyền hành cùng sức mạnh. Cái này được xưng là tiến sĩ nam nhân nhếch miệng lên một tia nụ cười đùa cợt. Cho nên, Du Tiên, ngươi đến cùng thật sự chết, vẫn là phát hiện đánh vỡ thi giải gông cùng xiển xích phương pháp đâu? Chương 31. Đạo pháp khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng cần cùng lúc tiến, 1. Chương 31. Đạo pháp khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng cần cùng lúc tiến, bên trên ngay tại trong Dịch Bác Đấu tiến vào Vân Lao Sơn, bằng vào thiên ma cảm ứng cấp tốc đi tới thời điểm, lúc này trong núi rừng còn có một đội khác người trong rừng bên trong xuyên thẳng qua, cấp tốc đi tới. Cầm đầu là một người mặc thả lỏng đạo bào trung niên nhân, người trung niên này búi tóc cao buộc, trên mặt giữ lại hai xóa râu cá chê, sau lưng còn đeo một cái cực lớn bao khỏa. Đi theo phía sau hắn hết thảy có 5 cái người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, mặc trên người trang phục leo núi, ngược lại là không có làm đạo sĩ ăn mặc, trên khí chất ngược lại càng giống là làm nghiên cứu viên. Bất quá từ bọn hắn khỏe mạnh thân thủ cùng với thể năng lại có thể nhìn ra, những thứ này trên thân người đều có không tầm thường công phu bản thân, ít nhất cũng là thông hợp thành bên trong hóa cao thủ. Những người tuổi trẻ này trên thân có bật nặng đi bộ nguyên thủy rừng rậm, trên mặt đều hiện ra mồ hôi, nhưng lại một chút cũng nhìn không ra mỏi mệt, ngược lại biểu lộ ra tương đương hưng phấn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình mục đích của chuyến này, không chỉ có thể kiến thức đến trừ mình ra sư phụ bên ngoài nhục thân thành thánh cao nhân, còn đem hiệp trợ chém giết một đầu cùng Côn Luân tổ mạch tương thông đại long, đây chính là trong truyền thuyết sự tình, người bình thường nào có vinh hạnh chứng kiến loại kỳ quan này. Đây có lẽ là đầy đủ bọn hắn thổi phồng cả đời lý lịch. Tất cả mọi người cẩn thận một chút dụng cụ tinh vi chịu không được giày vò, cũng đừng đến lúc đó không cách nào sử dụng. Đi ở đội ngũ phía trước nhất trung niên nhân nhắc nhở nói, "Là, sư phụ." Đám người cùng kêu lên hẳn là. "Ân." Đúng lúc này, trung niên nhân thần sắc bỗng nhiên ngưng lại, chợt dừng bước, đồng thời khoát tay chặn lại ra hiệu sau lưng các đồ đệ dừng lại. Năm người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đều lập tức dừng bước lại, nhìn thấy trung niên nhân trên mặt thế mà lộ ra có chút biểu tình nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở đây mặc dù là trong mắt thế nhân hung hiểm dị thường Vân Lao Sơn, nhưng bọn hắn sư phụ, thế nhưng là nhục thân thành thánh tuyệt đỉnh cao nhân, đang một Mao Sơn thượng thành đạo thiên sư, nơi đây có cái gì ác quỷ quái vật có thể làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này? Xa xa xa. Nhưng vào lúc này, đám người cũng nghe chắp sau lưng rừng rậm ở giữa truyền đến động tĩnh, lập tức nhao nhao quay đầu lại. Mơ hồ có thể thấy được, trong rừng có bóng tối đang nhanh chóng chớp động, sau khi nhìn thấy bọn hắn, đạo này bóng tối cũng dừng lại, để cho đám người có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Đó là một người mặc thả lỏng quần áo thể thao người trẻ tuổi. Tại cái này phức tạp trong hoàn cảnh rừng rậm, người này quần áo bề ngoài vẫn như cũ bảo trì sạch sẽ, chỉ là trên giày có một chút thảo cặn bã vết bẩn, chợt nhìn đơn giản giống như là tại công viên bên trong chạy bộ sáng sớm vận động thanh niên. Nhưng mà, ở đây mẹ nó thế nhưng là lấy hung hiểm nổi tiếng quốc nội nguyên thủy rừng rậm. Trong nháy mắt, cảm nhận được dị thường một đám Mao Sơn đệ tử ra đầu đều phải nổ tung, bọn hắn đến cùng gặp được nhân vật nào? Mà đào tử hoàng thân là nhục thân thành thánh cao thủ, có khả năng phát giác đồ vật tự nhiên càng nhiều. Trong mắt hắn, nơi xa người trẻ tuổi kia tướng mạo đơn giản cực kỳ hung ác. Quanh thân một cách tự nhiên phảng phất có khói đen mờ mịt, thân thể ma tính quá sâu. Hào một cái tại thế thiên ma. Đao tử hoàng thấp giọng nói, hắn đã có thể xác định đối diện người tuổi trẻ kia là cùng hắn đồng dạng nhục thân thành thánh tồn tại. Nhưng quốc nội nhục thân thành thánh tồn tại hắn cơ hồ đều có thai người, nhưng lại chưa bao giờ nghe có một nhân vật như vậy. Ma tính trầm trọng, trẻ tuổi như vậy, nhục thân thành thánh. Đao tử hoàng thần sắc hơi ngưng trọng, không thể không cùng một ít ngoại cảnh thế lực liên hệ tới. Cái này Vân Lao Sơn vốn là chỗ Đông Hoa vùng biên giới, nếu có ngoại cảnh thế lực thẩm thấu, từ người này một ít dấu tích trí chi địa mai phục nhập cảnh là chuyện rất bình thường. Tại thế thiên ma. Nghe được đào tử hoàng lời nói, vài tên Mao Sơn đệ tử càng là cảm thấy có chút dùng mình. Núi sâu rất hiếm vết người lão lâm, sau lưng trận bây giờ thế thiên ma, cái này có thể nào không khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Ma đổi thành một bên, Dịch Bác Đấu nhìn xem đào tử hoàng bọn người, cũng hơi nhíu nhấc lông mi, hắn nhìn ra đầu lĩnh người kia là nhục thân thành thánh cao thủ, nhưng cũng không cách nào xác định thân phận của đối phương, bất quá từ đối phương hành trang cùng với trong lúc lơ đãng triển lộ khí chất đến xem, hẳn không phải là ngoại cảnh thế lực. Nhìn đối phương cái kia tràn ngập phòng bị ánh mắt, hắn liền biết đối phương phát hiện bản chất của hắn. Giã ngoại hoang vu, ngôn ngữ vô dụng, không thể làm tin, hắn cũng không có cái gì có thể tự chứng thân phận đồ vật. Huống chi, hắn cũng không muốn tốn công tốn sức, nhục thân thành thánh cao người khó gặp một lần, mặc kệ hắn là chính là tà, hiểu lầm với bạn, có thể mượn cơ hội này lãnh giáo một chút thành thánh cao thủ bản lĩnh thật sự. Bởi vậy, Dịch Bác Đấu cũng không có giải thích nhiều, mà là điều khiển cơ thể, kích phát khí huyết, cất bước hướng một đoàn người đi đến. Trong một chớp mắt, ma tính càng lớn, uy hiếp cảm giác mấy như sơn băng hải tiếu. Đạm Mây mang theo những người khác cảnh giới chung quanh, không thể động. Đao tử hoàng hai mắt híp lại, đem sau lưng màng bao thả xuống, đồng thời đưa tay sờ về phía bên hông trói buộc đạo bảo dây buộc. Hắn đem dây buộc giải hết, càng làm một cái lột xuống trên người đạo bảo, lộ ra trong đó mặc thiếp thân y vật. Chỉ thấy tại hắn to con nửa người trên phía trên, mặc một bộ tài liệu đặc biệt chế thành màu đen bó sát người ngắn tay phần lưng có một khối nô ra hình vuông khối gỗ phía trên lấy tơ vàng nạm phù lục chi hình. Đũa này lấy khối gỗ làm trung tâm, lan tràn cả kiện quần áo bó, khiến cho cái này quần áo bó nhìn vừa có hiện đại kỹ thuật tân triều, lại có cổ đại văn hóa thần bí khí chất, liền tựa như hiện đại chiến đấu phục cùng cổ đại thiếp thân pháp bảo dạng dung hợp đồng dạng, mới cùng cũ, cổ lão cùng hiện đại. Đây là thủ đoạn gì? Dịch Bác Đầu ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sư phụ. Mà một bên vài tên đệ tử thấy vậy lại là sắc mặt biến hóa. Bọn hắn rất rõ ràng, sư phụ nhà mình lấy ra cái này lôi ý để thời điểm, chính là muốn động bản lãnh thật sự. Đây là cổ đại đạo thuật cùng khoa học kỹ thuật hiện đại dung hợp mà thành sản phẩm, chuyên môn vì phụ trợ Mao Sơn lôi mạch phù pháp mà nghiên cứu phát minh. Đao tử hoàng có tính toán của mình, thực lực đối phương không rõ, sau này số lượng không rõ, bên cạnh hắn còn có vài tên đệ tử liên lụy, hắn cũng không dám khinh thường lưu thủ, ra tay hẳn là lôi đỉnh thủ đoạn, nếm thử xem có thể hay không thời gian ngắn chế phục đối phương. Sau một khắc, trên người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, hào hào, khí huyết trào lên như giang hà, hắn hiển lộ bên ngoài hai đầu trên cánh tay gân xanh cùng mạch máu nổ lên, lại tựa như ngưng kết trở thành một loại nào đó phụ lục chi hình, giống như lôi tựa như điện, thần bí uy nghiêm, nhục thân thành thánh, hòa giải bảy phách, lôi mạch pháp thể, lệch cạnh. Sau đó đào tử hoàng một chỉ điểm tại quần áo bó màu đen trước ngực một chỗ nhô lên chi điểm, đó tựa hồ là một cái chốt mở. Lốt buốt. Quần áo bó màu đen phía trên cái tiết như phụ lục tầm thường kim sắc sợi tơ bên trên bắn ra hồ quang điện chi hình. Sau một khắc. Xoát. Đào tử hoàng thân hình phản phất như thuấn di bình thường biến mất ngay tại chỗ, nhanh đến mức cơ hồ vượt qua nhân loại vong mạc bắt giữ cực hạn. Tốc độ thật nhanh. Liền xem như Dịch Bắt Đấu, gặp tình hình này cũng là thần sắc hơi hơi ngưng lại, không đến hai cái hô hấp, người này liền xuyên qua gần 50m rừng rậm địa hình, đi tới Dịch Bắc Đấu trước mặt. Giờ này khắc này, Đao Tử hoàn toàn thân lôi mạch từng cục như phù lục, lông tơ tạc lập, lông mày như bay, trên thân hồ quang điện quái động, liền trong đôi mắt đều tựa như lập lòe lôi điện chi quang. Đơn giản tựa như trên trời lôi bộ chính thần hạ phàm. Hắn một trường vung ra, lòng bàn tay phảng phất có lôi quang hội tụ, trường lực khuấy động không khí, tiếng như sấm rền cuộn cuộn. Chương 32. Đạo pháp khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng cần cùng lúc tiến. 2. Chương 32. Đạo pháp khoa học kỹ thuật truyền thừa cũng cần cùng lúc tiến. Phía dưới, ầm ầm. Mà tại Dịch Bắc Đấu trong đầu vang dội không chỉ có trường pháp nổ đùng thanh âm, càng có đối phương cái kia kích động chân ý tiếng sấm vang rền. Cái này lôi, không phải hủy diệt lôi, mà là tân sinh lôi. Sấm mùa xuân đi qua, vạn vật khôi phục, sinh mệnh phát sinh, vạn tượng làm lại từ đầu. Xét đánh sơn lâm, dọn dẹp mây mù yêu quái, diệt hết bệnh trầm kha, thiên địa vì đó đổi mới hoàn toàn. Đây là cách tân lôi, là sáng tạo lôi, có dọn dẹp tạp vật khai sáng đường mới chi khí phách, cùng này phương thiên địa cùng thời đại tương hợp. Thời đại này là sáng tạo cái mới thời đại, đủ loại lý niệm, đủ loại mới sự vật tầng tầng lớp lớp, không ngừng cải biến xã hội nhân loại diện mạo, rớt lại phía sau liền bị đào thải. Chính như người này việc làm, đem truyền thống đạo pháp cùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật kết hợp, khai sáng ra mới lôi pháp. Người này chi quyền pháp chiêu thức, không chỉ có lôi pháp uy liệt cương mãnh, càng thêm dung hợp thời đại quần quần dòng lũ chi đại thế. Lực lượng cá nhân, Newton ngăn cản thời đại dòng lũ, tựa như châu chấu đá xe, tất nhiên thịt nát xương tan. Lúc này ở người này công kích, Dịch Bắc Đấu tựa hồ đã biến thành thủ cựu phái, huyết nục chi khu, cho dù nhục thân thành thánh, cũng là không cách nào cùng vũ khí uy lực lớn chống lại, đây là đương thời võ nhân cùng với bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể vượt qua nan quan. Nhưng mà, Dịch Bắc Đấu thần sắc nhưng như cũ trấn định, phảng phất vạn cổ không đổi núi đá. Cái gì là mới? Cái gì là cũ? Thuật pháp, chiêu thức, vũ khí, những thứ này đều biết tùy thời đại biến hóa, bao phủ tại trong dòng lũ, chỉ có vấn đạo chi giác ngộ không thay đổi. Không có vạn thế chi sân sông, chỉ có vạn thế chi giác ngộ. Khoa học kỹ thuật hiện đại cũng bởi vì giác ngộ mà đến. Nếu không có tìm tòi cực hạn cùng không biết giác ngộ, có can đảm bản thân hy sinh dũng khí, cũng không bây giờ thời đại chi thành tựu. Vấn đạo chi tâm, thời gian lâu gì mới. Vâng. Trong cơ thể của Dịch Bắc Đấu ma tính triệt để kích phát. Trời sinh pháp thể, thiên ma thân thể. Ma khu khấu trưởng hỏi Thương Thiên. Trong lúc nhất thời, thiên ma vấn đạo chi tâm xông phá thời đại dòng lũ, chô cao trên bầu trời. Vâng. Hai người song trưởng đối bính, trong vòng mấy mét có cây bị va chạm sinh ra kình phong bá phủ. Không thiếu cành lá thậm chí trực tiếp bị nổ gãy bay ra, đơn giản tựa như cỡ nhỏ lựu đạn nổ tung đồng dạng. Dịch Bắc Đấu chỉ cảm thấy bàn tay giống như là bị điện giật đánh, cảm thấy mãnh liệt tê dại cảm giác, nhưng thân thể của hắn thực sự cường kiện, vận chuyển khí huyết sung lên, liền khôi phục bình thường. Mà Đào Tử Hoàng nhưng là tại sức mạnh kinh khủng kia phía dưới liền lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên chấn động chi sắc. Hắn nhập thánh niên hạn so ngụy thành muốn ngắn, pháp thể cũng bèn bèn sơ thành, huống chi bản lãnh của hắn vốn cũng không toàn bộ hình thái bây giờ đột phát chiến đấu phía trên, không bằng Dịch Bắc Đấu thuộc về bình thường. Ma thân hỏi, vượt qua ma tính. Lập địa thành thánh, càng có vấn đạo chi tâm, khó lường nhân vật, ngươi là người phương nào? Vì cái gì xuất hiện tại bên trong Vân Lao sân này? Đao Tử Hoàng nhíu mày nhìn chăm chú lên Dịch Bắc Đấu hỏi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Dịch Bắc Đấu thuộc về ngoại cảnh thế lực, không dám thấy hết rắn chuột hàng người, nhưng mà lần giao thủ này, tâm ý dây dưa, hắn liền đã sáng tỏ người này nội tình. Thân có ma thân, lại có vấn đạo chi tâm, bá liệt mà đường hoàng, loại nhân vật này, không phải âm thầm làm thủ đoạn đạo trích, càng không khả năng là ngoại cảnh thế lực bồi dưỡng vấn đề gì siêu cấp chiến sĩ. Ta trước đây không lâu nhục thân thành thánh, bây giờ phải ngụy thành dẫn tiến, đến đây Vân Lao Sơn bái phỏng Phương Tu Duyên, vừa vặn cùng ngươi gặp phải, liền mạo muội muốn so tài một phen. Dịch Bắc Đấu nói, ngươi mới vừa vặn nhập thánh. Nghe được Dịch Bắc Đấu nói mình mới có thể nhập thánh không lâu, trong mắt Đào Tử Hoàng vẻ kinh ngạc sâu hơn. Vừa mới nhập thánh, liền có thực lực như thế. Vừa rồi cái kia đã gọi là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lại hướng lên dựa vào liền không chỉ là cá nhân cơ thể tu vi. Không nghĩ tới Đông Hoa bên trong lại ra nhân vật như ngươi, ta là Mao Sơn thượng thanh Đào Tử Hoàng bất tài lĩnh thiên sư chi vị, chịu Phương Tu Duyên mời, đến đây giúp hắn một tay. Đao Tử Hoàng tự giới thiệu mình, trong lúc nói chuyện, hắn tự tay hướng quần áo chỗ lồng ngực cái kia nhô ra cái nút điểm tới, trên thân quanh quần hồ quang điện trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Càng làm Mao Sơn tiên sư ở trước mặt. Dịch Bắc Đấu nhìn đối phương trên thân món kia quần áo bó màu đen biến hóa, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc nói, ngươi thân là đạo sĩ, không luyện phù lục pháp bảo, càng là dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, thực sự là mới lạ, liền không sợ phân tinh lực, lầm tu hành. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã nhìn ra một chút manh mối, trên người người này bộ y phục này sử dụng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, sau lưng khối gỗ bên trong hẳn là một khối tin. Một khi mở ra, cả bộ quần áo liền sẽ phóng thích dòng điện mãnh liệt, thông qua những cái tiết như phụ lục tầm thường kim tuyến truyền khắp kẻ mặc vào toàn thân. Đối với người bình thường tới nói, y phục này đơn giản chính là chí mạng hình cụ, liền xem như nhiếp hồn đoạt phách cao thủ mặc vào chỉ sợ đều không kiên trì được bao lâu. Nhưng đối với tu hành lôi pháp, nhục thân thành thánh, thành tựu pháp thể đạo tử hoàng tới nói, lại là một sự giúp đỡ lớn. Dẫn lôi nhập thể, kích động quanh thân kinh mạch tế bào cùng tinh thần, thậm chí có thể đem lôi điện chi lực dung nhập trong quyền pháp kinh lực đối với địch nhân tạo thành tổn thương, có thể xương phụ trợ chiến đấu pháp bảo lợi khí. Ha 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 ha. Lời này của ngươi nói, chúng ta cũng cần rất nhanh thức thời không phải? Ngươi không nhìn bây giờ chùa miếu quên tiền hương hỏa đều có thể phi tấn quét mã sao? Chúng ta ở vào thời đại mới, cổ lao văn hóa cần truyền thừa, nhưng cũng nhất thiết phải ở trên cơ sở của tiền nhân đi ra đường mới, há có thể ôm cũ đồ vật ngoan cố chờ chết? Như vậy sớm muộn gì sẽ bị thời đại đào thải, cũng là đối với tiền nhân trí tuệ lớn nhất bất kính. Bên trong đạo môn chúng ta, rất nhiều pháp thuật thủ đoạn, kỳ thực đều có khoa học nguyên lý, chỉ có điều cổ đại tiên hiền bị khốn tại thời đại, không cách nào hoàn toàn giảng giải đi ra, những chuyện này tự nhiên cần chúng ta người của cái thời đại này tới làm thay, đây cũng là ta đi đạo, khoa học kỹ thuật chi lực, chúng sinh trí tuệ, chẳng lẽ ngươi còn kháng cự khoa học kỹ thuật hiện đại hay sao? Đao Tử Hoàng cười ha ha nói, hắn tu hành cùng nghiên cứu khoa học đồng thời. Ngươi nói rất đúng, chúng ta ở vào thời đại mới, muốn đạt đến cảnh giới mới, liền cần mượn nhờ thời đại sức mạnh. Dịch Bác Đấu gật đầu biểu thị đồng ý, hắn không phải thủ cựu phái, chưa bao giờ phản đối khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn, điều kiện tiên quyết là những thủ đoạn này dùng đến đúng chỗ. Ta tuy là Mao Sơn tiên sư, nhưng cùng lúc cũng là Kinh Đô Đại học khách tọa giáo sư, bên ngoài có sở nghiên cứu của mình, trọng điểm xử lý vật lý cùng sinh vật khoa học nghiên cứu, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta mời ngươi tiến đến nhìn qua. Trên thực tế, bây giờ trên quốc tế rất nhiều tổ chức đều đang nghiên cứu nhục thân thành thánh tồn tại, một chút thịt thân thành thánh người cũng âm thầm mời chào nhân tài, tổ kiến đoàn đội, tụ tập chúng sinh trí tuệ tìm tòi đi tới con đường, có lẽ về sau ngươi ta có khả năng hợp tác. Đao Cảnh Hoàng cười đối với Dịch Bắc Đấu nói, này ngược lại là có thể kết một cái thiện duyên. Dịch Bắc Đấu vui vẻ đáp ứng. Hai người phía trước còn kiếm bạc nỗ trương, nhưng bây giờ cũng đã là chuyện trò vui vẻ, cảnh tượng này để cho một bên chờ đợi Mao Sơn các đệ tử thấy là hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, tại Đào Tử Hoàng dẫn đường phía dưới, hai người cùng nhau đi tới vài tên người tuổi trẻ trước mặt. Tới, vị sư giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Dịch tiên sinh, quốc nội trước đây không lâu nhục thân thành thánh cao nhân, hắn cái này mục tiêu cùng chúng ta nhất trí, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm, mau tới đây chào. Đào Tử Hoàng hướng về phía vài tên đệ tử vây vây tay nói. Mấy người liếc nhau một cái, gần nhìn mới phát hiện, người này thật sự là trẻ tuổi đến quá phận, chỉ sợ niên linh cùng bọn hắn không kém nhiều lắm. Tuổi trẻ như vậy thành thánh cao thủ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa vừa rồi giao phong, bọn hắn sư phụ ngay cả Lôi Y Lìa đều đã vận dụng, thế mà tựa như còn rơi xuống hạ phong. Không thể tưởng tượng. Vừa so sánh như vậy, cái này giống nhau tuyết nguyện, bọn hắn đơn giản giống như sống vô dụng rồi. Chương 33. Tuyệt thế hung kiếm giết địch giết thân cũng giết mình. 1. Chương 33. Tuyệt thế hung kiếm giết địch giết thân cũng giết mình. Bên trên, một đoàn người tiếp tục tại núi rừng bên trong đi tới, càng tiếp cận Vân Lao Sơn chỗ sâu, tiến lên thì càng khó khăn. Không chỉ cây cối trở nên càng thêm rậm rạp, hơn nữa đủ loại độc trùng manh thu qua lại càng thêm thường xuyên. Bất quá cũng may trong đội ngũ có hai tên nhục thân thành thánh cao nhân, bọn hắn một cách tự nhiên tán phát sinh mệnh khí chẳng liền có thể để cho xung quanh manh thú độc trùng sợ hãi tăng ra. Trong rừng sinh vật tuân theo tự nhiên phát tắc, nắm giữ nhạy cảm hơn trực giác. Bất quá coi như không cần lo lắng độc trùng manh thú, chỉ là gấp rút lên đường, trên thân mọi người cũng đã dính đầy đủ loại vết bùn cùng cỏ cây lá vụn, nhìn qua lộ ra mười phần chật vật. Liên Đào Tử Hoàng bởi vì sau lưng cóng lấy bất tử, đã bao phía trên cũng xuất hiện vết tích, chỉ có Dịch Bắc Đấu trên người đồ thể thao nhìn qua như cũ như lúc ban đầu. Hết thể rơi vào trên người hắn tạp vật cùng có cây đều sẽ bị trong nháy mắt phá giải, không cách nào nhiễm hắn quần áo. Sư phụ, chúng ta la bàn mất linh. Một cái cầm trong tay la bàn Mao Sơn nữ đệ tử lên tiếng nói, la bàn trong tay của nàng phía trên, kim đồng hồ đang tại loạn chuyển, căn bản không dừng được. Ân, xem ra chúng ta tiếp cận nơi muốn đến, địa mạch chi khí phun trào dẫn đến từ trường hỗn loạn, chờ vi sư bố một cái tiểu ngũ lôi phát trận, bình định lập lại trật tự, chúng ta phân biệt phương hướng sau đó lại tiếp tục đi tới. Đao Tử Hoàng gật đầu một cái nói, không cần phải phiền phức như thế, các ngươi đi theo ta đi là được rồi. Đúng lúc này, Dịch Bác Đấu mở miệng nói ra, từ trường hỗn loạn, đủ loại thiết bị điện tử khó mà khởi động, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng trực giác cùng đầu óc của hắn. Thiên ma cảm ứng đã bị hắn chỉ rõ phương hướng. Lúc này mọi người mới phát giác, Dịch Bác Đấu bộ trang phục này trên thân giống như đích xác không có mang theo la bàn hoặc la bàn các loại định vị trang bị. Người có ngàn dặm tỏa hồn, trong gói u minh chân linh chỉ dẫn bản sự. Đào Tử Hoàng hỏi, xem như thế đi. Dịch Bác Đấu gật đầu một cái, vậy thì làm phiền Dịch tiên sinh chỉ đường. Đào Tử Hoàng chắc tay. Một đám Mao Sơn đệ tử lẫn nhau đối mặt, nhìn một chút chính mình một thân chật vật cùng trang bị, lại nhìn một chút Dịch Bắt Đấu, vẫn là giống như đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, thậm chí liền bọn hắn mang theo trang bị cũng đã không cách nào phân biệt phương hướng, đối phương nhưng như cũ có thể đi tới như thường. Không dựa vào bất luận cái gì thiết bị cùng phụ trợ, chỉ cần một bộ thân thể, liền có thể chân đạp thiên hạ, hành tàu ở sơn hà hiểm địa, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, tìm được bất luận cái gì mình muốn tìm được đồ vật. Đây là ngay cả sư phụ của bọn hắn cũng không thể nào sự tình. Giờ khắc này bọn hắn chân chính hiểu rồi, cái gì gọi là không bị ràng buộc hai chữ. Đám người đi theo Dịch Bắt Đấu sau lưng, tiếp tục đi lại gần tới nửa giờ, trong núi rừng sương mù bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc. Các ngươi có cảm giác hay không? Cái gì không đúng? Càng đi sương mù ngưng trọng chỗ hành tẩu, một đám Mao Sơn đệ tử phát giác dị thường. Bọn hắn không tự chủ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, hai chân phát run, liền hàm răng đều tại không tự chủ run lên, trên thân mồ hôi lạnh không cầm được lưu. Trong mắt bọn hắn, trung quanh một mảnh kia sương mù phảng phất thay đổi hình dạng, dương nhanh múa đuốt, giống như trong luyện ngục yêu ma. Tại xương mù chỗ sâu cất giấu khó mà nói rõ kinh khủng, bản năng của thân thể tại bên mình nói cho bọn hắn không cần đi tới, phía trước chính là không cách nào giải thoát 18 tầng địa ngục. Sát khí trong không khí ngưng kết cực kỳ chỉ sợ sát khí. Cho dù trên người bọn họ đều có không kém tu vi, trong đó hai người thậm chí đạt đến nhiếp hồn đoạt phách cảnh giới, nhưng ở cái này phô thiên cái địa sát khí phía trước vẫn như cũ khó mà tự kiểm chế tâm cảnh. Tốt, đều dừng lại a. Đào Tử Hoàng đưa tay đem vài tên đệ tử ngăn lại. Đây là vị kia lấy phong thủy chi đạo kết hợp địa mạch chi khí ngưng kết mà thành thiên sát đạo trường. Các ngươi còn chưa có tư cách vào tới phụ cận, bằng không sát khí xâm nhiễm thần thức, sợ rằng sẽ tinh thần rối loạn. Tại một đám đệ tử không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, Đào Tử Hoàng tiếp tục nói, sau đó hắn vừa nhìn về phía trước Dịch Bắt Đấu, vị kia sẽ không vô duyên vô cớ bố trí xuống đạo trường, chuyện này không ở tại chúng ta, mà tại ngươi, chúng ta liền trước tiên ở nơi này chờ. Dịch Bác Đấu gật đầu một cái, nhìn về phía cái kia phiến phảng phất sát khí đông lại đồng mụ. Sau một khắc, bèn, hắn hai mắt ngưng lại, thể nội khí huyết nước cuộn, tiềm năng thân thể hoàn toàn bị kích phát, thiên ma thân thể cái kia kinh khủng và thuần túy hung thần sát cơ trong nháy mắt nổ tung. Cạch cạch. Một đám Mao Sơn các đệ tử khoảng cách quá gần, chỉ cảm thấy trong đầu tựa như lựu đạn đánh tạc, vô ý thức toàn bộ đều lui sau. Có một cái tu vi độ trên lệch nữ đệ tử có hành lý thân thể bất ổn, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất, còn tốt bị Đào Tử Hoàn một cái kéo lấy. Dịch Bác Đấu cất bước hướng đồng vụ chỗ sâu đi đến, mọi người thấy cảnh tượng khó tin. Dịch Bác Đấu những nơi đi qua, quanh người trong vòng 3m đồng vụ thế mà tự động tản ra, tựa như bên cạnh hắn quanh quẩn một tầng không nhìn thấy đạo trường. Thẳng đến Dịch Bác Đấu đi ra một khoảng cách sau đó, đồng vụ lúc này mới một lần nữa khép kín. Sư phụ, đây rốt cuộc là một đám đệ tử nhóm thấy là miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn cho là mình sư phụ đã là nhân vật thần tiên. Kết quả cái này bỗng nhiên xuất hiện người đồng lứa nhìn qua đơn giản cũng không phải là người. Sương mù này chính là bởi vì sát khí từ trường khuấy động, trong núi hơi nước bị khinh bị tràng ảnh ban rội mà ngưng kết, người này vận chuyển khí huyết ở giữa, tự thân sinh mệnh từ trường phát ra ngoài trượng, phá hủy trong trận từ trường, hơi nước tự nhiên tản ra, hắn đi chỗ trừ tà lui tránh. Đao Tử Hoàng trầm giọng nói, loại chuyện này hắn cũng có thể làm đến, nhưng không có khả năng giống Dịch Bắt Đấu biểu hiện ung dung tự tại như thế, cần điều động khí huyết, hiện ra pháp thể, mở ra lôi ý để mới có thể hơi cùng với so sánh được. Người này tiên ma thân thể, thành đạo liền cỗ pháp thể, thường nhân khó mà với tới, nói đi thì nói lại, loại tồn tại này có thể thành thánh, có thể nói là tuyên cổ hiếm có, cũng không biết hắn đến cùng tu phương pháp gì. Không chỉ có nhục thân siêu phàm thoát tục, tâm linh lại còn có chân linh tác động thần thông, nếu hắn không chết, sau này thành tựu khó mà đánh giá, chẳng lẽ thế gian lại muốn ra một vị giáo chủ? Đao Tử Hoàng cảm thán nói, chẳng lẽ hắn có cơ hội siêu việt tiền nhân, mở trước nay chưa có cảnh giới. Đám người nhịn không được hỏi, hắn thiên phú cao, nhưng kiếp số cũng lớn, thiên địa nhân tam kiếp, hắn lấy thiên ma thành đạo, nghịch thiên cải mệnh, đã qua thiên địa hai kiếp, nhưng nhân kiếp mới là đáng sợ nhất, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất, hiện nay chi hình thế, ai có thể định lời? Đao Tử Hoàng lắc đầu nói. Một bên khác, với anh, Dịch Bác Đấu từng bước một xâm nhập trong sương mù, sát khí càng thêm nồng đậm, xâm nhập mấy chục mét sau đó, chung quanh sương mù chợt tựa như sôi trào tầm thường, cấp tốc lưu chuyển, như rồng như rắn, hướng hắn điên cuồng bật tới, điên đảo mê ly, làm xáo trộn bát phương. Nhưng mà vô luận sát khí như thế nào phun trào, Dịch Bác Đấu quanh người đạo trường như cũ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì phương hướng hỗn loạn. Lại đi ra mấy chục mét, bước ra một bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cách đó không xa có một chỗ sơn động phía trước một tảng đá lớn sừng sững, một cái vóc người nam nhân cao lớn đang xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Người này đầu tóc rối bời, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết hết, mang theo tam sát, khắp tận thân bằng minh đệ phụ mẫu, nhưng hắn một đôi mắt lại cùng Dịch Bắt Đầu giống, chấn định như nước sâu, sâu xa như biển uyên. Tại trước mặt người này trên mặt đất, cắm một thanh thu vào cổ phát trong vỏ kiếm trường kiếm, lúc này thanh trường kiếm này phía trên, quấn quanh lấy từng vòng tơ vàng, những thứ này tơ vàng có quấn về cây cối phụ cận, có không xuống đất thực chất phía dưới, còn có quấn quanh ở tay của nam nhân chỉ cùng trên cổ tay. Trong rừng này ngưng kết thành sương mù sắc khí, 3 phần bắt nguồn từ địa mạch, 3 phần bắt nguồn từ nam nhân, mà còn thừa 4 phần, càng là toàn bộ xuất từ thanh trường kiếm kia. Đây là đáng mặt hung kiếm. Nghe sát tâm Phật nói thế gian này có thiên ma thành thánh, bây giờ gặp một lần, quả nhiên là thường. Chương 34. Tuyệt thế hung kiếm giết địch giết thân cũng giết mình. 2. Chương 34. Tuyệt thế hung kiếm giết địch giết thân cũng giết mình. Phía dưới, trên người ngươi sát khí chi trọng, cũng là ta bình sinh ít thấy, đã không kém gì ta. Dịch Bác Đấu mở miệng nói ra, nhìn người nọ, hắn thật giống như hoảng hốt ở giữa thấy được chính hắn, người này sát khí chi trọng đã có thể cùng hắn thiên ma thân thể đánh đồng, thậm chí có thể còn hơn. Cách xa gần 100 mét đều có thể lấy trận pháp điều khiển sát khí ảnh hưởng hắn, há lại là hạng người bình thường. Người ta dù sao khác biệt, trên người ta sát khí chính là những năm này hậu thiên dần dần tích lũy, theo thực lực cường đại mà tăng trưởng, mà trên người ngươi sát khí tiên thiên mà sinh, nhân thể tự nhiên thanh nén, há có thể đánh đồng? Phương Tu Duyên vừa cười vừa nói. Dịch Bác Đấu biết rõ hắn nói đạo lý. Phương Tu Duyên trên thân sát khí chi trọng là bởi vì hắn đi chi đạo dẫn đến, hắn hành tẩu sơn hà ở giữa, đồ long chạm phượng, long phượng há lại là hào chạm. Long mạch chính là địa chi linh tinh, chạm chi nhất định vì thiên địa chỗ ghét, long phượng chi khí hóa sát cuốn thân, ảnh hưởng tinh thần tâm linh, sửa đổi mệnh cách, mọi việc khó khăn thuận. Phương Tu Duyên đây là không ngừng tu hành từng bước một tích lũy mà thành sát khí, đại bộ phận cũng đều là thành thánh sau đó làm. Mà Dịch Bắt Đấu, thiên sinh địa trưởng, cơ thể tự nhiên thanh nén, thành thánh phía trước liền sát khí bức người, thành thánh sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu thật làm sự so sánh, tự nhiên hậu thiên nan địch tiên thiên. Ta nhìn ngươi tư liệu, liền biết ngươi đổ lòng chẳng phượng, là muốn vì thiên hạ thương sinh. Dịch Bác Đấu nói. Ha 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 ha, ngươi đây liền quá khen, ta đổ lòng chẳng phượng, thứ nhất tự nhiên có chém hết long mạch, phúc phận bạn ra, không cứ gọi một nhà một họ lại làm thiên hạ loạn lạc chi ý, nhưng cái này cũng là vì ta tự thân tu hành. Năm đó quốc gia đại loạn, có người đem người đổ lòng, trước đây người không có cử chỉ, cố hữu này 3000 năm không có chi mới thế, bây giờ ta ngược gió thủy chi cấm kỵ, muốn giết sạch thiên hạ đại lòng, đồng dạng là muốn làm tiền nhân chỗ không làm sự tình, các loại nhân quả gia thân, ta muốn xem đạo này cực hạn, liệu sẽ có mới phong cảnh. Phương Tu Duyên nghe vậy cười lớn nói, quả nhiên hảo khí phách, có muốn chỉ giáo. Dịch Bác Đấu nghe vậy liền biết trước mắt chính là người trong đồng đạo, lòng cầu đạo kiên định, lập tức trong mắt tinh quang bắn ra. Không đội vàng, ta hành tẩu thiên hạ, tuy có công phu quyền cước hộ thân, nhưng này không phải ta chi đại đạo, nay ta giục Trảm Vân Lao Sơn đại lòng, mời ngươi cùng nhau độc thủ, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu, như thế nào?" Phương Tu Duyên hỏi. "Cũng là không gì không thể, vừa vặn lĩnh hội Sơn Hà đại thế." Dịch Bắc Đấu hơi hơi do dự sau đó gật đầu đáp ứng, ngược lại là không có cơ cầu. "Đã như vậy, người ta liền kết thiện duyên, ta nghe sát tâm Phật nói, ngươi muốn mượn trong tay của ta trôi này hùng kiếm nhìn qua." Phương Tu Duyên đem ánh mắt đặt ở trước người cái kia bị kim tuyến quấn quanh, xem như trận nhãn áp trận chi vật trên trường kiếm. "Không tệ, ta bây giờ đang tại học võ, muốn lĩnh hội trong cái này thành thánh chi chân ý." Dịch Bắc Đấu nói. "Trôi này Tịch Tâm kiếm mượn ngươi ngược lại là không sao, chỉ có điều ta nghe ngươi lời nói, ngươi tựa hồ có thông cảm giác chân ý chi năng, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi cử động lần này hung hiểm. Trôi kiếm này đến từ cổ đại một cái tuyệt thế hung nhân, người này không tên không họ, ngay cả tên đều chém dụng, không bị lịch sử ghi lại. Hắn lấy giết vào vô tình nói, giết địch giết thân diệp sát kỷ, tại cái kia vương triều thay đổi lúc hỗn loạn đại đã từng nhắc lên thao thiên cự lãng, trôi kiếm này dung nhập kỳ chân ý, chứng kiến kỳ thành thánh, trong đó sát cơ sát khí thậm chí có thể bẻ cong nhân tâm, trong lịch sử thu được này kiếm đồng thời cùng cộng hưởng theo người, đều chịu ảnh hưởng, sát tâm khó khăn chế, kết quả cuối cùng thê thảm. Những năm này, trôi kiếm này ở bên cạnh ta, theo ta đổ lòng chẳng phượng, càng là hấp thu địa mạch long phượng sát khí, sát càng thêm sát, ngươi vừa rồi hẳn là cũng cảm nhận được, trong trận bốn thành sát khí, tất cả đến từ này kiếm. Trên thực tế liền xem như ta, cũng không cách nào chân chính khống chế này kiếm, cho tới nay cũng chỉ là đem xem như pháp khí sử dụng, xem như bảy trận hành đạo trận nhãn mà thôi. Phương Tu Duyên thần sắc trịnh trọng nói. Ta chi tâm ý, hàng phục chư sát, há sợ chỉ là một thanh kiếm. Dịch Bắc Đấu bình tĩnh nói. Như vậy, chúc quân công thành. Phương Tu Duyên nghe vậy liền biết dễ bắt đầu tâm trí kiên định, cũng sẽ không thuyết phục, hơi hơi đưa tay, làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Dịch Bắc Đấu bước lên trước, bắt được chuôi kiếm, một tay lấy trường kiếm rút kiếm ra vỏ. Trên thân kiếm mặc dù chú tâm bảo dưỡng, nhưng vẫn như cũ vết tích pha tạp, các nơi dính đầy vết máu xâm nhập trong thân kiếm, hung sát chi khí xông thẳng lên trời. Dịch Bắc Đấu tâm ý chỉ bảo, lập tức liền cảm ứng được rất nhiều lưu lại ý niệm. Giết, giết, giết. Tương đạo thân hình cầm trong tay này kiếm, như si giống như cuồng, giống như quang ảnh chớp động, cuối cùng những hình ảnh này toàn bộ tiêu thất, dừng lại ở một thân ảnh phía trên. Thân ảnh này người mặc cổ trang, thấy không rõ khuôn mặt, càng không từ biết được tên. Dạ Hát Phong Cao, thiên không trăng quang, đây là một mảnh phủ đệ lầu cát. Người này thần sắc bình tĩnh cầm kiếm đứng ở một mảnh trong vũng máu, trên mặt đất đầy đất thi thể. Những thi thể này bên trong có phụ thân của hắn, muội muội của hắn, mẹ của hắn cùng với các loại thân cận người. Hình ảnh này chuyển là một mảnh sơn lâm, trên mặt đất đồng dạng là một mảnh thi thể, một thiếu nữ diện mục mang huyết, dùng khí lực cuối cùng dắt nam nhân ống quần. Trên mặt nam nhân thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng đột nhiên huy động trong tay nhuốm máu trường kiếm, tay của thiếu nữ cánh tay tùy theo bị chém đứt, sau đó hắn một kiếm đâm vào thiếu nữ trong hốc mắt. Thế giới triệt để thanh tĩnh, nam nhân biểu lộ cũng triệt để bình tĩnh xuống tới. Tại trong thông cảm giác, Dịch Bắc Đấu rõ ràng cảm nhận được người này loại kia từ bàng hoàng đến mê mang đến bình tĩnh toàn bộ quá trình. Từng bức họa tại trong đầu hắn nhảy lên, huyết tinh bên trong hỗn tạp bình tĩnh, trong bình tĩnh ẩn chứa si cuồng, cùng với để cho thường nhân khó mà chịu được tinh thần ô nhiễm. Người này chuyện làm, thật sự là quá mức vi phạm thiên đạo nhân luân, trong đó sát khí đơn giản như nước biển đồng dạng. Đây là một cái tuyệt thế hung nhân, cũng là một cái tuyệt thế si nhân, thậm chí có thể nói là một người điên. Lòng có lo lắng, như thế nào cầu đạo? Giết. Chân duyên không ngừng, như thế nào cầu đạo? Giết. Nỗi lòng khúc khoái, như thế nào cầu đạo? Giết. Vì truy cầu trong lòng của hắn vô thượng đại đạo, hắn chém hết trong lòng hết thảy lo lắng, phàm là để cho hắn động nhập người, hắn chém giết sạch sành sanh không còn một ngống, ngay cả mình tên đều chém dụng, lúc đó thế nhân chỉ gọi hắn là vô danh. Thẳng đến trong lòng không còn động niệm, trên đời đã không còn ràng buộc, chỉ có một khỏa lòng cầu đạo lưu lại lồng ngực, chỉ có cầu đạo chi ý mới là hắn sống trên đời duy nhất ý nghĩa. Hắn bởi vì si cùng chi giác nội lục thân thành thánh, đi khắp thiên hạ, tạo phía dưới vô biên giết ngược, thiên hạ lại không địch thủ. Thậm chí bởi vì người này sát tính thực sự quá nặng, vì đoạn tuyệt hậu nhân bắt chước đạo lộ khả năng, không người đem hắn ghi vào sử sách, chỉ hy vọng để cho hắn bị lịch sử lãng quên. Hắn đã tiến không thể tiến, du tẩu tại sông núi ở giữa, đột nhiên có một ngày, ý hắn biết đến thân thể của mình cũng là trở ngại. Nếu không có nhục thân chi mệt mỏi, nếu không có hình thể chi chói, ta đạo há lại chỉ có từng đó nơi này. Nên chém. Người này tại trong một sơn động nào đó, rút kiếm chém về phía tự thân, thành thánh huyết đục bị hắn từ trên thân thể từng mảnh cắt đứt xuống, lộ ra xâm nhiên bạch cốt cùng với ngũ tạng lục phủ. Nhục thân thành thánh cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn cơ hồ đem hai ba cái cơ thể trẻ thành cung xương. Đó là một bộ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hình ảnh của bố. Giết địch giết thân diệt sát kỷ, Phương Tu Duyên lời nói bên trong không có nửa câu nói ngoa. Thẳng đến tính mạng hắn sắp đến phần cuối thời điểm, người này bỗng nhiên hình như có sở ngộ, bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha. Ta thấy được, ta thấy được. Ngươi thấy được cái gì? Dịch Bắc Đấu khẽ nhíu mày, thấy cảnh này, vô ý thức ở trong lòng hỏi. Người này vô cùng si cuồng, chẳng lẽ tại loại này cực đoan hành vi phía dưới, hắn ngộ được cái gì thứ không tầm thường? Thấy rõ con đường phía trước. Sau một khắc, tựa hồ đáp lại Dịch Bắc Đấu hỏi thăm, cái kia đấm máu khô lâu người bình thường chợt quay đầu, đã bị quét ánh mắt kinh khủng hai mắt lại tựa như vượt qua thời gian, cùng Dịch Bắc Đấu đối mặt. Hắn không chọn bẹn khỏe miệng lộ ra nụ cười quá dị. Ta thấy được ngươi. Chương 35. Chấp niệm quán đỉnh phóng túng thần thức phải một thước, một, chương 35, chấp niệm quán đỉnh phóng túng thần thức phải một thước, bên trên, ở đó thân thể tàn khuyết trông lại trong nháy mắt, Dịch Bắc Đấu con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra dự cảnh. Sau một khắc, anh, trong đầu của hắn giống như là nổ tung, ý thức đang phát sinh biến hóa cực lớn. tinh thần của người ta là tương đương kỳ diệu tồn tại, một điểm nho nhỏ kích động liền có khả năng dẫn đến tâm tính phát sinh thay đổi cực lớn, còn nếu là kích động đầy đủ cực lớn, thậm chí có thể để cho người ta cảm thấy trong vòng một đêm phản phất đổi một người khác. Tại cổ đại trong truyền thuyết không thiếu có cái gọi là đoạt xá cùng quán đỉnh thuyết pháp, có thể tại mênh mông trong lịch sử lưu lại vết tích, như thế nào không có lửa thì sao có khói, người bản chất đến tột cùng là cái gì, là cỗ này cuối cùng rồi sẽ mục nát huyết nhục chi khu, hoặc là cái kia ký túc tại huyết nhục chi khu bên trong hư vô mở mịt không cách nào chứng thực linh hồn cùng tinh thần, đều không phải là. Người bản chất là hắn độc nhất vô nhị tư tưởng cùng ký ức, là cái kia cùng người khác bất đồng nhân cách. Nếu là một đoạn nhân cách tại thân thể mới bên trong tái sinh, phải chăng tương đương với một người thu được sinh mạng lần thứ hai? Bây giờ Dịch Bắc Đấu liền gặp những chuyện tương tự. Trôi này tuyệt thế hung kiếm bên trong, cổ đại cái kia không vì người viết sử tái vô danh kiếm chủ lưu lại tinh thần lạc ấn quá mức trầm trọng, ảnh hưởng quá sâu. Lần này Dịch Bắc Đấu xem như biết rõ, vì cái gì cùng này kiếm có thể sinh ra cộng minh người, phần lớn đều sẽ bị vặn vẹo tâm cảnh, trở nên bạo ngược hiếu sắc rồi. Đối với người bình thường tới nói, không có quá sâu thông cảm năng lực, tối đa chỉ là sẽ bị trong kiếm sát khí ảnh hưởng, cảm thấy hoảng hốt rung động, cơ thể khó chịu. Nhưng có thể cùng này kiếm hơi cộng minh người, liền có thể cảm nhận được đã từng kiếm chủ bộ phận kinh nghiệm cùng cảm xúc, bị trong đó si cuồng chấp niệm ảnh hưởng tinh thần. Nhục thân thành thánh cao thủ cũng biết phát giác được này trong kiếm chấp niệm, cảm thấy này kiếm khó mà khống chế cùng sử dụng. Mà từ xưa đến nay, chỉ sợ không ai có thể giống như Dịch Bắt Đấu sâu như vậy cấp độ thông cảm giác này kiếm, phản phất tinh thần vượt qua cổ kim, kinh nghiệm bản thân một đoạn lịch sử. Bởi vậy hắn chịu ảnh hưởng của vô danh kiếm chủ ý chí cũng liền lớn nhất, thậm chí kiếm chủ ý chí muốn ăn mòn hắn bản thân, để cho người ta cách ở trên người hắn một lần nữa khôi phục. Hôm nay mượn ngươi thân thể, tái hiện thế gian. Một thanh âm phảng phất trống rỗng xuất hiện, tại Dịch Bắc Đấu trong đầu vang vọng. Liên quan tới vô danh kia kiếm chủ đủ loại ký ức lạc ấn không ngừng chớp động, càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ phải sâu sâu khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn, trở thành hắn bộ thân thể này bên trong mới bản thân. Cùng lúc đó, ngoại giới. Vâng. Trong cơ thể của Dịch Bắc Đấu đột nhiên bắn ra mãnh liệt hung thần sắc cơ, hắn ma thân bên trong cơ thể cơ năng hoàn toàn bị điều động, phát ra lốt bốp xương cốt nổ đùng, cơ bắp phồng lên, cả người chiều cao cất cao gần tới mười mấy 20 cm. Hồng hộc, hồng hộc, khí huyết phun trào như giang hà, tim đập như nổi trống, hắn trong lúc hô hấp liền trong núi lưu lại xương mù đều bị nhộn nhạo lên, sợi tóc từng chiếc dựng ngược, một đôi mắt đã hiện đầy máu đỏ tươi thi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Phương Tu Duyên, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ác ý. Giờ khắc này, Dịch Bắc Đấu tựa hồ triệt để rơi xuống làm ma. Giống. Dịch Bắc Đấu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống đánh sơ xác phương viên mười mấy thước mê vụ, xa xa truyền bá ra ngoài. Đây là. Trong chốc lát, Phương Tu Duyên tại này cổ áp ý dưới sự kích thích chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ nổ lên, thân hình trong nháy mắt từ trên đá lớn nhảy xuống. Không xong, hắn thông cảm giác quá sâu, bị trong kiếm sát khí chiếm tâm trí. Phương Tu Duyên thần sắc biến hóa, nhưng mà Dịch Bắc Đấu căn bản không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Sau một khắc, bành, cơ thể của Dịch Bắc Đấu tựa như đạn pháo đánh ra, bỏ lại trong tay tịch tâm kiếm, một cái tay thành trưởng đột nhiên hướng Phương Tu Duyên vị trí vung ra. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có giống như mạnh thú bản năng sức mạnh cùng hung tính bộc phát. Bành, một trường đánh ra. Không khí đều tựa như lõm đồng dạng, Phương Tu Duyên thân hình như là du long giống như tránh ra, Dịch Bắc Đấu bàn tay liền đánh vào khối đá kia phía trên. Giang rắc, cao gần 2m, rộng gần 3m, độ dày vượt qua 1m50 cứng rắn trên tảng đá lớn xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, càng là trực tiếp phân thành mấy khối. Vỡ biên nước đá, một trường này uy lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Gia hỏa này, nhìn xem như đồng hóa thân manh thu tầm thường Dịch Bắc Đấu lần nữa hướng hắn vọt tới, Phương Tu Duyên hít sâu một hơi. Muốn dưới tình huống tận lực không làm thương hại căn bản chế phục một vị nổi điên thành thánh cao thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi là một tôn nổi điên tiên ma, thiên phú dị bẩm, trời sinh pháp thể, thể năng hùng hực, càng thêm lúc này dung hội tịch tâm kiếm bên trong cái kia kinh khủng sát khí. Đào Thiên Sư, mau tới giúp ta một chút sức lực. Phương Tu Duyên la lớn. Một bên khác, Đào Tử Hoàng mang theo vài tên Mao Sơn đệ tử đang đợi, đột nhiên liền nghe trong rừng chỗ sâu truyền đến tiếng giống cùng tiếng vang, càng thêm có sát cơ ngập trời cùng sát khí tràn ngập, trong lòng đã phát giác được có chút không đúng. Đột nhiên lại nghe được Phương Tu Duyên hô to cầu viện, lập tức sắc mặt đại biến. Xoẹt xẹt. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, một cái giật xuống trên thân đạo bảo, khởi động mặc trên người lôi ý đi, trong nháy mắt vận chuyển khí huyết, trên hai tay cơ bắp nổ lên như sấm mạnh phù lục, hiển lộ pháp thể. Các ngươi chờ đợi ở đây, không cần mặc động. Lưu lại câu nói này, Đao Tử Hoàng liền thân hình như điện, biến mất ở phía trước trong sương mù. Đi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng để cho hắn con người co vào. Phương viên 20m mặt đất thật giống như bị tẩy qua đồng dạng, cây cối chung quanh mảnh một chút thân cây trực tiếp nổ gãy. Thô một chút trên cành cây có từng cái nổ tung lỗ hổng, rất khó tưởng tượng đó là bị loài người bàn tay đánh trúng sau tạo thành. Sau đó hắn thấy được tại một mảnh hỗn độn trong rừng dây dưa hai người. Hắn thông cảm hung kiếm chân ý, bị sát khí chiếm tâm trí, người lấy lôi pháp hạn chế hắn hành động, ta rất muốn biện pháp gò bó hắn, giúp hắn áp chế sát khí. Phương Tu Duyên gặp Đào Tử Hoàng chạy đến, cấp tốc nói: "Hảo." Đào Tử Hoàng vận chuyển lôi pháp, hắn con ngón tay một điểm, đem lôi y lìa điều chỉnh đến công suất lớn nhất, song trưởng bên trên hồ quang điện lưu chuyển. Phương Tu Duyên thấy thế nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu được, mượn lôi điện chi lực, Phương Tu Duyên trưởng pháp có thể tê liệt đối thủ, suy yếu kỳ hành động năng lực, hai người bọn họ liên thủ, chế phục chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu Dịch Bắc Đấu không thành vấn đề. Ngay tại lúc Đào Tử Hoàng gia nhập vào chiến trường một khắc này, siêu, Dịch Bắc Đấu chiến pháp đống nhiên trong nháy mắt thay đổi, thân hình lay động giống như quỷ mị, không còn dùng trường, ngược lại chập chỉ thành kiếm. hắn thi triển ra một bộ kiếm pháp. Giết, 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 chảm tình, chảm muốn, chảm chúng sinh. Bản thân bị ngại, liền gọn tận huyết đục, lấy ra tận tâm liệu. Đây là một bộ gần như điên cuồng cùng cố chấp kiếm pháp, Dịch Bác Đấu trên người kinh khủng sát khí không còn lộn xộn, mà là bị cái này cố chấp ý niệm ngưng kết ở một chỗ, hội tụ ở hai ngón phía trên. Hung hiểm. Phương Tu Duyên cùng Đào Tử Hoàng Long tơ nổi lên, lúc này ở trong mắt bọn họ, Dịch Bác Đấu hai ngón phía trên phảng phất ngưng tụ tia sáng, có thể chém chết hết thể hữu tình vật. Đây không phải người này nguyên bản chân ý. Xoát xoát xoát. Dịch Bác Đấu ngón tay nhập lại liên tục điểm, hai người thân hình liên tục bị bước lui, cuối cùng dứt khoát đống nhiên dậm chân, kéo dài khoảng cách. Ha 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 ha, ta hiện tái hiện thế gian, tái diễn đạo pháp. Dịch Bác Đấu cười lớn nói, âm thanh lộ ra tương đương quái dị. Nguy rồi, chấp niệm quán đỉnh, mượn xác hoàn hồn. Người cái kia hung kiếm chủ nhân lại có cảnh giới như thế, lại tại vật bên trong dấu thần. Người này bây giờ đã không phải Dịch Bác Đấu. Loại tình huống này, người ta muốn bình yên đem hắn chế phục, tuyệt đối không thể. Đào Tử Hoàng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ta cũng không có ngờ tới, chỉ sợ cũng là người này tinh thần đặc dị sở trí, chuyện cho tới bây giờ, người ta chỉ có ý chí ý quyết giết, bằng không hung nhân tái thế, làm hại cái gì rồi? Phương trong mắt Tu Duyên thần sắc dần dần trở nên lăng lệ. Hắn từ bỏ bình yên chế phục Dịch Bác Đấu ý niệm. Hậu sinh văn bối, hảo giáo các ngươi biết được ta đạo. Dịch Bác Đấu trên mặt sát cơ lộ ra, nhưng mà sau một khắc, lời của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì một âm thanh tại trong đầu của hắn ầm vang quanh quẩn. "Tốt, ngươi đạo và pháp ta đã học được, ngươi có thể biến mất." Chương 36. Chấp niệm quán đỉnh phóng túng thần thức phải một thước, 2, chương 36, chấp niệm quán đỉnh phóng túng thần thức phải một thước, phía dưới, thanh âm này hùng vĩ như thương thiên, ở trong ý thức tầng tầng lớp lớp quanh quẩn, phản phất giáng xuống không thể cãi lại ý chỉ. Nghe được thanh âm này, trong cơ thể của Dịch Bác Đấu cái kia vừa mới đản sinh vô danh kiếm chủ nhân cách chợt chấn động. Bây giờ Dịch Bác Đấu tình huống trong cơ thể hết sức đặc thù, nếu là dùng hiện đại khoa tâm thần học được giảng giải, trên thực tế chính là ý thức của hắn tại trong kiếm mãnh liệt chân ý dưới ảnh hưởng, sinh ra tinh thần phân liệt, đã đản sinh ra cùng vô danh kia kiếm chủ tính tình tương cận nhân cách thứ hai. Bây giờ chính là cái này nhân cách thứ hai đang nắm trong tay cơ thể. Làm sao có thể? Ngươi không có khả năng còn có cơ hội phản kháng. Kiếm chủ nhân cách giống to, hắn rõ ràng đã đem một nhân cách khác triệt để áp chế, đoạt được cô thân thể này trưởng công quyền, sau đó chỉ cần thêm một bước làm hao mòn dung hợp, đem một nhân cách khác triệt để tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mới đúng. Như thế nào bị hắn triệt để áp chế bản thể nhân cách, lúc này lại sẽ lấy loại này không thể ngăn trở tư thái tái hiện. Rất kinh ngạc sao? Trong cơ thể của ta đã từng một trận có 7 loại nhân cách, đây bất quá là ta lịch kiếp khó khăn một bộ phận thôi, ta sớm thành thói quen. Dịch Bác Đấu âm thanh lần nữa nổ vang. Không ai có thể thật sự hiểu, thân là thiên ma thân thể, lại tu không bị ràng buộc tâm quyết, 20 năm qua hắn đến tột cùng trải qua kiếp nạn như thế nào. Mỗi một lần động niệm, hắn đều sẽ thân hãm huyễn tượng bên trong. Nếu sinh ham muốn ăn uống, những nơi đi qua tất cả sinh diệu vị, đủ loại mỹ thực phủ kín đại địa. Nếu sinh nam nữ chi dục, chống trải chi phòng lập tức hóa thành phân xa hồng trướng, ôn hương nhuyễn ngọc như rắn dây dưa. Bởi vì hàng năm kiềm chế, tại 15 tuổi năm đó lại đã trải qua phụ mẫu qua đời sự tình, Dịch Bác Đấu kém chút tâm cảnh khó khăn phòng thủ, trong lòng liền hóa ra 7 loại nhân cách. Một loại là bản thể hắn nhân cách, còn lại 6 loại đều là 6 cái biến thành, bọn hắn thời thời khắc khắc đều nhớ muốn cướp đoạt thân thể trưởng công quyền, phóng túng tự thân nhân cách đại biểu dục vọng. Mà hắn chỉ cần thất thủ một lần, đó chính là vạn kiếp bất phục. Thời thời khắc khắc như giống trên băng mỏng. Cuối cùng, 6 cái biến thành 6 loại nhân cách tất cả đều tan đi. Cùng trước đây trải qua đủ loại kiếp nạn so sánh, một đoạn ký thác tại vật bên trong đi qua đoạn ngắn, một đạo tàn khuyết không đầy đủ chấp niệm, làm sao có thể dao động tinh thần của hắn? Sở dĩ hội tâm thần thất thủ, đản sinh ra nhân cách thứ hai, chẳng qua là hắn cố tình làm. Phía trước tại trong thanh mục tâm ý môn, từ lao hệ bên trong quan đắc hỏa trùng sinh liên chân ý, hắn tiêu hóa thời gian không ngắn, mới rốt cục tại ngụy thành dưới áp lực dung hội. Mà bây giờ, tịch tâm kiếm bên trong dấu ấn tinh thần so phùng hoa xuyên lưu lại càng thêm nồng đậm, phóng túng hắn tạo ra nhân cách thứ hai, để cho hắn trưởng quản thân thể, diễn hóa vô danh kia kiếm chủ đạo và pháp, có thể trợ giúp hắn càng nhanh nắm giữ ảo diệu trong đó. Bây giờ đạo pháp đã học được, người này cách đã không có giá trị lợi dụng, nên đến diệt hết thời điểm. Ầm ầm. Dịch Bác Đầu ý chí giống như là thiên uy không thể kháng cự. Huyết khiếu vì đầy trời sao, huyết mạch vì giang hà biển hồ. Thân người thân thể chính là một phiến thiên địa. Mà tại phiến thiên địa này bên trong, Dịch Bác Đầu ý chí chính là không dùng cãi lại thiên ý không có khả năng. Như thế ma thân bên trong, như thế nào sinh ra không nghiêng lệch thiên đạo ý chí? Tung năm đó ta chém chết hết thảy, cũng không cách nào làm đến. Vô danh kiếm chủ nhân cách đang điên cuồng gào thét, nhưng mà lại căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Đại biểu hắn kinh nghiệm một đoạn ký ức cấp tốc mất đi cái kia nồng đậm đến cực điểm tình cảm màu sắc, đã biến thành Dịch Bác Đấu các loại trong trí nhớ thông thường một góc, mà dựa vào này đản sinh nhân cách, cũng một cách tự nhiên tiêu thất. Bởi vì ngươi đi, bất quá là tiểu đạo. Tại hắn biến mất thời khắc cuối cùng, Dịch Bác Đấu âm thanh ầm vang vang vọng. Ân. Ngoại giới đã quyết định lấy ý quyết giết liều mạng tranh đấu Phương Tu Duyên cùng Đạo Tử Hoàng thần sắc hơi biến hóa. Bọn hắn bén nhạy cảm nhận được Dịch Bác Đấu biến hóa trên người. Trường kiếm trong tay của hắn chậm rãi buông xuống. Sát khí trên người dần dần thu liễm, bành trướng cơ thể trở về hình dáng ban đầu, trong mắt tràn ngập tơ máu cũng biến mất theo. Ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục phía trước như vậy không hề bận tâm, phản phất có thể hàng phục các loại hung thần tà ma. Gia hỏa này, ngươi đến cùng là Dịch Bác Đấu vẫn là vô danh kia kiếm khách? Phương Tu Duyên ánh mắt lấp lóe, cũng không hề hoàn toàn buông lòng cảnh giác, lo lắng đây là người kia cố ý ngụy trang. Ta là Dịch Bác Đấu, hai vị ngượng ngùng, để các ngươi bị sợ hãi. Ta vừa rồi chẳng qua là mượn người kia hoàn hồn cơ hội, cho hắn thân thể, dùng cái này học hắn đạo pháp, bây giờ công thành, ý niệm của hắn đã bị ta tiêu diệt. Dịch Bác Đấu bình tĩnh nói, tại hai người nhìn chăm chú, hắn đi đến một bên, cầm lên cái kia rớt xuống trên mặt đất hung kiếm, đưa nó một lần nữa thu vào trong vỏ kiếm. Nghe được Dịch Bác Đấu lời nói, Phương Tu Duyên cùng Đào Tử Hoàng hai người liếc nhau, trong mắt đều có rõ ràng không tín nhiệm chi sắc. Bởi vì cho dù là đối với thành thánh cao thủ tới nói, loại chuyện này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhục thân thành thánh, mấu chốt không ở chỗ cơ thể, mà ở chỗ đánh vỡ cực hạn chi chân ý, loại tình huống này, há có thể dễ dàng để cho tự thân chân ý phát sinh thay đổi, để cho tư tưởng nhiễm lên bụi trần. Há không gặp trước đây một hồi biến đổi, tín ngưỡng biến hóa, liền có người từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, thịt nát xương tan. Tâm ý biến đổi, đại đạo lập tức sụp đổ, đây chính là liên quan đến sinh tử tính mệnh đại sự. Huống chi là phóng túng ngoại tà xâm lấn bản thân, sinh ra nhân cách thứ hai, trưởng khống thân thể mình. Cái này đã không thể dùng hung hiểm để hình dung, đơn giản chính là tìm đường chết. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Phương Tu Duyên không chỉ không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại lớn biên độ điều động khí huyết. Ầm ầm. Thân thể của hắn bề ngoài nhìn như không có biến hóa quá lớn, nhưng cả người khí chất đã xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất. Hắn tựa như cùng địa mạch kết nối, đứng tại đại long phía trên, vô luận xung quanh như thế nào biến hóa, hắn tự thân chính là phong thủy trấn mắt, hiệu lệnh vạn sơn của lòng, nhất cử nhất động đều có phong thủy thần dị. Chấp niệm quán đỉnh, mượn sắc hoàn hồn, cổ đại hung nhân thi giải tái hiện, chúng ta không có khả năng tin tưởng ngươi lời nói của một bên, ngươi cần hướng chúng ta tự chứng thanh bạch. Đào Tử Hoàng cũng không dám chút nào buông lỏng. Tự chứng thanh bạch sao? Cũng tốt, ta tới đây là vì học võ, dung hội người này đạo pháp, ta làm tự sáng tạo một chiều, các ngươi thấy, tự nhiên biết ta tâm ý. Dịch Bác Đấu bình tĩnh nói, gần nhất kinh nghiệm đủ loại tại trong đầu hắn quanh quẩn. Ngụy Thành thân có Phật tượng, ý chí sát tâm, muốn lấy giết tái tạo thiên hạ, bảo vệ xã tắc, Đào Tử Hoàng lôi pháp vốn là tịch diệt thủ đoạn, lại thành sáng sinh chi ý, cổ kim dung hợp, khai sáng con đường mới. Phương Tu Duyên sát khí bức người, nhưng phải đổ lòng chẳng phượng, khiêu chiến thiên địa, phúc phận thương sinh. Hung thần sắc cơ, vốn là vật bất tưởng, dùng có phương pháp thì làm đại đức. Trái lại Vô Danh kia kiếm chủ chi đạo, giết địch giết thân diệt sát kỷ, nhìn như tiến bộ dũng mãnh, chặt đứt hết thảy, kỳ thực bất quá là đang trốn tránh. Tâm trí không yên, nguyên nhân mượn cớ tại hình. Đây là tiểu đạo, nhưng điều khiển sát cơ sát khí tâm ý thủ đoạn đích xác huyền diệu, có thể vì tự thân sử dụng, dung hội bản ngã chi đạo, hóa tiểu vì lớn. Vâng. Trên người hắn chợt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, hai chân phát lực, hướng Đào Tử Hoàng cùng Phương Tu Duyên hai người vào tới. Mãnh liệt sát cơ sát khí, bị hắn mượn Vô Danh kiếm chủ chi đạo pháp, tất cả đều hội tụ ở song trường bên trên. Vô Danh kiếm chủ giết địch sát thân, chặt đứt hết thảy, mà hắn chi sát ý, không phải sát sinh, mà là muốn tiêu diệt pháp. Trong truyền thuyết, thiên ma luận đạo, diệt thế gian chính pháp. Hắn song trường quét ngang, sát khí ngưng kết, hơi nước hóa thành sương mù, phản phất muốn quét sạch thế gian. Nhưng hắn diệt pháp không phải là vì diệt thế, sát cơ hóa thành kết số, là vì dọn dẹp chướng ngại, phát dương tân pháp. Cái gì gọi là tân pháp? Có thể tại hắn dưới song trưng còn sống sót, không bị diệt đi, chính là tân pháp. Trừ sạch bệnh trầm kha, tân pháp tử lộ ra. Đây cũng là Dịch Bắc Đấu sở ngộ thức thứ hai võ học, diệt pháp sát kiếp. Chương 37. Thi giải chi đạo biển người mênh mông ngầm tiền, 1, chương 37, thi giải chi đạo biển người mênh mông ngầm tiền, bên trên, song trưởng đẩy ngang, quét hết thế gian, diệt pháp sát kiếp. Dịch Bắc Đấu thân là hàng thế thiên ma, lấy tự thân hóa sát kiếp, muốn thử thiên hạ và pháp. Không ở chỗ này sát kiếp bên trong bị diệt mất, mới là có tư cách tại thế giới mới sống sót tiếp tân pháp. Không có ma, từ đâu tới thần? Chiêu này tức bên trong sát cơ sát khí thật sự là quá mức hùng hực, chính là một thức từ đầu đến đuôi sát chiêu. Liền xem như Phương Tu Duyên cùng Đào Tử Hoàng lúc này cũng bị chiêu này bên trong sát cơ cùng tâm ý chỗ chấn động, trong mắt bọn hắn, giờ khác này Dịch Bắc Đấu thân ảnh tựa như tại cất cao, cùng bầu trời bên trong bắt đầu ngang bằng. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Đúng. Phương Tu Duyên khẽ quát một tiếng, chân đạp cửu cung phương vị, thân thể lớn huyệt như tinh đấu, huyết mạch trào lên như sơn hà long mạch. Ba ba ba. Hắn hành động ở giữa, quanh thân nổ tung ngông lung khí kình, giữa núi rừng chợt gió nổi mây phun. Sắc trời tựa hồ cũng sinh ra nhất định biến hóa, lòng đất long mạch đều tại chấn động. Đạp cương bộ đấu, hành vân bố vũ. Phong thủy chi đạo, điều động tự nhiên từ trường nồng đậm liền hút tụ hơi nước, hóa thành mây mù quanh quẩn tại Phương Tu Duyên quanh người. Giờ khắc này hắn không giống như là người, mà giống như là thôn vân thổ vụ chân tiên. Vâng, đấm ra một quyền, sử dụng chính là xoắn ốc kinh lực, quyền pháp phát động khí lưu, lôi kéo từ trường cùng với mây mù, khiến cho cánh tay hắn xung quanh tựa hồ quay quanh lấy từng cái thần long. Chỉ có điều cái này thần long là sát khí ngưng kết, thiếu sinh cơ thần dị, tăng thêm hung hiểm quỷ quyệt. Chiêu này tên là Thi Long Bàn. Một bên khác, Đào Tử Hoàng đột nhiên oanh ra một trường, quanh thân quanh quần hồ quang điện trong chốc lát đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Trường tâm lôi. Vâng. Bốn trường tấn công, trên thân Đào Tử Hoàng hồ quang điện càng là ngắn ngủi tiêu thất, liền tựa như bị cái kia kinh khủng trường phong thổi tan đồng dạng, bản thân hắn càng là liền lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy tạng phủ bên trong một hồi cuộn cuộn, thể nội khí huyết tựa hồ vận chuyển mất linh. Mà đổi thành một bên, Phương Tu Duyên thân hình thoát một cái, nhìn như muốn lùi bước, lại là đột nhiên chấn động thân thể, quanh thân cương khí nổ tung, kinh lực dẫn vào dưới mặt đất. Như cũng bình yên vô sự, nhưng cũng cảm thấy thể nội khí huyết ngưng trệ, mười phần khó chịu. Hắn biết, đây là bị đối phương chiêu thức bên trong diệt pháp chi ý ảnh hưởng đưa đến. Uy linh chi cảnh võ giả nhiếp hồn và phách đều có thể hóa hư làm thật, ảnh hưởng nhân thể nhục thân, huống chi là thành thánh cao thủ chân ý. Lúc này nếu là Dịch Bắc Đấu truy kích, hắn tất nhiên rơi vào hạ phòng, bực này bá liệt chiêu thức, không thể chính diện được địch. Bất quá, Dịch Bắc Đấu cũng không có truy kích, sau một kích hắn liền buông xuống hai tay, thu liễm tự thân khí huyết. Hào một cái diệt pháp chi ý, thiên ma đang thế, người còn sống tức là thế gian chân pháp, ngươi muốn lấy tự thân vì chừng mực, đo đạc thiên hạ đạo pháp. Phương Tu Duyên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi kia, tựa hồ thấy được thời đại này sẽ bởi vậy người mà nhấc lên thao thiên cự lãng, chỉ là không biết đây là phúc là họa. Hắn cũng không có lần nữa động thủ, đồng dạng thu liễm tự thân khí huyết, khôi phục trạng thái bình thường. Chân lý võ đạo đã có thể lời thuyết minh hết thảy. Tay hắn nắm tịch tâm kiếm nhiều năm, mặc dù không có như Dịch Bắc Đấu như vậy cấp độ sâu thông cảm giác, nhưng đối với trong đó chân ý nhưng cũng mười phần hiểu rõ. Vô danh kia kiếm khách giết địch giết thân diệt sát kỷ, nhưng cũng bất quá là tiểu thừa cố chấp đạo pháp, làm sao có thể giống như Dịch Bắc Đấu mới vừa rồi vậy khí thôn sơn hà hào hùng khí thế? Chỉ một chiêu này, liền đã có thể phân biệt thật giả. Ngươi mượn kiếm bên trong chân ý diễn sinh nhân cách thứ hai, chính là vì học tập đạo pháp. Ngươi xác định ngươi đã đem nhân cách kia chạm sạch sẽ, mà không phải hắn che giấu tùy thời mà động. Đào Tử Hoàng đi tới, vẫn còn có chút không thể tin được mà hỏi. Cử động của ngươi quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, thần thức chân ý chính là chúng ta căn bản, không dung có chút uy hiếp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phương Tu Duyên nói, hai vị không cần phải lo lắng, loại chuyện này ta có kinh nghiệm, ta từng tiêu diệt tự thân 6 loại nhân cách, với ta mà nói đây không tính là cái gì phong hiểm. Dịch Bác Đấu nói, người này đến cùng tu chính là cái gì đạo pháp? Phương Tu Duyên cùng Đào Tử Hoàng hơi hơi há mồm, có chút không biết nên nói cái gì. Đúng, có một chuyện ta ngược lại thật ra muốn thỉnh giáo hai vị. Nói đến đây, trong mắt Dịch Bắc Đấu có tinh quang lóe lên. Lần này kinh nghiệm, nói thật đã trình độ nhất định vượt ra khỏi hắn nhận thức, nguyên bản hắn thông cảm giác chân ý, chẳng qua là cảm thấy tại chứng kiến một đoạn lịch sử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một kiện vật phẩm bên trong ẩn chứa chân ý, thế mà lại dẫn đến một cái đã chết đi người cổ đại cách trên người mình khôi phục. Loại chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng, đã không thể dùng ly kỳ để hình dung. Cái này không khỏi để cho hắn liên tưởng tới một chút sự tình. Lúc đó hắn cùng sát tâm Phật Ngụy thành thảo luận lớn cùng thân phận thời điểm, đối phương đã từng tuyên bố lớn cùng chính là đi qua người. Khi đó hắn còn không cách nào rất dễ lý giải, nhưng bây giờ lại là đã có ngờ tới. Ngươi là muốn hỏi, một kiện vật phẩm bên trong ẩn chứa chân ý, làm sao có thể dẫn đến nhân cách thứ hai sinh ra? Cái kia nhân cách thứ hai, lại có hay không thật sự tương đương với cổ đại người kia? Đào Tử Hoàng nói, đúng là như thế, Đào Thiên Sư có thể giải hoặc. Dịch Bác Đấu hỏi, vị này Đào Thiên Sư mặc dù tại đục thân thành thánh trong cao thủ năng lực thực chiến đồng đạo, nhưng chiến đấu vốn là không phải hắn cường hạng. Hắn chân chính giá trị ở châu nghiên cứu lĩnh vực, đối với phương diện này bí mật tất nhiên có hiểu biết. Trước đây Ngụy Thành không muốn hướng hắn nói tỉ mỉ, là bởi vì muốn cho chính hắn đi kinh nghiệm cùng lĩnh hội, nhưng đoán chừng liền xem như Ngụy Thành cũng không có nghĩ đến, hắn lại nhanh như vậy liền tiếp xúc đến lĩnh vực này. Cái này kỳ thực liền dính đến một cái vấn đề triết học, như thế nào đi định nghĩa một người? Là huyết nhục của hắn, hay là hắn ký ức cùng tư tưởng? Bình thường chúng ta sẽ cho rằng, định nghĩa một người mấu chốt là trí nhớ của hắn cùng tư tưởng. Cho nên cho dù bây giờ chúng ta có nhân bản kỹ thuật, cũng không cách nào chân chính sáng tạo một người. Bởi vậy cũng liền sinh ra rất nhiều suy nghĩ, nếu là có thể đem một người tất cả ký ức cùng bên trên tư tưởng truyền đến trong internet, người kia có tính không tại trong internet lấy được vĩnh sinh. Kiếm này bên trong chân ý kỳ thực cũng là như thế, khi tu vi đạt đến cảnh giới nào đó, ý thức đầy đủ nồng đậm, liền có thể tại trong vật lưu lại đủ mãnh liệt tân ký, còn nếu là có người có thể cấp độ sâu thông cảm giác, những ký ức này liền sẽ mãnh liệt ảnh hưởng người kia ý thức. Đến nỗi ngươi nghi hoặc, ngươi sinh thành nhân cách thứ hai, phải chăng tương đương với cổ đại người kia, ta cho rằng không cách nào cung cấp. Thứ nhất là vẹn vẹn một thanh kiếm, không có khả năng chịu tải người kia cả đời ký ức, chỉ có thể là một ít không hoàn chỉnh đoạn ngắn. Hơn nữa bản thân ngươi cũng có mãnh liệt ý thức, chỉ có thể nói cái kia nhân cách thứ hai là chịu cổ đại bóng người kia vang dội sau đó, ý thức của ngươi cùng trí nhớ của hắn đem kết hợp sinh ra dung hợp vật. Đào Tử Hoàng giải thích nói. Dịch Bác Đấu hiểu rồi Đào Tử Hoàng ý tứ, người ký ức là hết sức phức tạp, một chút ảnh hưởng đều biết dẫn đến tính cách của người hoàn toàn khác biệt. Liền xem như người kia một đoạn ký ức là hoàn chỉnh, cho dù hắn ảnh hưởng chính là một người bình thường, cũng sẽ bị đối phương người bình thường đủ loại ký ức dính dấp thay đổi, không còn là lúc trước hắn. Theo lý thuyết, cổ đại người không có khả năng vì vậy mà chân chính tái sinh thế gian, cao thủ cũng không khả năng vì vậy mà đánh vỡ sinh tử cấm kỵ. Dịch Bác Đấu hỏi, người này đương nhiên không thể, nhưng không có nghĩa là khác tồn tại không thể, ý thức cùng trí nhớ quấy nhiêu có khả năng mức độ lớn nhất lần tránh. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là một người tu vi đầy đủ cao, tâm ý đủ mạnh, có thể đem chính mình trong cuộc đời mấu chốt nhất ký ức khắc sâu vào một cái mộng mộng mê mê, chưa qua thế sự, cũng không có tạo thành nhân cách chân chính hài đồng trong đầu, sẽ phát sinh sự tình gì? Phương Tu Duyên trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Dịch Bác Đấu thần sắc hơi hơi ngưng lại. Chương 38. Thi giải chi đạo biển người mênh mông ngầm tiên, 2, chương 38. Thi giải chi đạo biển người mênh mông ngầm tiên, phía dưới, nhân loại hải nhi, từ sinh ra bắt đầu, cơ thể trước hết nhất chỗ mã khí quan chính là đại não, lúc 4 tháng đại tả bên phải, đại não cơ bản kết cấu liền sẽ định hình, 3 tuổi thời điểm, đứa bé sơ sinh đại não phát dục hoàn thành tỷ lệ liền có thể đạt đến 80 trở lên, mà tới được gần tới 6 tuổi lúc, hai đồng đại não đã cơ bản cùng người trưởng thành không khác. Cho nên, rất nhiều người đối với 5, 6 tuổi trí nhớ lúc trước đều biết tương đối mơ hồ, nhưng loại này đại não phát dục trình độ trên thực tế đã có thể chịu tải rất nhiều thứ, nhưng mà đối với tiểu hài tử tới nói, khoảng thời gian này cơ bản tương đương với một tấm giấy trắng. Nếu như lúc này bị khắc sâu vào một đoạn ký ức, như vậy đoạn ký ức này liền sẽ có tuyệt đối vị trí chủ đạo. Trình độ nào đó tới nói, trên cơ bản tương đương với một người tại trẻ sơ sinh này thể nội thu được tân sinh. Đao Tử Hoàng trầm giọng nói, chuyển thế chi thân, đánh vỡ sinh tử cấm kỵ, này truyền thuyết làm thật. Dịch Bác Đấu sắc mặt xuất hiện biến hóa. Võ học đạt đến uy linh chi cảnh sau có nhiếp hồn đoạt phách năng lực, có thể lấy tâm ấn tâm, ảnh hưởng tâm linh của một người. mà tới được lục thân thành thánh sau đó loại năng lực này thì càng mạnh. Nhưng liền xem như Dịch Bắc Đấu, cũng không dám nói có thể đem chính mình hết thảy đánh vào một người khác thể nội. Tất nhiên xuất hiện tại truyền thuyết cùng trong lịch sử, như thế nào không có lửa thì sao có khói, tại trong chúng ta đạo gia học thuyết, xưng loại nhân vật này vì thi giải tiên. Loại tồn tại này, nếu là có thể chú tâm chọn lựa chuyển thế thân, bằng vào tự thân kinh nghiệm, kết hợp bản thể thiên phú, liền có khả năng rất lớn tu trở về nguyên bản cảnh giới, tại thân thể triệt để mục nát phía trước lần nữa chuyển thế. Phương Tu Duyên nói, thi giải tiên, thật có thể chuyển thế nhiều lần, từ cổ đại sống đến lập tức tồn tại. Vì sao bọn hắn thân ảnh chưa bao giờ xuất hiện tại trong lịch sử ghi chép, chưa từng ảnh hưởng thiên hạ cách cục? Dịch Bắc Đấu phát hiện chỗ kỳ hoặc. Bực này nhân vật, năng lực đã siêu phàm thoát tục, hẳn là tại mỗi cái thời đại đều lưu lại nổi bật ấn ký, nhưng bây giờ lại là phai mờ tại sách sử. Bực này nhân vật đều là ẩn báo thiên hạ, không đến bạn bất đắc dĩ căn bản sẽ không hiện thân lộ diện, bày ra thực lực thủ đoạn, bọn hắn cần tránh nhân quả. Phương Tu Duyên nói, tránh nhân quả, thiên đạo kiếp khó khăn, thiên lôi địa hỏa. Dịch Bắc Đấu nhớ tới một chút truyền thuyết, trình độ nào đó tới nói, nhân vật như vậy cách làm đích xác hữu thương thiên hỏa, cũng không có mơ hồ như vậy, bởi vì cái gọi là thiên địa dịch lớn, nhân kiếp khổ sở, loại nhân vật này cũng không phải không có nhược điểm, bọn hắn chuyển thế sau đó, trở lại chính quả phía trước, chính là lúc yếu đất nhất. Cho dù là nhân vật thần tiên, làm việc cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết để lại, nếu là tại thế gian nhấc lên quá lớn phong ba, kết xuống quá nhiều nhân quả, tất nhiên có thể vô địch một thế, nhưng chuyển thế thời điểm chỉ sợ khó thoát thiên la địa võng, phàm nhân quân đội thế tục chính quyền có thể thí thần sát tiên, huống chi là bây giờ đối mặt khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếm được trường sinh tư vị, có mấy người nguyện ý dễ dàng bỏ qua. Những lao gia hỏa này lựa chọn chuyển thế thân thời điểm, ngay cả chí thân, tông môn hoặc là đệ tử cũng sẽ không cáo chi, đối với bọn hắn tới nói đây là cấm kỵ, nhân tâm có rõ, ai dám cầm suốt đời tu vi đi đánh cược nhân tâm. Cho nên đến bây giờ, trong thiên hạ này, trong biển người mênh mông, liền xem như chúng ta, cũng căn bản không rõ ràng đến tột cùng giấu bao nhiêu tiên bọn gia hỏa này lại đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đao tử Hoàng cảm thán nói, thi giải tiên, Dịch Bắc Đấu đã cơ bản có thể xác định, sư phụ của mình lớn cùng chính là tương tự tồn tại. Chỉ bất quá hắn tựa hồ phá vỡ cấm kỵ, không có hoàn toàn ẩn tàng tự thân. Vì truy cầu trường sinh, mà không phải là truy cầu đại đạo, này không phải chính đồ. Há không người đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, ngàn năm khoảng không công dung, thì có ích lợi gì? Dịch Bắc Đấu nghĩ tới lớn cùng lưu lại. Đại mộng tiên thu cuối cùng là hư, tính mệnh song toàn chỉ một đời. Đích sắc cũng không phải là chính đạo, những năm gần đây, càng ngày càng nhiều những thứ này ẩn thế lao ra hỏa đánh vỡ cấm kỵ, tái hiện thế gian, mặc dù không có đứng tại trên mặt bàn, nhưng đã có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, vì đạt đến bọn hắn một ít mục đích, những thứ này không thuộc về trước mắt thời đại nhân vật sẽ không để ý thủ đoạn. Đao tử Hoàng thần sắc lăng lệ. Đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy sợ hãi, trăm năm qua, chúng ta thời đại đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, đủ loại thủ đoạn khoa học kỹ thuật cùng với vũ khí uy lực lớn tầng tầng lớp lớp, người bình thường nắm giữ sức mạnh càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó bọn hắn sẽ triệt để mất đi không gian sinh tồn, bị chúng ta toàn bộ bắt được, cho nên bọn hắn mới chủ động xuất thế, muốn đem thủ đoạn khoa học kỹ thuật ứng dụng tại tự thân, vĩnh viễn cam đoan bọn hắn siêu phàm thoát tục. Có thể thấy trước, chúng ta thời đại này tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng lớn chiều dâng, đi qua cùng bây giờ hội tụ, xem ai mới có thể đại biểu tương lai. Phương Tu Duyên nói, mặc kệ bọn hắn đã từng là nhân vật nào, nếu muốn ở thế này luận đạo, đều phải trước tiên từ song trưởng của ta phía dưới sống sót. Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh nói. Vân Hải tỉnh tỉnh sẽ, Xuân Thành sân bay. Năm tên du khách một dạng nam nhân lấy hành lý từ trong phi trường đi ra, bọn hắn tất cả đều là người châu Á tướng mạo, lẫn trong đám người lộ ra cũng không nổi bật. Đi ra sân bay sau đó, một xe mini bus đã sớm đang đợi, trên xe dán vào gió xuân du lịch đoàn chào mừng ngài đi tới Mỹ Lệ Xuân Thành quảng cáo. Một người dáng dấp mượt mà nam nhân lúc này đang tựa vào trên xe mini và hút thuốc, hướng về sân bay cửa ra vào nhìn chung quanh. Năm người nhìn thấy nam nhân này sau đó liền đi qua, một phen bắt chuyện sau đó, đám người ngồi lên xe mini bạn. Nhìn qua, giống như là đến đây Xuân Thành du ngoạn du khách, cùng địa phương du lịch đoàn đã đạt thành hiệp nghị. Không thể bình thường hơn được. Nhưng mà tiến vào trong xe, tài xế cử động lại tương đương kỳ quái, hắn lấy ra từng chuỗi giống hộ thân phù cầm nang, để cho đám người treo ở trong xe các nơi, tựa hồ tạo thành một loại nào đó đơn sơ pháp trận. Làm xong đây hết thể sau đó, mọi người mới bắt đầu nói chuyện. Mục tiêu vị trí xác định. Lần này phía trên như thế vô cùng lo lắng điều động chúng ta, các ngươi nơi này có không có chuẩn bị sẵn sàng? Trong năm người cầm đầu nam nhân kia mở miệng hướng tài xế dò hỏi. Các vị yên tâm tâm, người kia vừa mới nhục thân thành thánh, có lẽ cho là thiên hạ lại khó có uy hiếp hắn đồ vật, bởi vậy không biết ẩn tàng, muốn lấy được tình báo của hắn cũng không khó khăn. Chúng ta tại Đông Hoa bên trong mạng lưới tình báo đã chiếm được vị trí của hắn, người này bây giờ hẳn là thân ở trong Vân Lão Sơn. Tên tài xế kia mở miệng nói ra. Vân Lão Sơn, nơi đó gần như Đông Hoa biên giới, hơn nữa ít ai lui tới, ngược lại là hạ thủ cơ hội tốt. Cầm đầu tên kia nam nhân hơi hơi meo cặp mắt lại nói. Bọn hắn mặc dù bị tổ chức khẩn cấp như vậy điều, tại trong vòng mấy tiếng liền tiến vào Đông Hoa, cũng là bởi vì tổ chức thu được tình báo, mục tiêu đang tại Vân Hải tỉnh cảnh nội. Vân Hải tỉnh, Đông Hoa biên giới hành tỉnh, hơn nữa địa hình phức tạp, nhiều núi mà rừng rậm, một khi thành công bắt mục tiêu, dễ dàng nhất thoát khỏi Đông Hoa sức mạnh đối bắt, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Đông Hoa biên giới. Mà Vân Lao Sơn vị trí, không thể nghi ngờ càng thêm ưu việt. Rừng sâu núi thẳm, ít ai lui tới, một khi đi săn thành công, trong vòng mấy tiếng liền có thể rời đi Đông Hoa. Sự tình không có đơn giản như vậy, căn cứ vào chúng ta lấy được tình báo, trong Vân Lao Sơn chỉ sợ không chỉ một tên thành thánh người, không tốt hạ thủ, chư vị ngay tại Xuân Thành lặng chờ, cái kia người Vân Lao Sơn sự tình kết thúc, nhất định từ Xuân Thành đi qua, đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất. Tên tài xế kia thấp giọng nói. Chương 39. Quần quần sóng ngầm thần thức phía dưới nơi nào giấu? 1. Chương 39. Quần quần sóng ngầm thần thức phía dưới nơi nào giấu? Bên trên, không quan trọng, tại Xuân Thành độc thủ, cũng liền nhiều hơn một chút rút lui khoảng cách, tại Vân Hải tỉnh loại này địa hình phức tạp bên trong, chúng ta muốn đi, Đông Hoa người còn ngăn không được chúng ta. Trong năm người, cầm đầu nam nhân kia Thẩm Tùng thần sắc bình tĩnh nói, bọn họ đều là Tiên Phong tập đoàn Nam Á phân bộ tinh nhuệ sức mạnh, có được thành thánh lục thân siêu cấp chiến sĩ bị khẩn cấp điều động giả tạo thân phận tiến vào Đông Hoa thi hành đi săn nhiệm vụ. Đối với bọn hắn tới nói, ngày đi 800, treo đèo lội suối bất quá là như dẫm trên đất bằng, tại Vân Hải tỉnh loại địa hình này phức tạp khu vực, chỉ cần bọn hắn đắc thủ sau đó, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, Đông Hoa coi như xuất động mười mấy vạn quân đội, đủ loại thủ đoạn công nghệ cao, cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn xuất cảnh. Nam tên siêu cấp chiến sĩ đã đủ để nhìn ra tổng bộ đối với lần hành động này xem trọng, cố lực lượng này đặt ở Nam Dương, Trung Đông hoặc Đen Châu một chút tiểu quốc, cũng là có thể dễ dàng phá vỡ một cái chính quyền lực lượng đáng sợ. Lần hành động này nhất định phải được. Chư vị cũng là nội bộ tổ chức cao nhất tinh anh, tất nhiên thắng ngay từ trận đầu, ta trước đưa chư vị đi đặt chân, một khi có người kia tin tức, ta lập tức thông chi các vị. Tài xế cười ha hà nói. Không lâu sau đó, xe mini vạn cứ đi thẳng một đường tiến vào Xuân Thành nội thành bên trong, cuối cùng đứng tại một nhà trang trí xa hoa cỡ lớn khách sạn bãi đỗ xe bên trong. Vân Đính đại tiểu điếm, Vân Hải tỉnh quy mô lớn nhất, xa hoa nhất đại tiểu điếm một trong. Vân Đính tập đoàn sản nghiệp. Vân Hải Dương gia. Thẩm Tùng gió hỏi. Đúng vậy, mấy bị mấy ngày nay ngay ở chỗ này đặt chân, Vân Đính tập đoàn sản nghiệp tại Vân Hải tỉnh năng lượng rất lớn, có thể lẩn tránh rất nhiều kiểm tra, chúng ta đã âm thầm đả thông nơi này hậu cần chủ quản, có thể an toàn ẩn nút một chút không hợp quy độ vận. Hết thảy chúng ta cũng đã an bài tốt, chư vị chỉ cần đi sân khấu báo gió Xuân du lịch đoàn tên liền sẽ có chúng ta người đến đây tiếp đãi, mấy cái này phong thủy vật trang sức cũng thỉnh chư vị lấy được, nhớ kỹ bên người mang theo, có che đậy phong thủy, ngăn cách cảm ứng hiệu dụng, là phía trên chuyên môn chuẩn bị. Tên tài xế kia vừa nói vừa lấy ra mấy cái hộ thân phù một dạng mặt dây chuyển giao cho mấy người trong tay. Những thứ này hộ thân phù tố công rõ ràng so treo ở trong xe mấy cái kia càng thêm tinh xảo, phía trên dùng chu sa vẽ lấy phù lục chi hình, lắc lư ở giữa mơ hồ có thể làm cho người sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, rõ ràng đều không phải là đơn giản vật, tất nhiên là cao nhân tự tay chế thành. Nhục thân thành thánh cao thủ tinh thần nhạy cảm, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm giác các ý cùng nguy cơ, bởi vì cái gọi là mở miệng tất có sở ứng, bọn hắn cái này một số người tụ tập cùng một chỗ thương nghị đi săn đối phương, chỉ sợ đối phương trong cõi u minh liền sẽ có phát giác, bởi vậy nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cách từ trường, dùng cái này che đậy đối phương cảm ứng. Bất quá là một cái thành thánh không lâu người trẻ tuổi, chỉ sợ hợp thành thánh sự ảo diệu đều không triệt để sáng tỏ, ta xem tổ chức là có hơi quá cẩn thận. Trong năm người một người dáng dấp tuấn lãng, ánh mắt bất cần đời, có điển hình nam dương người tướng mạo đặc thù nam nhân trẻ tuổi cười lạnh nói. Tốt, nói ít mấy câu, đều đem thứ này mang hảo, hành động lần này cần bảo đảm không có sơ hở nào, đối phương dù sao cũng là tu hành không bị ràng buộc tâm quyết tồn tại, cho dù vừa mới thành thánh, tinh thần chỉ sợ cũng tồn tại điểm đặc biệt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thẩm Tung tiếp nhận đùa hộ mệnh, bình tĩnh nói. Một bên khác, bên trong Vân Lao Sơn, Dịch Bác Đấu cũng không biết một hồi nhằm vào hắn âm như đang tại dần dần trải rộng ra, lúc này hắn đang cùng Phương Tu Duyên cùng Đào Tử Hoàng liên thủ, chuẩn bị chém dụng Vân Lao Sơn đại long. Tại gò núi các nơi cao điểm, đứng lên từng cây trụ kim loại, tựa như cột thu lôi đồng dạng, các nơi trụ kim loại ở giữa lẫn nhau đối ứng, mơ hồ tạo thành một loại trận thế. Mà tại chính giữa trận thế, dây đặc trụ kim loại vùi sâu vào trong lòng đất, giữa hai bên lại lấy kim tuyến tương liên, từng đạo giấy vàng phù lục dán tại trụ kim loại phía trên. Đào Tử Hoàng đứng tại trong trận thế, vũ lôi trừ hế đại trận. Tại Đào Tử Hoàng dưới chân trong sân động, các nơi hiện đầy vậy kim loại, bị kim tuyến nối liền cùng một chỗ, có gậy kim loại phía trên còn mang theo trung đồng. Dịch Bác Đấu cùng Phương Tu Duyên lúc này liền thân ở chỗ này trong huy động, Dịch Bác Đấu có thể cảm nhận được ở đây từ trường hỗn loạn, giống như bạo động giang hà, chung quanh khắp núi động gậy kim loại cùng kim tuyến theo từ trường rội rửa đều đang không ngừng rung động, trung đồng không gió mà bay, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái gọi là chạm long mạch, không chỉ là đem sơn mạch đào đánh gãy đơn giản như vậy, cần tìm được chỗ mấu chốt, cũng chính là long chi vậy ngược chỗ, huống chi Phương Tu Duyên mục đích không chỉ như thế. Hắn chạm long mạch không phải vẹn vẹn vì đồ long, mà là vì sơ tán long mạch chi khí khắp thiên hạ, đến lúc đó cần tại vậy ngược chỗ tu kiến công sự kiến trúc, kia liền càng là khó càng thêm khó. Phong thủy chi đạo có kỳ đặc dị chỗ, tỉ như có chỗ rõ ràng thăm dò có thể xây nhà, nhưng mà nền tảng làm thế nào đều không đánh tiếp được, hoặc đánh không chặt chẽ, tại cổ đại gặp phải loại chuyện này, thậm chí có đánh người cái cọc tàn nhẫn hành vi. Cái này kỳ thực chính là địa mạch từ trường đang có tác dụng, địa khí dẫn đến nhỏ nhẹ động, thậm chí ảnh hưởng trong kiến trúc kim loại vật. Mà long chi vậy ngược chỗ, nếu thuận thế còn có thể vì, nhưng nếu nghịch hành, chỉ sợ bất luận cái gì kiến trúc đều không thể tại trong từ trường rội rửa ổn định xây thành. Bởi vậy Phương Tu Duyên muốn làm chính là cùng long mạch từ trường chống lại, lấy thân người thân thể, đánh tan tự nhiên từ trường, tái tạo địa mạch tiết điểm. Long lên. Phương Tu Duyên hét lớn một tiếng, trong tay hắn nắm tịch tâm kiếm, thể nội khí huyết phun trào, pháp thể lộ ra, tự thân khí thế cùng địa mạch tương liên, dẫn ra cái kia mãnh liệt lòng đất long mạch. Giống. Dịch Bác Đấu trong đầu tựa hồ có một tiếng gào thét truyền đến, trong huyệt động đông nhiên nổi lên cuồng phong, treo ở trên bốn bách tường linh đang kịch liệt vận động, giờ khắc này ý thức của hắn đồng dạng chìm vào đại địa. Hắn phảng phất thật sự nhìn thấy, ở đó dưới nền đất, một đầu kéo dài hàng trăm hàng ngàn bên trong, không ngừng xoay người khuấy động cự long. Mà bọn hắn, bây giờ chính là cái này chỉ đại long công kích mục tiêu. Đại địa long mạch. Nguồn gốc từ này phương thiên địa cực lớn áp bách trong nháy mắt tác dụng với Dịch Bắc Đấu trên thân hai người, loại kia mênh mông uy áp cùng nhân loại tâm ý của cao thủ hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, nếu là người bình thường lập thân cái này từ trường bên trong, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tinh thần rối loạn, thể nội từ trường mất cân đối, dẫn đến tạng phủ suy kiệt. Thiên địa chi nộ, người như sâu kiến. Nhưng mà, đứng ở chỗ này không phải người bình thường, mà là nhục thân thành thánh, tâm ý đánh vỡ cực hạn, hành tẩu ở trong hồng trần tiên. Ầm ầm. Bên ngoài huy động, chịu địa khí kích phát, trong núi rừng lập tức gió nổi mây phun, trên bầu trời mây đen ngưng kết, mưa to trong nháy mắt ngừng rơi. Lôi tới. Đao Tử Hoàng đứng ở trong mưa, quanh thân phát kình, rồi trùng không rơi, nước mưa không dính, hắn tức sủi bọt mép, dậm chân bật đỉnh, khí thế xông thẳng tới chân trời. Thiên nhân giao cảm, hô phong hoán vũ. Ầm ầm. Lôi điện bị tức cơ dẫn rơi, đánh trúng cái kia từng cây trụ kim loại, chuyển tới dưới mặt đất. Ngũ lôi trừ lấy lại trận, dẫn lôi xuống lòng đất, xét đánh sơn lâm, chờ lấy dương khí tẩy lệ xuống núi, địa khí từ biến. Mà bây giờ, những kim loại này cán liền tựa như hàng long đinh, mượn nhờ lôi điện chi lực, áp chế lòng đất đại long. Nhanh, ghi chép từ trường biến hóa số liệu. Lúc này, một đám Mao Sơn đệ tử tại long mạch xung quanh bố trí thiết bị, giám sát chung quanh từ trường cùng với hoàn cảnh biến hóa, đây đều là quý báo số liệu. Cho dù cách nhau vài trăm mét, lúc này bọn hắn vẫn là chịu đến từ trường ảnh hưởng, đại não anh minh, cảm thấy có chút ác tâm luôn khan, rất khó tưởng tượng từ trường phong bạo trung tâm đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Tại Đào Tử Hoàng trận pháp dưới sự giúp đỡ, trong huyệt động cái kia tiếng gió gào thét cùng với thiên địa trong còi u minh áp bách chợt yếu bớt. Động thủ. Phương Tu Duyên khẽ quát một tiếng, huy động trong tay Tịch Tâm kiếm, chém về phía hư không, trong cơ thể hắn sát khí cùng trong kiếm sát khí dung hợp lẫn nhau, tinh thần hừng hực như liệt hỏa. Một bên khác, Dịch Bắc Đấu kích phát ma thần, đơn trưởng đánh ra, trên người hắn sát khí sát cơ toàn bộ ngưng kết trong tay tâm, phản phất hóa thân sát kiếp diệt pháp. Giống. Địa Long tựa hồ phát ra một tiếng chu chéo, tại ba tên tại thế nhân tiên dưới sự liên thủ, trong huyệt động địa mạch từ trường chợt nổ tung, cuồn cuộn dòng lũ bị tùy theo cắt đứt. Hàng phục đại long, thiên địa lại như thế nào? Nhân tâm càng so trời cao. Chương 40. Cuồn cuộn sóng ngầm thần thức phía dưới nơi nào giấu? 2. Chương 40. Cuồn cuộn sóng ngầm thần thức phía dưới nơi nào giấu? Phía dưới, bên ngoài huyệt động, trong núi rừng, gió êm sóng lặng, tinh không vật lý, phía trước trong rừng tràn ngập nồng đậm sương mù lúc này đã tiêu tan không còn một ngống. Dịch Bắt Đấu, Phương Tu Duyên, Đào Tử Hoàng ba người tề tụ trong rừng. Bây giờ đại long tuy chạm, địa mạch lắng lại, nhưng ở nghịch lân này phía trên, ta còn cần làm chút bố trí, mới có thể củng cố địa khí, thuận tiện sau này khai phát. Phương Tu Duyên nói, bây giờ mặc dù chém đại long, nhưng sau này xử lý còn cần rất nhiều trình tự, không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc, hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi cái này Vân Lao Sơn. Ta mang theo đệ tử lưu lại phụ một tay, tiện thể thu thập tương ứng số liệu. Đao Tử Hoàng nói, hắn cũng không có ý định lập tức rời đi, cơ hội như vậy rất khó được, hắn muốn thừa cơ thu thập số liệu, dùng cái này tăng cường đối với long mạch địa khí nghiên cứu. Như thế, vậy ta liền đi trước một bước. Dịch Bác Đấu gật đầu nói, nếu ngươi có ý định, sau đó ta muốn mời ngươi đi sở nghiên cứu của ta tham quan. Đào Tử Hoàng nói, nhất định, hai vị, cáo tử. Dịch Bác Đấu gật đầu, sau đó liền quay người dậm chân, hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Thân ảnh của hắn lay động, giống như dạo bước trong rừng tiên nhân, rất nhanh liền biến mất vô tung. Ngươi cảm thấy người này như thế nào? Nhìn xem Dịch Bác Đấu biến mất phương hướng, Đào Tử Hoàng thấp giọng hướng Phương Tu Duyên hỏi, khó mà diễn tả bằng lời, không cách nào đánh giá, chính như đại đạo khó hiểu. Phương Tu Duyên cảm khái nói, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Đào Tử Hoàng kinh ngạc nói, bọn hắn loại tồn tại này, dùng đại đạo tới ví dụ một người, đây đã là đỉnh tiên đánh giá, bởi vì bọn hắn cầu chính là đại đạo. Người này mà là ma, lại có thần niệm, có thể nói là âm dương đồng thể, thế chi kỳ tích, trời sinh pháp thể, lực có thể thông thần, càng thêm hắn tâm niệm bàng bạc quá đại, ý ôm sân hà, ngươi không gặp lúc trước hắn sử dụng chiêu thức thiên ma diệt pháp, chỉ có chính pháp có thể còn sống, hắn là muốn lấy tự thân vì chừng mực, đo đạc thiên hạ đạo pháp, trong thiên hạ ai có thể có đo đạc chính pháp tư cách? Chỉ có đại đạo mà thôi. Phương Tu Duyên nói, thiên ma hàng thế, hắn niệm quá mức bá liệt, bởi vì cái gọi là thần thông càng cao, ma chướng càng sâu, hắn con đường phía trước tiếp số trọng trọng, địch nhân vô số, hơn nữa lấy hắn chi tâm ý, nói không chừng một khắc nào liền sẽ cùng thiên hạ là địch, là ma là phận, chỉ ở một ý niệm. Đao Tử Hoàng thần sắc có chút không hiểu, đặt ở phía trước một cái thời đại nào, hắn chỉ sợ đều có tư cách đứng tại đỉnh điểm, nhưng thời đại này lại liền có nói, cổ kim bao nhiêu thiên tiêu, trong hồng trần bao nhiêu ẩn thế tiên, đều vào khoảng thời đại này như thế. Phương Tu Duyên nói, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm Đao Tử Hoàng hình như có nhận thấy, cảm xúc bành trướng. Người trẻ tuổi xuất chúng như thế, người ta cũng không thể rớt lại phía sau, nơi đây chuyện, ta quyết định vào Côn Luân. Phương Tu Duyên trong mắt tinh quang lấp lóe, hùng tâm vạn trượng. Người muốn chạm Tổ Long. Đao Tử Hoàng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổ Long há lại là như thế hảo chạm? Đó là Cửu Châu Long mạch chi căn, từ xưa đến nay không người có thể động, ta nghĩ là xâm nhập Côn Luân tuyệt địa, tầm Long điểm huyệt, xem có thể hay không tìm được trong truyền thuyết tuyệt địa thiên thông manh mối. Phương Tu Duyên trầm giọng nói. Vân Lao Sơn bên ngoài, đi bộ giả doanh địa. Như thế nào bên trong Vân Lao Sơn đột nhiên thời tiết biến hóa lớn như vậy? Cùng trời khí dự báo hoàn toàn khác biệt. May mà chúng ta không có xâm nhập quá sâu sơn lâm, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một đám chuẩn bị đi bộ xuyên qua Vân Lao Sơn con lửa hữu nhóm lúc này lui về doanh địa, từng cái toàn thân nước mưa, có vẻ hơi chật vật. Ba tên hồng trần tiên trạm Vân Lao Sơn long mạch, dẫn đến trong núi thời tiết đổi biến, mưa to gió lớn, loại tình huống này, liền xem như võ trang đầy đủ trọng trang con lửa hữu cũng không dám đi bộ xâm nhập trong rừng, bằng không cực kỳ dễ dàng mất ấm tử vong. Tại tự nhiên uy nghiêm phía dưới, sinh mạng nhân loại lộ ra là nhỏ bé như vậy. Xoát xoát. Không lâu sau đó, trong núi rừng lại đi ra hai người, chính là Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi. Tại trận biến hóa thời tiết trước mặt, hai người cũng có vẻ hơi chật vật, Chu Bạch Vi tóc dài ướt nhẹp cột vào sau đầu, trên thân cũng là bùn nhão cùng lá cây. Mạnh Càn Nguyên bị phong ấn khí huyết, nhìn qua so Chu Bạch Vi còn thê thảm hơn. Nhìn thấy hai người bọn họ, bọn này con lửa hữu nhóm mới hồi tưởng lại nhóm người này, hai người này tốt xấu còn xuyên qua quần áo nhẹ thiết bị, tại bọn hắn phía trước vào núi người trẻ tuổi kia, thế nhưng là một thân vận động trang phục bình thường lên đường, vừa gặp phải cuồng phong sân mưa, ướt nhẹp quần áo, đơn giản tương đương trên thân chụp vào cái tủ lạnh, cơ hồ không có sống sót khả năng. Nhìn người kia vào núi tốc độ, hẳn là cái nào đó khiêu chiến cực hạn quần áo nhẹ đại thần, nếu như bởi vì thời tiết đột biến chết ở núi rừng bên trong thì thật là đáng tiếc. Hai vị, nhanh chóng báo cảnh sát, hoặc kêu gọi đội cứu viện a, bằng không thì bằng hữu của các ngươi chỉ sợ không có bao nhiêu còn sống xuống khả năng. Có con lửa hưu tới hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ hảo ý của các ngươi, bất quá trong cái này trong Vân Lão Sơn, chỉ sợ còn không có thể uy hiếp được chúng ta cái kia bị bằng hưu đồ vật. Chu Bạch Vi lễ phép vừa cười vừa nói. Bọn gia hỏa này, đúng là điên. Con lửa hưu thấy thế chỉ có thể lắc đầu thở dài, không khuyên nữa nói, chết sống có số, hàng năm chết ở chỗ này người cũng không phải số lượng nhỏ. Người hẳn là đối với thiên nhiên có mang kính sợ. Hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nghe trong rừng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Đám người quay đầu nhìn lại, một người mặc hưu nhàn đồ thể thao người trẻ tuổi bước ra sơn lâm, một thân quần áo cùng lên núi thời điểm không hề khác gì nhau, trong rừng mưa to tựa hồ căn bản là không có ở hắn trên quần áo lưu lại vết tích. Nếu như không phải trên giày của hắn có một chút cáo bẩn cùng có cây mạnh vụn, nói hắn tiến lên núi đoán chừng đều không có ai tin tưởng. Tiên nhân giày phàm thế, thuốc hạ nhiễm nhẹ trần, dịch tiên sinh, sự tình xử lý xong. Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi vội vàng đi tới hỏi. Ân, sự tình đã làm thỏa đáng, Vân Lao Sơn đại long dĩ trảm, chúng ta lên đường trở về Xuân Thành, tùy ý quay lại Văn Thành. Dịch Bác Đấu gật đầu một cái, sau đó liền dẫn Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi hai người đi lên đường về con đường. Chỉ để lại trong doanh địa một đám con lửa hữu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, một câu nói đều không nói được. Trạng vạng tối, thái dương lặn về phía tây, màn đêm bao phủ bầu trời. Dịch Bác Đấu ba người đón xe tiến vào Xuân Thành địa giới, bây giờ vừa mới đến nội thành biên giới. Trong lúc đột ngột, Dịch Bác Đấu hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía thành thị một chỗ. Hốt hoảng, mông lung, như vân giả vụ cháo, giống như còn ôm tỉ bà, thú vị, thú vị. Dịch Bác Đấu đông nhiên thấp giọng tự nói. Tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Thời tiết sao? Mạnh Càn Nguyên nghi ngờ hướng Dịch Bác Đấu ánh mắt phương hướng nhìn lại. Cũng chỉ là bình thường thành thị cảnh đêm mà thôi. Tiên sinh ngươi sẽ không ở nhìn mỹ nữ a? Chu Bạch Vi trêu đùa một câu, nàng nhìn thấy ven đường một nhà thương trưởng cửa ra vào, mấy cô gái mặc ngược lại là rất mông lung, còn ôm tỉ bà, lúc này dường như đang cười nói, toàn thân trắng bóng đều run rẩy. Dừng xe. Dịch Bác Đấu nói. Chu Bạch Vi nghe lời lập tức dừng xe ở ven đường. Các ngươi về trước chỗ ở, lòng ta có cảm giác, muốn tại trong thành phố này đi một chút. Dịch Bác Đấu đẩy cửa xe ra, đi xuống xe đi, thân ảnh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cấp tốc biến mất ở đám người cùng kiến trúc ở giữa. Tiên sinh. Chu Bạch Vi miệng há ra, đã không thấy Dịch Bác Đấu bóng dáng. Lại đem ta nhóm bỏ xuống, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Bạch Vi nhịn không được chụp một cái tay lái, nhìn về phía tay lái phụ Mạnh Càn Nguyên. Tiên sinh muốn làm chuyện gì, người ta có thể ngăn được. Cái này Xuân Thành ai có thể ngăn được? Ngươi vẫn là đừng lo lắng cái này, chúng ta nhanh đi về à, bụng ta đói bụng, trở về nhét đầy cái bao tử lại nói. Mạnh Càn Nguyên nhún vai mười phần lưu manh nói. Vân Đính đại tiểu điếm. Hôm nay ở đây ngược lại là náo nhiệt. Thẩm Tung xốc lên gian phòng màn cửa, hướng khách sạn trước đại sảnh quảng trường nhìn lại, chỉ thấy nơi đó xe tới xe đi, rất nhiều cũng là hàng hiệu xe sang trọng, từng cái người mặc đồ vest hoặc lễ phục dạ hội nam nữ từ trên xe đi xuống, khí chất lạ thường. Nghe nói hôm nay là Vân Đính tập đoàn Dương gia tiểu công chúa lễ thành nhân, tại lầu 2 yến hội sảnh tổ chức, giống như Vân Hải không thiếu danh lưu đều có mặt, như thế nào, ngược lại còn không có mục tiêu tin tức, nếu không thì chúng ta đi trước chơi một chút. Vân Hải Dương gia ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu đâu. Tên đưa bất cần đời tuổi trẻ nam nhân cười hì hì nói. Chương 41. Trời sinh tuệ nhãn trong bể người gặp chân tiên Vân Hải Dương gia, thế nhưng là tại Nam Dương khu vực nhiều lần phá hư kế hoạch của chúng ta, bọn họ cùng Đông Hoa Quan Phương liên hệ tương đương tỉ mỉ. Trong năm người, một cái thân cao thể tráng, làn da cổ đồng sắc nam nhân nói. Vân Hải Dương gia, tổ truyền cổ quyền pháp Khổng Tức Minh Vương quyền, trong gia tộc người người tập võ, bởi vì tổ tiên công Vân Di ấm, tại Vân Hải tỉnh năng lượng lớn, sản nghiệp phóng xạ Nam Dương, gia chủ Dương Tiên cùng, Vân Hải tỉnh võ đạo giới nhân vật thủ lĩnh, danh xưng khoảng cách nhục thân thành thánh chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn năm người một phần của Tiên Phong tập đoàn Châu Á phân bộ, chú đóng ở Nam Dương địa giới, thủ hạ đều nắm giữ lấy cực mạnh thế lực, phía trước ngược lại là không ít cùng Dương gia thế lực giao tiếp. Tiên Phong tập đoàn bản thân ngay tại Đông Hoa sổ đèn phía trên, Dương gia cùng Đông Hoa cao tầng liên hệ tỉ mỉ, cùng bọn hắn tự nhiên không có khả năng giao hảo. Cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này, quen biết một chút Vân Hải tỉnh một chút nhân vật mấu chốt. Thẩm Tung trầm ngâm một chút, gật đầu một cái. Bây giờ mục tiêu còn chưa trở về Xuân Thành, bọn hắn cũng chỉ có thể tại đây đợi, trong hữu điểm hậu cần phương diện cũng là bọn hắn người, liền xem như mục tiêu tạm thời trở về, cũng có thể kịp thời thông chi bọn hắn. Huống chi bọn hắn tất cả thân phận đều không có sơ hở nào, cho dù là đi đồn cảnh sát bên trong cũng không sợ bị nhìn thấu thân phận, chỉ cần không náo ra quá lớn nhiều loạn liền sẽ không có chuyện. Hắn thật sâu biết rõ những người này tính tình, hắn mặc dù là trên danh nghĩa người dẫn đầu, nhưng bọn gia hỏa này cũng không nhất định liền sẽ hoàn toàn nghe hắn lời nói, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông. Thanh minh trước, bảo trì dễ ngụy trang, đừng có quá giới hành vi, nếu như các ngươi thủ không được tính tình, ảnh hưởng tới kế hoạch, các ngươi biết hậu quả. Thẩm Tùng lời nói ở giữa ánh mắt trong nháy mắt biến nguy hiểm. Yên tâm đi, ta cũng không muốn nhiệm vụ thất bại, tiếp đó bảnh. Nam nhân trẻ tuổi cười hì hì chỉ đầu của mình, làm một cái nổ tung thủ thế. Rất nhanh, Thẩm Tùng gọi tới một cái phục vụ, lấy được 5 kiện vừa người lễ phục, cùng với 5 cái tiệc tối thư mời. Cùng lúc đó, tiến hội sảnh bên trong, từng người mặc lễ phục khách mời tại trong sảnh nâng ly cạn chén, lẫn nhau cười nói, trong đó một tên thiếu nữ càng là toàn trường tiêu điểm. Nàng dáng người kiên cường, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ dê có một loại thông thấu cảm giác, cổ dài nhỏ, mũi cao thẳng, mắt vượng mày liễu, có mấy phần dân tộc thiểu số tướng mạo đặc thù, sắc mặt nàng trong trắng lộ hồng, không phải loại kia thông qua trang dung tạo nên tới hiệu quả, mà là bản thân khí huyết phong phú tự nhiên biểu hiện. Lại thêm một thân màu xanh biết muộn váy dạ hội, trong đám người phảng phất một cái cao ngạo khổng tước. Người này chính là lần này dạ tiệc nhân vật chính, Dương gia tiểu công chúa, Dương Mộ Đồng. Tại nàng bên cạnh, vây quanh không ít tuổi trẻ người, bọn hắn âu phục dày da, tóc ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người đều xử lý vừa đúng, bất luận kẻ nào thấy đều phải xưng một tiếng trẻ tuổi anh tuấn. Những thứ này người đều ở đây hướng Dương Mộ Đồng chúc mừng, lộ ra 10 phần nhiệt tình. Dương Mộ Đồng từng cái lễ phép ứng đối, trong mắt lại không có chút nào ba động, thậm chí tại ánh mắt chỗ sâu có một tia phiền chán. Nàng có một cái chưa có người biết bí mật, nàng có một đôi trời sinh tuệ nhãn. Nhân thể cảm xúc biến hóa, hoặc là sinh lý trạng thái thay đổi, sẽ dẫn đến cơ thể từ trường phát sinh biến hóa, nếu là thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành quan trắc, liền có thể bắt được nhân thể tản ra đặc thù quang phổ. Đây chính là nhân thể huy quang. Mà Dương Mộ Đồng, từ nhỏ đã có thể trực quan nhìn đến nhân thể một cách tự nhiên tán phát huy quang. Trong mắt của nàng, tất cả mọi người đều có lấy khác biệt màu sắc. Bây giờ quay chung quanh tại bên người nàng không ít người, trên thân đều mang hào quang màu vàng, đây là dục vọng tượng trưng. Nam nữ chi dục, quyền hạn chi dục, tài phú chi dục. Một ít người ánh sáng trên người bên trong còn mang theo một tia màu xám trắng. Đây là cơ thể không đầy đủ, khí huyết thiếu hụt tượng trưng, cái kia từng cố nhìn qua phong độ nhanh nhẹn bên dưới bề ngoài, cất dấu chính là hư nhược khí huyết. Những ánh sáng này cảm giác để cho nàng mười phần không thoải mái. Nàng cũng không thích cùng những thứ này người ở tại cùng một chỗ, càng ưa thích tự mình một người một chỗ, bất quá không có cách nào, cái này một số người cũng là Dương gia bằng hữu, gia tộc bọn họ có thể phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, không thể thiếu các phe ủng hộ, nàng nhất định phải thật tốt ứng đối. Nàng một bên ứng đối lấy bên người trường hợp xã giao, một bên ánh mắt từ trong đám người đảo qua, đối với nắm giữ trời sinh tuệ nhãn nàng tới nói, quan sát người khác đã trở thành quen thuộc. Nàng nhìn thấy mới vừa từ cửa phòng yến hội đi tới năm đạo bóng người. Năm người kia trên thân tựa hồ bao phủ là bạch quang, hơn nữa ánh sáng so với người bình thường muốn hừng hực rất nhiều. Bất quá đây cũng không phải cái gì quá sự tình hiếm lạ, dù sao Dương gia cùng Vân Hải tỉnh không thiếu võ đạo lưu phái đều có liên hệ, người tập võ cơ thể cường tráng, khí huyết thịnh vượng, bình tĩnh thời điểm bên ngoài thân thường thường đều có hừng hực bạch quang. Đối với cái này, nàng không có quá nhiều chú ý, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Mà cùng lúc đó, Vân Đính đại tiểu điểm bên ngoài, một người mặc thả lỏng quần áo thể thao, phảng phất đi ra đêm chạy tầm thường người trẻ tuổi xuất hiện ở Vân Đính đại tiểu điểm cửa vào. Xem ra, liền tại đây chỗ bên trong khách sạn, đến cùng là cái gì kích phát ta cảm ứng, nhưng lại để cho ta nhìn không rõ ràng. Dịch Bác Đấu thấp giọng tự nói, sau đó liền theo lấy cái kia mơ hồ cảm ứng đi vào trong tiểu điểm. Vân Đính đại tiểu điểm đương nhiên sẽ không ngăn cản khách nhân tiến vào, nhưng lầu hai bên trong phòng yến hội cử hành là tư nhân yến hội, bảo an hết sức nghiêm mật, không có thư mời là không thể nào được cho phép tiến vào bên trong. Tiên sinh, ngượng ngùng, xin hỏi ngài có thư mời sao? Quả nhiên, đi tới yến hội sảnh trước cửa, Dịch Bác Đấu liền bị cửa ra vào hai tên Âu phục dày da nam phục vụ lễ phép ngăn lại. Thả lỏng, không có ai tới qua, đúng không? Dịch Bác Đấu mỉm cười, sau đó hai tên nhân viên tạp vụ chỉ cảm thấy bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng ngược, đầu hơi hơi trống không, hoảng hốt ở giữa lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt nào còn có bóng người. Chớ đã, vừa rồi giống như xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào không nhớ rõ lắm. Không biết, có thể hôm nay quá mệt mỏi a, xuất hiện ảo giác. Hai tên phục vụ có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Dịch Bác Đấu vừa rồi trong nháy mắt ngưng kết sát khí kích động tinh thần của bọn hắn, khiến cho tâm linh của bọn hắn xuất hiện hỗn loạn, ngay cả trong thời gian ngắn ký ức đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đây là hắn dung hợp vô danh kia kiếm chủ đạo và pháp sau đó, có thể càng thâm nhập thao túng tự thân sát khí sinh ra thủ đoạn. Dịch Bác Đấu tiến vào trong phòng yến hội, ánh mắt bắt đầu đảo qua trong tràng kia từng cái ăn mặc thể thượng lưu nhân sĩ, tìm kiếm tự thân cảm ứng đầu nguồn. Mà đổi thành một bên, bị chúng tinh phụng nguyệt Dương Mộ Đồng trước tiên liền phát giác Dịch Bác Đấu tồn tại. Không có cách nào, cái kia đi vào bên trong phòng yến hội nam nhân, trên người hắn kia sáng thật sự là quá mức sáng tỏ chói mắt. Đó là một loại phảng phất cầu vồng thất thải hào quang, quang minh quá đại, toàn bộ bên trong phòng yến hội rất nhiều xa hoa ánh đèn tại thời khắc này giống như toàn bộ đều đã mất đi màu sắc. Quang mang này đến từ người kia sau đầu, thất thải hào quang tạo thành vòng sáng, đem người kia tôn lên siêu phàm thoát tục. Cái kia cỗ trong ánh sáng, ẩn chứa định lực, trí tuệ cùng giác ngộ, phảng phất nắm giữ có thể hàng phục hết thảy ma chướng vĩ lực, để cho người ta cảm nhận được cực độ yên tâm cùng thoải mái dễ chịu. Dương Mộ Đồng chưa từng có nhìn thấy qua huy quang mạnh mẽ như vậy, liền xem như phụ thân của nàng, Vân Hải tỉnh võ đạo cự phách, ánh sáng trên người cũng không kịp người này bằng nhất. Giờ khắc này, nàng đơn giản giống như là một vị tín đồ, tại trong biển người mênh mông nhìn liếc qua một chút, lại là nhìn thấy chân tiên. Chương 42. Nhìn thấu mê chướng trong phòng yến hội yêu ma hiện giờ khắc này, Dương Mộ Đồng chỉ cảm thấy não hải mênh mình, trong lòng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Trong mắt của nàng, hết thảy chung quanh lúc này phản phất đều đã mất đi màu sắc. Dạng gì tồn tại, thể nội có thể một cách tự nhiên phát ra dạng này quang mang. Lúc này trong đầu của nàng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đi nhìn kỹ một cái, quang mang kia đầu nguồn, đến tột cùng là người hay là tiên.
Mộ Đồng,
Mộ Đồng, ngươi thế nào? Dương Mộ Đồng bên cạnh Quê Mật, một cái mặt trứng lồng thiếu nữ nhìn ra Dương Mộ Đồng không thích hợp, gặp nàng biểu lộ ngưng kết, ánh mắt ngốc trệ, nhịn không được đụng đụng cánh tay của nàng, thấp giọng nói. Dương Mộ Đồng không có trả lời, lúc này ở trong thai nàng đã không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có cái kia chấn nhiếp tâm thần tia sáng. Đột nhiên, nàng động, đưa tay đẩy ra người bên cạnh nhóm, hai tay nhấc lên chính mình muộn váy dạ hội, hướng về yến hội sảnh chỗ cửa lớn, đạo thân ảnh kia vị trí chạy mà đi.
Mộ Đồng,
ngươi muốn đi đâu? Vây quanh ở Dương Mộ Đồng bên người tất cả mọi người bị nàng bất tình lình cử động khác thường khiến cho có chút không nghĩ ra. Trọng yếu như vậy yến hội, nâng váy chạy, đơn giản giống như trong phim truyền hình muốn đi chạy về phía tình lang của mình. Trong lúc nhất thời, làm ra động tĩnh không nhỏ, hấp dẫn chú ý của mọi người, không thiếu đang tại bắt chuyện khách mời đều dừng lại động tác hướng Dương Mộ Đồng phương hướng nhìn lại. Thiên Hỏa, lệnh ái giống như có biến. Đang cùng vài tên võ đạo giới lao hữu nói chuyện Dương gia gia chủ Dương Thiên cùng cũng bị những người khác nhắc nhở, chú ý tới nữ nhi khác thường, quay đầu nhìn sang. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra manh mối, Dịch Bác Đấu một người đứng tại cửa phòng yến hội cách đó không xa, người mặc nhìn qua phổ thông đồ thể thao, cùng mọi người chung quanh cùng với hoàn cảnh có thể nói là không hợp nhau, một mắt là có thể phân biệt. Rất rõ ràng, Dương gia tiểu công chúa nâng váy chạy về phía chính là người trẻ tuổi này, đó cũng là nàng thất thố căn bản nguyên nhân. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Trong ngay mắt, đám người trong đầu nhịn không được não bổ ra mấy chục vạn chữ tình tiết máu chó. Nhà giàu tiểu thư cùng tiểu tử nghèo chuyện xưa không thể nói. Ngay cả Dương Thiên Cùng cũng hơi nhíu nhấp nhấp lông mi, nhưng hắn dù sao cũng là Vân Hải tỉnh võ đạo cự phách, không phải có mắt không biết Thái Sơn, trông mặt mà bắt hình dòng phàm phu tục tử, trong nháy mắt liền phát giác Dịch Bắc Đấu không tầm thường chỗ. Độc lập trước mọi người, như thần linh chân thế, khí thế quá đại, không thể vượt qua. Dương Thiên Cùng lông tơ trên người trong nháy mắt toàn bộ đều đặt lập. Mà ở vào trong đám người Thẩm Tung năm người, lúc này cũng thấy rõ Dịch Bắc Đấu khuôn mặt, con ngươi trong nháy mắt co vào. Mục tiêu nhân vật, làm sao lại đống nhiên xuất hiện ở đây? Bọn hắn cũng không tin tưởng đối phương loại này ăn mặc, là đáp ứng lời mời đến đây tham gia yến hội. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương từ nơi sâu xa, lần theo tâm niệm cảm ứng, tìm được ở đây. Nhưng cái này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận, trên thân thời khắc đeo phong thủy bùa hộ mệnh, che đậy tự thân từ trường cùng với ác ý, nhưng đối phương thế mà còn là có thể cảm ứng được. Không chỉ là cảm ứng, thậm chí có thể dùng cái này định vị đến vị trí của bọn hắn. Thẩm Tùng không nhịn được nghĩ lên một chút truyền thuyết. Trong truyền thuyết một số cao thủ nắm giữ ngàn dặm tỏa hồn kỹ năng xảo, một tòa thành thị bên trong, chỉ cần có đối nó sinh ra ác ý tồn tại, liền sẽ bị hắn khóa chặt vị trí. Bởi vì cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, người này chính là thần. Nhập môn nhục thân thành thánh chi cảnh, thế mà liền có như thế thần dị chi năng. Một bên khác, Dịch Bác Đấu căn bản liền nhìn đều không đi xem hướng chính mình chạy tới Dương Mộ Đồng cũng không hứng thú truy đến cùng nàng cử động lần này đến tuột cùng ý gì, đối với ánh mắt của mọi người càng là không có chút nào để ý tới, mà là đem khí thế tinh chuẩn không có lầm phong tỏa hội trường bên trong năm thân ảnh. Phong thủy vật trang sức, khoảng cách xa xôi còn có thể điều chỉnh từ trường, che đậy cảm giác, vàng cao lẫn lộn, nhưng bây giờ chân nhân ở trước mặt, lại há có thể ẩn tàng. Tại Dịch Bắc Đấu mãnh liệt khí cơ dưới sự kích thích, năm người cơ thể phát ra nổ đùng, từ thân thể bọn họ bên trong nhiều cái bộ vị, từng cây nhỏ dái cốt thứ thấu thể mà ra, đâm thủng quần áo, rớt xuống mặt đất phía trên. Năm người này trong thân thể, giống như hàng ma thất tinh châm đồng dạng áp chế thể năng khí huyết thủ đoạn, chỉ có lúc chiến đấu sẽ giải trừ. Bằng không bọn hắn căn bản khó mà thời gian dài điều khiển thành thánh thân thể, ngược lại sẽ bị thể nội đủ loại mãnh liệt kích thích tố ảnh hưởng, không cách nào bình thường cùng với lý trí tự hỏi. Bọn hắn chỉ là không hoàn toàn không chọn vẹn phẩm mà thôi. Giang giác, giang giác. Thể năng hạn chế sau khi giải trừ, Thẩm Tùng năm người cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, xương cốt nổ đùng, cơ bắp bành trướng, thân thể cất cao, liền quần áo trên người đều bị no bạo, trong đôi mắt cũng bất chi bất giác bò lên trên tơ máu, trong lúc hô hấp mãnh liệt khí lưu sinh ra khí minh. Trong nháy mắt, sinh mạng thể cường đại thể phách sinh ra kinh khủng áp bách quyết tán ra, bọn hắn quanh người không thiếu danh lưu cả kinh trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, có thậm chí tiểu bãi tiết không kiềm chế, cách khá xa đám người phát ra sợ hãi kêu, vội vàng thối lui. Tình cảnh này, đơn giản thật giống như Dịch Bắc Đấu có hỏa nhãn kim tinh, trong biển người mênh mông nhìn thấu tà ma nguy trang, pháp nhãn soi sáng ra đối phương chân hình. Truyền thuyết như thế nào không có lửa thì sao có khói? Bọn gia hỏa này là? Dương Thiên Cùng thấy thế con ngươi lần nữa rung mạnh, lấy kiến thức của hắn, đương nhiên nghe nói qua một chút quốc tế tổ chức thành quả nghiên cứu. Siêu cấp chiến sĩ, lấy người vì thủ đoạn, lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật, cưỡng ép dụ khiến nhân thể đột biến gen, sinh ra hiệu quả thoát thai hoàn cốt. Có thành thánh thân thể, mà không làm nổi thánh chi ý, loại tồn tại này thường thường hung tàn vô cùng, làm việc vô độ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Mà bây giờ, trong phòng yến hội này, thế mà xuất hiện ước chừng 5 người. Đây là đủ để hành động toàn quốc tập kích sự kiện, thậm chí có thể uy hiếp rất nhiều quốc gia an toàn, cái này một số người đến cùng tại sao lại xuất hiện ở trong lần yến hội này? Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi kia? Đốt cháy giai đoạn, tà ma ngoại đạo, hôm nay phải làm ta diệt pháp giết yêu. Dịch Bác Đấu thần sắc bình tĩnh, thể nội khí huyết vận chuyển, thiên ma thân thể kích phát, ngập trời kinh khủng sát cơ bao phủ yến hội sảnh. Đang hướng Dịch Bác Đấu chạy tới Dương Mộ Đồng bị cái này sát cơ xông lên, cũng từ loại kia hoảng hốt trong trạng thái lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Lúc này ở trong mắt của nàng, Dịch Bác Đấu quanh người thất thải hào quang biến mất, bị khủng bố hắc quang bao phủ, toàn bộ yến hội sảnh phảng phất đã biến thành một mảnh hắc quang luyện ngục. Đã ngươi tự chui đầu vào lưới, vừa vặn bất đi chúng ta phiền phức, bắt lại hắn. Thẩm Tung khẽ quát một tiếng, năm người thân hình gần như đồng thời hướng Dịch Bác Đấu xông ra. Ầm ầm, tiến hội sảnh mặt đất nổ tung, cả tầng lầu đều tựa như tại năm người trong nháy mắt bạo phát xuống nhẹ rung động. Bành! Sau một khắc, Dịch Bắc Đấu thân hình đồng dạng đánh ra, tại đối phương còn chưa hoàn thành vây quanh phía trước, hắn đã tới một người trong đó trước mặt. Chính là Nam Dương tướng mạo nam nhân trẻ tuổi. Một trường đẩy ngang, sát khí ngập trời cùng sát cơ ngưng kết tại lòng bàn tay phía trên, ở trong mắt nam nhân trẻ tuổi đơn giản giống như là thả ra không thể nhìn thẳng tia sáng. Ngươi! Lúc này trên mặt hắn nào còn có phía trước biểu tình bất cần đời, con ngươi co bảo, toàn thân lông tơ nổ lên, chỉ cảm thấy trước mặt bàn tay kia giống như là có thể hủy diệt nhân thế, quét sạch hết thảy bụi trần. Mà hắn chính là trong bụi bặm một phần tử. Diệt pháp sát kiếp, thiên ma đang thế, diệt hết tà pháp. Mà bọn hắn không hề nghi ngờ chính là tà pháp chỗ diễn hóa. Chương 43. Lấy một địch năm thiên ma chấn thế diệt quân địch, một, chương 43, lấy một địch năm thiên ma chấn thế diệt quân địch, bên trên, tích tích tích. Tại Dịch Bắc Đấu diệt pháp chi ý kích thích phía dưới, người tuổi trẻ trong đầu mơ hồ truyền ra điện tử âm thanh báo động, đó là hắn trong đại não cắm vào vi hình chip đang điên cuồng dự cảnh. Siêu cấp chiến sĩ trong đại não cắm vào chip đồng dạng thuộc về Tiên Phong tập đoàn tiên tiến nhất kỹ thuật, nó không chỉ là dùng khống chế những thứ này siêu cấp chiến sĩ sinh tử, còn gồm cả cực mạnh phụ trợ công năng. Tại bình thường chip có thể đưa đến lúc chế siêu cấp chiến sĩ tình cảm, trợ giúp bọn hắn kiểm chế quá cường đại cơ thể mang đến đủ loại ảnh hưởng. Mà tới được chiến đấu lúc, tao nộ qua tại mãnh liệt tinh thần kích động thời điểm, chip thả ra vi điện lưu có thể kích động đại não, trong khoảng thời gian ngắn tăng cường mạnh siêu cấp chiến sĩ tinh thần sức thừa nhận. Có thể nói, tấm chip này chính là hoàn toàn nhằm vào siêu cấp chiến sĩ nhược điểm tới thiết kế, cho dù là đối mặt nhục thân thành thánh cao thủ, cũng có thể đem hắn tinh thần ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, để cho siêu cấp các chiến sĩ bảo trì tương đối lực hành động. Loại tình huống này, 2 đến 3 tên siêu cấp chiến sĩ liên thủ, hoàn toàn có khả năng chém giết thành thánh cao thủ. Nhưng chip sức thừa nhận đồng dạng tồn tại cực hạn. Bây giờ, Dịch Bắc Đấu diện pháp sát ý liền vượt qua chip cực hạn chịu đựng, khiến cho phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Cái này thường thường chỉ có những cái kia tiến vào thành thánh chi cảnh nhiều năm lão gia hỏa mới có thể tích góp được tâm ý mạnh như vậy sức mạnh. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn thành thánh chi cảnh tồn tại. Nhưng mà, người trẻ tuổi này rất nhanh liền không có tiếp tục năng lực suy tư. Mãnh liệt sát ý chọc thủng phòng tuyến tâm linh của hắn, hoảng hốt ở giữa, một tay nắm đánh xuyên không khí, chính diện khắc ở trên ngực hắn. Đông. Huyết nhục chi khu va chạm, càng là phát ra tựa như đồng sắt tượng nặng bị đánh trúng âm thanh, người tuổi trẻ cơ thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra hơn 10m, trọng trọng đụng vào phòng yến hội trên vách tường. Ầm ầm. Vách tường rung mạnh, trên khung đính xa hoa pha lê đèn treo kịch liệt lay động, phát ra tiếng vang lênh lênh. Chỉ thấy cái kia bị Dịch Bắc Đấu đánh bay người trẻ tuổi, đem cứng rắn mặt tường xinh xinh xô ra lõm, vết rách như mạng nhện ở trên vách tường lan tràn ra. Người trẻ tuổi kia nửa người lõm vào bức tường bên trong, lồng ngực lõm, miệng mũi giống như suối phun tuôn ra lấy máu tươi, không rõ sống chết. Cái này, đây vẫn là lực lượng của nhân loại. Tại chỗ Vân Hải tỉnh danh lưu trường lớn hai mắt, toàn thân đều đang run sợ, liền xem như bọn hắn kiến thức rộng rãi, làm sao từng gặp nhân vật như vậy. Một trường uy lực đơn giản tựa như có thể so với như đạn tháo, nếu không phải bọn hắn thối lui ra khoảng cách đủ xa, tại người tuổi trẻ kia bị đánh bay đường đi phía trên, chỉ sợ là không có khả năng có mạng sống đủ sống sót. Một chiêu liền để một cái có thành thánh nhục thân siêu cấp chiến sĩ không rõ sống chết. Dương Tiên cùng hít sâu một hơi, người trẻ tuổi kia quả nhiên là chân chính nhục thân thành thánh tồn tại, hơn nữa mạnh đến mức đáng sợ, quốc nội đến cùng lúc nào xuất hiện bậc này nhân vật. Đánh tới Thẩm Tùng bốn người nhìn thấy cảnh tượng này cũng là muốn rách cả mí mắt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn đồng bạn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có chống đỡ tiếp. Người này thực lực vượt xa khỏi tổng bộ cho ra báo cáo điều tra. Quan trọng nhất là, đối phương chủ động tìm tới cửa, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn vốn hẳn nên chuẩn bị càng thêm hoàn thiện vũ khí trang bị tái phát động tập kích. Nhưng mà bây giờ bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể huyết chiến tới cùng. Người này nắm giữ ngàn giảm tỏa hồn năng lực, coi như bọn hắn đào tẩu, cũng sẽ bị hắn bằng trực giác đuổi kịp, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ phải đối mặt người này, còn muốn đối mặt Đông Hoa quân đội. Bây giờ bọn hắn còn có 4 người, như cũng có đánh bại bắt đối phương khả năng. Oeng! Gạch nổ tung, Thẩm Tùng 4 người đồng thời đánh ra. 4 người hợp lực, 4 phương tám hướng, hoàn toàn không có góc chết, căn bản không có lưu cho Dịch Bắc Đấu không gian tránh né. Hơn nữa, liền xem như lấy đục thân thành thánh cao thủ chi chấn ý, cũng không khả năng đồng thời áp chế chấn nhiếp 4 người bọn họ. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần nhân số đầy đủ, nhục thân thành thánh cao thủ cũng có thể bị quân đội tươi sống mà chết, huống chi bọn hắn vốn là siêu việt phàm nhân siêu cấp chiến sĩ. Đối mặt 4 người hợp kích, Dịch Bắc Đấu căn bản không có bất kỳ cái gì ý né tránh, hắn hơi hơi quỳ gối, song trưởng hướng phía trước đẩy ra, giống như đánh tan, đánh về phía chính diện đánh tới Thẩm Tùng cùng một tên khác mặt ngựa đại hán, mà đem phía sau lưng toàn bộ chạy không cho sau lưng hai người. Ma thân hỏi Thương Thiên, đại đạo ở phương nào? Lần này Dịch Bắc Đấu sử dụng không phải diệt pháp sát kiếp, mà là thiên ma hỏi. Tuy không diệt pháp sát kiếp chi hừng hực sát cơ, nhưng lại giống như kiến mục chọc trời một dạng khoát đại tâm ý ở trong mắt 4 người, Dịch Bắc Đấu thân thể phảng phất vô hạn cất cao, muốn cùng thiên cùng, pháp thiên tượng địa, không thể dung chuyển. Vâng! Ở vào ngay phía trước Thẩm Tùng hai người đứng nuôi chịu xào, cùng Dịch Bắc Đấu song trưởng va chạm, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực sức mạnh, giống như là không thể ngăn cản. Cách cách cách! Hai người thân hình lui nhanh vài chục bước, chỉ cảm thấy cả cánh tay đều tại run lên, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động, cổ họng ngọt ngọt, có nghịch huyết sông lên cổ họng. Nhưng mà, bọn hắn hợp kích chung quy là làm ra hiệu quả, người này phía sau lưng thất thủ, tất nhiên đang bên trong công kích. Đông, đông. Hai bàn tay đánh vào Dịch Bắc Đấu trên lưng, phát ra kinh khủng nổ đùng cùng vang vọng, Dịch Bác Đấu trên thân món kia phổ thông đồ thể thao tại cái này đáng sợ lực đạo phía dưới trực tiếp nổ thành vô số mảnh vụn, lộ ra hắn tráng kiện phảng phất sắt thép một loại thân thể. Ầm ầm. Sau một khắc, Dịch Bác Đấu đứng yên mặt đất ầm vang vang vọng, phảng phất bị cự lực đánh kích, lom xuống dưới, mà bản thân hắn lại là tại hai tên siêu cấp chiến sĩ công kích nửa bước bất động. Đây là hai tên siêu cấp chiến sĩ con ngươi co vào, tâm thần chấn động. Giờ khắc này bọn hắn cảm giác chính mình đập nện không phải huyết đục chi khu, mà là một gốc cùng thiên địa ngang bằng tự mục, hết thảy công kích đều sẽ bị kỳ phồn dậm dạng bộ rễ dẫn vào đại địa, hóa giải thành vô hình. Thiên Ma hỏi, một thức này vốn là thoát thai từ thanh mục tâm ý pháp môn, hỗn hợp trong đó kỹ xảo, ma thân như kiến mục chọc trời, công thủ phù hợp một thể. Hắn lấy tâm ý chấn nhiếp đối thủ, suy yếu kỳ công kích cường độ, lại lấy thanh mục hóa kình pháp môn tiếp nhận kình lực, lấy thân thể ngạnh kháng hai tên siêu cấp chiến sĩ sau lưng công kích. Đại giới là một kiện đồ thể thao. Đông. Dịch Bác Đấu đột nhiên phát lực chấn cước, thân thể chấn động, hai tên siêu cấp chiến sĩ lập tức bị đẩy lui hai bước. Nhân cơ hội này, Dịch Bác Đấu thân thể quay lại, lần nữa song trường đẩy ra. Oanh! Sát cơ bàng bạc, Thiên Ma diệt pháp. Hai tên siêu cấp chiến sĩ tất sát nhất kích lại bị Dịch Bác Đấu lấy lưng bộ ngạnh kháng, nay đã tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy người trước mắt giống như cự sơn cao ngất, không thể dung chuyển, không cách nào đánh bại, lúc này lại bị mãnh liệt như thế sát cơ kích động, như thế nào còn có thể thủ nổi tâm thần. Dịch Bác Đấu song trường nhoáng một cái, vượt qua bọn hắn đón đỡ cánh tay, khắc ở bộ ngực của bọn hắn phía trên. Phốc phốc. Hai người đột nhiên phun máu ra, cơ thể giống như vải rách túi giống như lăn lộn, xông về một bên đám người, đã dẫn phát sắc bén sợ hãi. Cũng may là trải qua mặt đất ma sát giảm tốc, bằng không trong đám người chỉ sợ có người đem bởi vì va chạm mà mất mạng. Dịch Bác Đấu quay người lại hình, khí thế một lần nữa khóa chặt ở vừa mới hóa giải lực đạo Thẩm Tùng cùng một tên khác mặt ngựa trên người đại hán. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thân trên lộ ra nổ tung một dạng cơ bắp, để cho hai người cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở. Bọn hắn đối mặt không phải vừa mới nhục thân thành thánh không lâu tân thần, mà là một tòa phảng phất không thể vượt qua sơn phong. Chương 44. Lấy một địch năm thiên ma chấn thế diệt quân địch, 2, chương 44, lấy một địch năm thiên ma chấn thế diệt quân địch, phía dưới, trong một chớp mắt, Thẩm Tùng hai người liền hoàn toàn không có đối kháng ý chí. Bọn hắn nhiều người vây công đối phương, cũng không là đối thủ, huống chi bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ sinh ra thoái ý, cho dù đối phương có ngàn giảm tỏa hồn bản sự, đó cũng là sau đó phiền thoái, nghĩ biện pháp sống qua lập tức mới có tư cách phiền nào những chuyện này. Tiến đám người, bắt người chất. Thẩm Tùng thấp giọng quát đạo. Nơi này có đông đảo Vân Hải tỉnh xã hội danh lưu, nếu là có thể bắt được một hai cái nhân vật mấu chốt làm con tin, tiếp đó mượn từ người nơi này nhóm thoát thân, nói không chừng có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, để cho Đông Hoa quân đội không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là bọn hắn duy nhất còn sống sót khả năng. Siêu siêu. Thân hình của hai người đột nhiên hướng đám người hội tụ phương hướng mà tới, lập tức đã dẫn phát mãnh liệt khủng hoảng. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bên trong phòng yến hội đại bộ phận khách mời cũng không kịp rút lui, chỉ là kinh hoàng hội tụ thành một đoàn. Tại hai người hành động đồng thời, Dịch Bác Đấu trong nháy mắt cũng có động tác, nhưng mà Thẩm Tùng có hai người, tên kia mặt ngựa đại hán thân hình rất lại phía sau, bị Dịch Bác Đấu đuổi kịp, chỉ có thể dừng thân hình đối kháng, mà Thẩm Tùng thừa dịp cái này thời gian chênh lệch, đã bổ nhào vào đám người phía trước. Bất quá hắn nghĩ trong nháy mắt xông vào đám người, còn cần vượt qua một quan. Dương Thiên cùng với Vân Hải tỉnh vài tên võ đạo danh túc, phối hợp hơn 20 người môn hạ đệ tử cùng nhân viên an ninh, hợp thành một đạo phòng tuyến, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Mơ tưởng đả thương người, Dương Thiên cùng hai mắt trừng một cái, thể nội khí huyết trào lên, sợi tóc từng chiếc dựng ngược, song trưởng lắc lư ở giữa, tại dưới ánh đèn bạch ra từng đạo tàn ảnh, đơn giản tựa như khổng tức xòe đôi đồng dạng. Bàn tay hắn hiện lên điêu thủ đột nhiên hướng gọn tới Thẩm Tùng đánh ra, chiêu thức bạch phá không khí, sinh ra nổ đùng thanh âm, cùng lúc đó tâm ý khuấy động, nhiếp hồn và phách. Lệ, một cái cực lớn khổng tức đứng ngạo nghễ bầu trời, sau lưng vĩ bình che khuất bầu trời, cực lớn mỏ nhọn hướng mặt đất mổ phía dưới, hung lệ ngập trời. Một chiêu này là khổng tức minh vương quyền bên trong sát chiêu, khổng tức nuốt Phật. Truyền thuyết trước kia khổng tức minh vương liền đã từng nuốt lấy Phật tổ kim thân, về sau Phật tổ phá thể mà ra, mới phong làm khổng tức minh vương. Đây là có thể thương tới thánh nhân chiêu thức. Xoát xoát xoát. Không chỉ có như thế, bên người vài tên uy linh chi cảnh võ đạo cao thủ đồng thời đánh ra sát chiêu. Vân Hà Thái Cực, Đãng Mê Trưởng, Kim Dương Chân Công, Đại Đan Xích Dương, Linh Tuyển Âm Mạch, Thực Quốc Kình, Kình Phong Gào Thét, Quyền Ý Ngang Dọc. Nhưng mà bọn hắn đối mặt cũng không phải thường nhân, mà là có thành thánh thân thể, hơn nữa ở vào trạng thái cuồng bạo, sinh tử đánh một trận cao thủ. Hết thảy lan đi. Thẩm Tùng chợt quát một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe. Cũng là tiểu nhân vật gì, cũng dám cản đường đi của ta. Thật sự cho rằng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn căn bản vốn không để ý tới chung quanh tất cả công kích, hai tay ôm ngực, lấy cầm vuốt ve tư thế cứng rắn chống đỡ lấy đám người công kích vọt tới đám người. Đông đông đông. Từng đạo công kích đánh vào trên người hắn, phát ra kim thiết tầm thường âm thanh, tầm thường nhất hồn đoạt phách cao thủ công kích chỉ có thể tại Thẩm Tùng trên thân lưu lại một khối nhỏ máu ứ động, liền thực lực tối cường, danh xưng khoảng cách đục thân thành thánh chỉ có cách xa một bước Dương Thiên cùng, cũng bất quá lây quyền pháp mổ đi người này bả vai một khối huyết nục, khiến cho hắn máu tươi văng ra. Căn bản là không có cách thương về căn bản. Xuống một khắc, Dương Thiên cùng liền bị Thẩm Tùng chính diện đụng vào. Thân hình hắn lăng không dựng lên, chỉ cảm thấy tạng phủ chấn động, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Các võ đạo cao thủ, đồng dạng tại cái này kinh khủng va chạm phía dưới người ngã ngửa đổ. Cơ thể người nọ cùng với sức mạnh, thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi đám người quan sát Dịch Bắt Đấu chiến đấu, mặc dù mỗi một kích đều có động tĩnh to lớn, những nơi đi qua mặt đất giống như là bị cày qua, nhưng cũng không có 10 phần trực quan cảm thụ. Dù sao, nhìn xem Dịch Bắt Đấu một trưởng một người, cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như bọn gia hỏa này cũng bất quá như thế. Bây giờ bản thân trải nghiệm, vừa mới thật sự hiểu loại nhân vật này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhục thân phảng phất kim thiết, đao thương bất nhập, sức mạnh phảng phất cự tượng, có thể xông phá hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một người, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó hạn chế. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy càng thêm rung động. Có thể một người đem năm cái bực này nhân vật bước đến mức độ này tồn tại, đến tột cùng lại có bao nhiêu mạnh. Xông mở đám người ngăn cản, một hồi người ngã ngựa đổ bên trong, Thẩm Tùng đã tới mục tiêu trước mặt. Mục tiêu của hắn chính là đêm nay đến hội nhân vật chính, Dương gia tiểu công chúa Dương Mộ Đồng. Trước đây không lâu tại Dịch Bắc Đấu vừa mới xuất hiện thời điểm, Dương Mộ Đồng liền không để ý ánh mắt của mọi người chạy về phía đối phương, cái này rất khó không để Thẩm Tùng trong lòng sinh ra ngờ tới, giữa hai người có tồn tại hay không một ít quan hệ, rất có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa, Dương gia tại Vân Hải tỉnh thế lực rất lớn, nếu là đem nàng này chảo làm con tin, đại quy mô lùng tìm thời điểm Đông Hoa quân đội cũng cần có chỗ lo lắng. Gặp Thẩm Tùng hướng chính mình đánh tới, Dương Mộ Đồng sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, nàng thân là Dương gia người, từ nhỏ tập võ, thân có tuệ nhãn, thiên phú rất tốt, bây giờ mới có 18 tuổi, cũng đã đạt đến thông hợp thành bên trong hóa cảnh giới, thậm chí chạm tới uy linh nhất phách cánh cửa. Nhưng mà, loại trình độ này lại sao là Thẩm Tùng đối thủ? Thân thể nàng chớp động muốn trốn tránh, nhưng lại bị Thẩm Tùng trong nháy mắt bóp một cái ở cổ, đè xuống mạch môn, xách trong tay. Bành! Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tiếng vang vọng, mặt ngựa đại hán bị Dịch Bắc Đấu một trưởng từ thiên linh nắp đánh trúng trán, hai quả con mắt trực tiếp bị tạc đi ra, đỏ trắng từ mắt mũi trong thai như cột nước đồng dạng biểu xuất. Thân hình của hắn ngã mặt ở trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Dịch Bắc Đấu ánh mắt thay đổi vị trí, rơi vào Thẩm Tùng trên thân. Bắp thịt cả người phiền muộn vùng lên, chiều cao vượt qua 2m Thẩm Tùng, và hương bổ tầm thường bàn tay nắm lấy Dương Mộ Đồng trắng loáng cổ thon dài, đem nàng cơ thể xách ở trong giữa không trung. Một thân thanh sắc lễ phục dạ hội tản ra, trắng loáng trên gò má trắng non xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng cùng đau đớn, nhỏ nhẹ ngạt thở dẫn đến mũi cùng gương mặt của nàng đỏ lên, con mắt bị kích thích, một cách tự nhiên chảy xuống nước mắt, có một loại để cho người ta thương tiếc thê thảm đẹp. Liên tựa như sẽ phải bị bẻ gãy cổ mỹ lệ khẩm tước. Dịch Bắc Đấu, thả ta rời đi, bằng không ta giết nàng. Thẩm Tùng hướng về Dịch Bắc Đấu hét lớn. Không cần. Tiên sinh xin chớ động thủ, ta Dương gia tất có thâm tạng. Dương Tiên cùng che ngực, sắc mặt đại biến hô. Dương Mộ Đồng không chỉ là hắn sủng ái nhất nữ nhi, hơn nữa bản thân thiên phú rất tốt, lại có trời sinh điểm đặc biệt, tương lai nói không chừng có thể đem bọn hắn Dương gia tổ truyền quyền pháp tu đến cảnh giới chi cao. Khổng Tước Minh Vương quyền, lại xưng Khổng Tước Minh Vương múa, bản thân từ vũ đạo diễn hóa mà đến, càng thiên hướng về nữ tính tu hành, truyền thuyết Dương gia tiên tổ liền đã từng đi ra một cái nữ tính đục thân thành thánh cao nhân. Người tùy ý. Nhưng mà, Dịch Bắc Đấu sắc mặt bình tĩnh như trước, không có bị bất luận cái gì ngôn ngữ nhiễu loạn. Tựa hồ cũng căn bản liền không quan tâm trong tay Thẩm Tùng cái kia khổng tức giống như mỹ nhân sinh tử. Bước chân hắn khẽ động, thân hình liền hướng Thẩm Tùng vào tới. Gia hỏa này, Thẩm Tùng sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Dịch Bắc Đấu thế mà quả quyết như thế, căn bản là không do dự dù là nhiều một giây. Quả thật, lúc này hắn có thể bóp chết trong tay Dương Mộ Đồng nhưng Dịch Bắc Đấu trong nháy mắt liền sẽ đi tới trước người hắn, hắn không có khả năng đào thoát. Một mạng đổi một mạng, tính mạng của hắn há lại là một nữ nhân có thể so sánh? Soát, uy hiếp không thành, hắn trong nháy mắt cải biến quyết định, cánh tay bung lên. Trong tay Dương Mộ Đồng bị hắn xem như ném mạnh vật hướng Dịch Bắc Đấu đã đánh qua, tính toán ngăn cản Dịch Bắc Đấu truy kích, sau đó hắn liền đột nhiên quay người chiều đến phòng hội cửa sổ phương hướng chạy trốn. Dịch Bắc Đấu cánh tay nhoáng một cái, ngăn chặn bị ném tới Dương Mộ Đồng thuận thế liền đem nàng quăng về phía một bên đám người, cơ hồ không có trở ngại hướng Thẩm Tùng đổ tới. Dương Thiên cùng với vài tên Dương gia tử đệ đội vàng phi thân nhào tới đem cơ thể của Dương Mộ Đồng tiếp lấy. Giờ này khắc này, Thẩm Tùng đã tới phía trước cửa sổ, đang muốn phi thân đập ra, phá cửa sổ mà chạy, toàn thân lông tơ trợn tạt lởm. Kinh khủng giống như vực sâu tầm thường cảm giác gáp bách xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn lại, chỉ thấy một tay nắm tại trong tầm mắt không ngừng phóng đại, giống như sụp đổ thương thiên, che phủ hết thể của hắn. Chương 45. Há nói không báo tâm niệm khẽ động không biên giới. 1. Chương 45. Há nói không báo tâm niệm khẽ động không biên giới. Bên trên, tại cái này sống chết trước mắt, Thẩm Tùng từ bỏ ngạnh kháng đối thủ một trường phá cửa sổ chạy trốn ý nghĩ, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương một trường liền đủ để lấy tính mạng của hắn. Năm tên siêu cấp chiến sĩ bên trong, thực lực của hắn tối cường, đang tiến hành sinh vật cải tạo phía trước, hắn cũng đã đạt đến đoạn phách cảnh giới, bởi vậy có thể mức độ lớn nhất trưởng khống thành thánh nhục thể, bảo trì lý trí suy xét, làm ra tương ứng quyết sách. A! Hắn hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên lướt ngang, tính toán tránh đi Dịch Bắc Đấu bàn tay, nhưng mà bàn tay kia liền tựa như đem hắn phong tỏa đồng dạng, căn bản không có tiêu thất, hắn chỉ tới kịp cánh tay đón đỡ trước người, liền bị bàn tay kia chính diện đánh trúng. Oeng! Kinh khủng lực lượng trực tiếp đem cơ thể của Thẩm Tùng đập vào trên vách tường, cả người phần lưng lõm vào bức tường bên trong. Nhưng cái này còn không phải là kết thúc. Thẩm Tùng hai tay kịch liệt đau nhức, một ngụm lịch huyết còn chưa tới kịp phun ra, từng đạo trưởng ảnh cũng đã hướng hắn liên tiếp phủ xuống. Đông 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 đông, vách tường phát ra liên tiếp không ngừng kinh khủng vang vọng, toàn bộ yến hội sảnh đều tại chấn động, bầu trời phía trên cực lớn thủy tinh đèn treo kịch liệt lắc lư, cuối cùng vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng, ầm vang rơi xuống. 3. Vô số thủy tinh quại sức văng ra khắp nơi, bức tường phía trên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, cơ thể của Thẩm Tùng nhiều chỗ lộ ra để cho người ta da đầu tê dại lõm, cả người đã hoàn toàn biến hình, sớm đã không có âm thanh. Nếu không phải hắn có cứng như kim thiết thành thánh nhục thân, lúc này chỉ sợ sớm đã biến thành một bãi bùn nhão một dạng thịt vụn. Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh thu về bàn tay, từ Thẩm Tùng trong thất khiếu phun ra huyết dịch văng đầy nửa người trên của hắn, nhưng mà những vết máu này liền tựa như rơi vào trên lá sen giọt nước, phản phất không cách nào dính phụ Dịch Bắc Đấu làn da, đang chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Xoát. Dịch Bắc Đấu thân thể chấn động, vết máu trên người trong nháy mắt toàn bộ bị bắn ra, giống như tinh điểm chiếu trên mặt đất, hắn thân thể vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng. Quả thật, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem ra hỏa này bắt sống, giao đến ban ngành liên quan trong tay, sẽ có cực cao giá trị nghiên cứu, có lẽ có thể từ trong miệng của hắn làm ra nhiều bí mật hơn. Nhưng một phương diện, những thứ này siêu cấp chiến sĩ trên người có tức tử cơ chế, cực kỳ khó mà bắt sống, tùy thời đều có thể tự vận, hoặc do nó khác phương diện điều khiển hắn tử vong. Một phương diện khác, bắt sống nghiên cứu, đó là đặc biệt sao cục việc cần phải làm, cùng hắn cũng không tương quan, tất nhiên đem chủ ý đánh tới trên người hắn, hắn chỉ phụ trách đem những thứ này ngoại đạo hóa thân một cái không lọt đưa đi gặp Diêm Vương. Hắn quay người lại thể, quét về yến hội sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh đám người, cái kia ánh mắt bình tĩnh, lại là để cho rất nhiều người cơ thể đều có chút run rẩy. Không có cách nào, hiện trường tràng diện thật sự là quá mức rung động. Nửa cái yến hội sảnh đều rất giống đã trải qua bạo lực cường sách đồng dạng, vừa rồi một màn kia màn siêu việt nhân loại thể năng cực hạn va chạm, như cũ sâu đậm lưu lại trong lòng mọi người. Người trẻ tuổi trước mặt này không phải là người, mà là hình người bạo lòng, binh khí hình người đạn đạo. Bọn họ đều là Vân Hải trong tỉnh thượng lưu nhân sĩ, nắm giữ lấy khổng lồ tài nguyên cùng với nhân mạch, thậm chí một câu nói, một cái ý nghĩ, liền có khả năng thay đổi Vân Hải tiết kiệm thành thị diện mạo, quyết định rất nhiều người vinh nhục phú quý. Nhưng đứng trước mặt bọn họ, lại là nhất niệm có thể quyết định người sinh tử Diêm Vương. Căn bản không phải một cái tầng diện tồn tại. Dịch Bắc Đầu ánh mắt rơi vào trước mọi người Dương Tiên cùng trên thân đám người. Mới vừa rồi bị hắn thuận thế quăng ra Dương Mộ Đồng lúc này liền đứng tại Dương Tiên cùng bên cạnh. Lấy nàng bản thân võ đạo trình độ, ngược lại không đến nổi dễ dàng như vậy thụ thương, chỉ có điều bây giờ nàng này đang dùng cái kia hắc bảo thạch đồng dạng lóe sáng ánh mắt, không nháy một cái nhìn chăm chú lên Dịch Bắc Đầu, trong mắt lập lòe thần thái khác thường. Dịch Bắc Đầu cất bước, hướng Dương Tiên cùng bọn người đi đến. Trong lúc nhất thời, người đứng phía sau nhóm nhịn không được đồng loạt lui về sau. Liền Dương Tiên cùng bọn người, sắc mặt cũng không ngừng biến hóa. Người này hung diễm ngập trời, đánh chết 5 tên siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn còn không biết đối phương thân phận chân thật, rất khó cam đoan đối phương không có ác ý dù sao. Đối phương giết 5 tên siêu cấp chiến sĩ xuất hiện ở Dương gia vũ hội bên trong, rất khó cam đoan Dương gia là có phải có người âm thầm ẩn chứa, dẫn tới người này giận lây. Dương Thiên cùng vỗ vỗ nữ nhi Dương Mộ Đồng bả vai, ra hiệu nàng không cần hành sự lỗ mãng, sau đó hít sâu một hơi, cất bước hướng Dịch Bắc Đấu đi tới. Tiền bối xuất thủ cứu tiểu nữ, ta Dương gia vô cùng cảm kích, ta Dương Thiên cùng tại Vân Hải tỉnh có chút tình mọn, nhược tiền bối có mệnh, tại hạ nhất định kiệt lực tương trợ. Dương Thiên cùng chắp tay đối với Dịch Bắc Đầu nói, thái độ mười phần khiêm tốn cung kính, mặc dù đối phương diện mạo trẻ tuổi, nhưng hắn vẫn là lúc trước bối xứng. Đại đạo chỉ phân tuần tự, chẳng phân biệt được trường đấu. Huống chi, từ vừa rồi một trận chiến, hắn hết sức rõ ràng Dịch Bắc Đầu đáng sợ, nào dám có chậm trễ. Đích xác có chút việc nhỏ tìm người hỗ trợ. Dịch Bắc Đầu gật đầu một cái nói, quả nhiên là trốn không thoát. Dương Thiên cùng nghe vậy trong lòng nhịn không được cười khổ, loại này cấp bậc nhân vật, nào có chân chính việc nhỏ. Bọn hắn Dương gia lần này dây dưa trong đó, sợ không phải muốn lộ ra. Ta không mang điện thoại, tìm ngươi mượn điện thoại dùng một chút, gọi điện thoại. Dịch Bắc Đấu mở miệng nói ra. A. Dương Tiên cùng nghe vậy hơi sững sờ, vốn đang cho là Dịch Bắc Đấu sẽ đưa ra yêu cầu gì, kết quả chỉ là mượn một bộ điện thoại di động. Thật chỉ là chút chuyện nhỏ này. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, còn tốt tại vừa rồi trong đụng chạm không có hư hao, còn có thể bình thường sử dụng. Hắn mở khóa màn hình sau đó đưa điện thoại di động hai tay đưa tới Dịch Bắc Đấu trong tay. Dịch Bắc Đấu ấn mở điện thoại, đưa vào một cái mã số. Đó là chính hắn số điện thoại. Lúc rời đi điện thoại di động của hắn đặt ở trên xe, bây giờ hẳn là tại trong tay Chu Bạch Vi cùng Mạnh Càn Nguyên. Một bên khác, khách sạn trong dạng, Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi hai người điểm cả bản thức ăn ngon, đang tại ăn như gió cuốn. Chu Bạch Vi nghĩ thông suốt sau đó, liền điều chỉnh xong tâm tính, quyết định không còn đi thao cái này nhàn tâm. Bởi vì cái gọi là số phận đã định, nàng có thể ngăn không được Dịch Bắc Đấu. Người đi, nghĩ thoáng một điểm, không muốn đi vì chính mình không cách nào chi phối sự tình phiền não, có lòng dỗi rảnh đó không bằng ăn nhiều hai cái gạo cơm. Tích tích tích. Đúng lúc này, để lên bàn Dịch Bắc Đấu điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đang gặm thịt vịt nướng Chu Bạch Vi động tác có chút dừng lại, Mạnh Càn Nguyên cũng căng tới ánh mắt tò mò, nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện chính là một cái không biết địa báo, Chu Bạch Vi ngược lại là không nghi ngờ có hắn, xoa xoa tay cờ lật kết nối, thuận tiện mở ra miễn đề. "Uy, là ta." Dịch Bắc Đấu âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. "Lão nhân gia ngài đi dạo kết thúc, có gì phân phó? Muốn chúng ta lái xe đi tiếp sao?" Chu Bạch Vi lúc này còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. "Tới một chuyến Vân Đính đại tiểu điếm, ta vừa mới giết 5 cái nhập cảnh siêu cấp chiến sĩ, các ngươi tìm một chút người tới xử lý một chút." Dịch Bắc Đấu ngữ khí hết sức bình thường, giống như là vừa rồi làm thịt mấy cái heo. "A, a." Chu Bạch Vi vô ý thức trả lời một câu, sau một khắc mới phản ứng được. Trên người nàng lông tóc trong nháy mắt nổ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cụt một đường bốc lên. "Tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì?" Nàng âm điệu nhịn không được cất cao, ngữ khí dồn dập hướng về phía điện thoại hỏi. Nhưng mà màn hình điện thoại di động lóe lên, cho chuyện giới diện tự động đóng. Dịch Bắc Đấu đã cúp điện thoại. Chương 46. Há nói không báo tâm niệm khẽ động không biên giới. 2, chương 46. Hà nói không báo tâm niệm khẽ động không biên giới, phía dưới, nhìn xem tự động khóa màn hình điện thoại, trong dạp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngươi vừa mới nghe rõ ràng. Tiên sinh có phải hay không nói hắn vừa mới giết 5 tên nhập cảnh siêu cấp chiến sĩ? Chu Bạch Vi nhìn về phía một bên Mạnh Càn Nguyên xác nhận nói. Nếu như ta chưa từng xuất hiện huyễn tính lời nói, hẳn không sai. Mạnh Càn Nguyên sắc mặt vô cùng cổ quái gật đầu một cái. Dịch Bắc Đấu chỉ nói là hắn ở trong thành thị tùy tiện đi dạo một vòng, ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Ước chừng 5 tên mai phục nhập cảnh, nắm giữ thành thánh nhục thân siêu cấp chiến sĩ. Đây là đủ để hành động đặc biệt sao cục, thậm chí có thể thẳng tới thiên nghe xâm lấn sự kiện. Quả nhiên không hổ là nam nhân kia. Mạnh Càn Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác có chút cảm xúc bành trướng. Lại cạnh, Chu Bạch Vi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, lập tức móc ra mang theo người điện thoại vệ tinh, bấm tổng bộ khẩn cấp liên lạc điện thoại. Ta là Chu Bạch Vi, Vân Hải tỉnh Xuân Thành phát sinh sự kiện khẩn cấp, xin nhanh chóng điều động nơi đó lực lượng vũ trang đi tới Vân Đính Đại tiểu điểm trợ giúp, ta sẽ lập tức chạy tới hiện trường. Chu Bạch Vi khẩn cấp hướng đặc biệt sao cục tổng bộ làm ra hồi báo, sau đó thậm chí không lo được lau miệng, cùng Mạnh Càn Nguyên cùng nhau đứng dậy, đi tới bãi đỗ xe lái xe, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường. Vân Đính Đại tiểu điểm, tiến hội sảnh. Dịch Bắc Đấu cúp điện thoại, đưa điện thoại di động còn đưa Dương Thiên cùng. Ngài đến cùng là Dương Thiên cùng hít sâu một hơi, nghe vừa rồi Dịch Bắc Đấu nói chuyện điện thoại ngữ khí hắn liền biết, thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản. Thủ hạ ngươi, tựa hồ không quá sạch sẽ. Đương nhiên, Dịch Bắc Đấu mở miệng nói ra, để cho Dương Thiên cùng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy Dịch Bắc Đấu đã thiên chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đám người một chỗ. Ở nơi đó, một cái Âu phục dày da trung niên nhân mượn đám người yểm hộ, đang nhanh chóng bấm điện thoại di động, dường như đang ẩn nút gửi đi một ít tin tức. Người này chính là Vân Đính Đại tiểu điểm bộ hậu cần chủ quản, lần này trọng yếu đến hội, hắn tự nhiên là cần tự mình có mặt. Không thể không nói người này tương đương tỉnh táo, nhìn thấy năm tên siêu cấp chiến sĩ bại lộ bị giết, cũng không có trước tiên chạy trốn, bởi vì hắn hết sức rõ ràng chạy trốn chỉ có thể gây nên hoài nghi, hắn không có khả năng đào thoát Dương gia cùng Đông Hòa Thiên La địa võng. Tương phản, lưu tại nơi này, âm thầm gửi đi tin tức truyền lại tình báo, để cho trong tổ chức những người khác thừa dịp cái này đứng không tiêu hủy chứng cứ, cấp tốc thay đổi vị trí vật tư, nói không chừng hắn có thể bình yên vô sự, tránh thoát điều tra. Dù sao, Thẩm Tùng năm người đều giả tạo đến tương đương hoàn mỹ thân phận hợp pháp, lấy cái thân phận này vào ở Vân Đính khách sạn là 10 phần bình thường hợp quy sự tình, còn tra không được trên người hắn. Nhưng hắn lại có thể nào trốn qua Dịch Bắc Đấu pháp nhãn? Khi Thẩm Tùng mấy người năm người cái này cực lớn ác ý đầu nguồn bị tiêu diệt, trong đám người hơi nhỏ một chút ác ý tự nhiên lộ rõ. Xoát, Dịch Bắc Đấu thân thể khẽ động, đang lúc mọi người kinh hô bên trong xông vào đám người, nơi hắn đi qua, liền tựa như có một cỗ vô hình lực trường, đám người chen lấn tự động tản ra, ở vào đám người hậu phương trung niên nhân trong nháy mắt bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Sắc mặt của hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, muốn làm ra một chút động tác, nhưng mà hắn vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, tại trước mặt Dịch Bắc Đấu cùng trứng gà có gì khác. Dịch Bắc Đấu bàn tay bóp người này cổ, để hắn xuống mạch môn, để cho hắn đã mất đi cơ thể khống chế, sau đó một tay lấy người này quăng đám người phía trước. Nhìn thấy người trung niên này, Dương Thiên cùng sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Nhà mình sản nghiệp cao quản, hắn vẫn là nhận biết. Quả nhiên, cái kia năm tên siêu cấp chiến sĩ sẽ xuất hiện ở đây, có dưới tay hắn nguyên nhân. Nhanh, trước tiên đem yến hội sảnh, không, toàn bộ khách sạn toàn bộ phong bế, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi. Dương Thiên cùng lập tức phản ứng, không lo được nhiều như vậy, lớn tiếng đối với thủ hạ đám người phân phó. Chuyện này, ta nhất định tra rõ đến cùng, cho ngài một cái công đạo. Làm xong đây hết thảy, Dương Thiên cùng mới một lần nữa trở về, thành khẩn đối với Dịch Bắc Đấu nói. Chuyện này, chỉ sợ không phải ngươi nghĩ có thể như vậy mà đơn giản giải quyết. Dịch Bắc Đấu thản nhiên nói. Không lâu sau đó, tích hữu, khách sạn bên ngoài truyền đến the thế lại dày đặc còi cảnh sát thanh âm. Hơn nữa, không chỉ là còi cảnh sát. Ông ngong ngong. Ngoại giới truyền đến trầm muộn động cơ tiếng oanh minh. Bành, bành, bành. Từng đạo bóng đen thân mang theo dây thừng từ trên trời giáng xuống, đánh nát cửa sổ sau đó tiến vào trong phòng yến hội. Cái kia rõ ràng là từng cái trang bị đến tận răng, trong tay cầm súng giới chiến sĩ. Cầm đầu chiến đội đội trưởng nhìn thấy bên trong phòng yến hội một mảnh kia vừa bãi cảnh tượng, sắc mặt tương đương nghiêm trọng. Tất cả mọi người tại chỗ, vô luận thân phận, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ, không nên rời đi yến hội sảnh, chờ đợi loại bỏ. Chiến đội đội trưởng quát lớn, một đám chiến sĩ cầm thương đem mọi người hết thảy vây quanh. Chiến đội đội trưởng ở trong đám người tìm một chút, ánh mắt khóa chặt ở Dịch Bắc Đấu trên thân. Hắn bước nhanh chạy chậm đi lên, hướng về phía Dịch Bắc Đấu chào một cái, lớn tiếng nói, "Dịch cố vấn ngài khỏe, ta là Vân Dực chiến đội đội trưởng tại hôm lại, Chu trợ lý cùng đoàn một bộ trưởng đang trên đường chạy tới, chúng ta đi trước một bước ổn định cục diện, xin hỏi ngài có không chỉ thị?" "Dựa theo các ngươi quá trình xử lý liền có thể." Dịch Bắc Đấu khoát tay nào nói. Một bên khác, bên trong Xuân Thành, một cái lái che mặt xe tải tài xế bỗng nhiên thu đến một đầu tin tức, sắc mặt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Hắn lập tức dừng xe, tháo bỏ thẻ điện thoại, đổi lại một tấm mới tặng, bấm một số điện thoại. Không lâu sau đó, bên kia bờ đại dương, cái nào đó trong phòng thí nghiệm bí mật, vợ rẻ ở Tạ tiến sĩ Đông Hoa truyền đến tin tức, đi săn hành động thất bại. Một phần tình báo giao cho khó mà phân biệt huyết thống cùng nhân chủng cao đại nam nhân trong tay. A, kế hoạch hẳn là vừa mới bắt đầu. Vợ rẻ ở Tạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhận lấy tình báo bắt đầu xem xét. Còn chưa động thủ, lại bị mục tiêu chủ động tìm được, liền bị kia phủ bảo, cũng không chịu được người này tâm linh cảm ứng sao? Vừa mới nhập thánh, liền có thể một người giết năm tên vật thí nghiệm. Ta thực sự là đối với người này đại não càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chiếm được tin tức này, Bờ Rẹ ở Tạ không chỉ không có mảy may sinh khí cùng phẫn nộ, ngược lại khỏe miệng nở một nụ cười. Hắn hy vọng trong nhân thế này có thể càng thêm có thú một chút. Chỉ có dạng này mới có thể vì hắn cung cấp đầy đủ hàng mẫu. Sau một khoảng thời gian, Vân Đính Đại tiểu điếm, Chu Bạch Vi, Mạnh Càn Nguyên cùng với một vị cơ thể to lớn trung niên nhân đi tới đổi một bộ quần áo Dịch Bắc Đấu trước mặt. Đi qua sơ bộ điều tra, đã có thể xác định cái này 5 tên siêu cấp chiến sĩ cũng là tiên phong người của tập đoàn, mục tiêu của bọn hắn chính là đi săn Dịch tiên sinh ngươi, đem ngươi bắt xuất ngoại bên ngoài. Ngoại trừ 5 người này, chúng ta còn căn cứ vào manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bộ phận tiên phong tập đoàn dấu ở Vân Hải tỉnh bên trong thế lực, nếu là tiếp tục đào sâu, hẳn là có thể có không ít thu hoạch. Lần này nếu không phải Dịch tiên sinh ngươi kịp thời nhìn thấu đối phương âm mưu, không biết còn muốn náo ra bao lớn nhiễu loạn. Đặc biệt sao cục Vân Hải tỉnh người phụ trách Đoan Mục Thanh đối với Dịch bắt đầu nói, trong mắt còn lưu lại nồng nặc khó có thể tin. Căn cứ vào điều tra của bọn hắn, đối phương mới vừa vận nhập cảnh không cao hơn thời gian một ngày, liên hành động đều chưa hoàn toàn bày ra, Dịch Bắc Đấu thế mà đã tìm được đối phương chỗ ẩn thân, hơn nữa một thân một mình đánh giết ước chừng 5 tên siêu cấp chiến sĩ, chuyện này nếu là truyền bá ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao lớn chấn động. Chỉ sợ không chỉ là quốc nội a. Ta đi tới Vân Hải tỉnh bất quá 1-2 ngày thời gian, tiên phong người của tập đoàn vậy mà liền tìm tới cửa, điều động tập kết 5 tên siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn ở cách Đông Hoa không xa Nam Dương khu vực, chắc có thế lực không nhỏ. Dịch Bắc Đấu trong lòng hình như có nhận thấy, nhìn về phía phương nam. Đúng là như thế. Tiên Phong tập đoàn tại Nam Dương nắm giữ cứ điểm bí mật, nhưng ẩn tàng rất sâu, hắn tổng bộ ở nơi nào vẫn chưa biết được. Chu Bạch Vi gật đầu một cái nói: "Tốt, đã như vậy, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi, ta đi trước một bước." Dịch Bắc Đấu đứng lên tới nói: "Tiên sinh muốn đi đâu?" Đám người thấy thế, thần sắc vô cùng kinh ngạc hỏi: "Đi một chuyến Nam Dương, bởi vì cái gọi là đến mà không trả phi lễ vậy, bọn hắn đã phái người tới quốc nội muốn mưu đồ hại ta, ta nếu là không có nửa điểm phản ứng, chẳng phải là lộ ra ta mềm yếu có thể bắt nạt." Dịch Bắc Đấu nói, ngữ khí liền cùng đi ra cửa siêu thị mua thức ăn không sai biệt lắm. Liên tựa như thiên hạ chi đại, giữa quốc gia và quốc gia giới hạn, trong mắt hắn giống như là không có gì. Nghe nói như thế, trong lúc nhất thời Chu Bạch Vi ba người đều ngẩn ở tại chỗ. Logic này giống như không có vấn đề, nhưng lại luôn cảm thấy giống như nơi nào có vấn đề. Chương 47. Khư khư cố chấp tự mình đa tình không tự lượng, 1, chương 47, khư khư cố chấp tự mình đa tình không tự lượng, bên trên, bởi vì cái gọi là có cửu báo cửu có đoán báo đoán, nhưng cái này dù sao cũng là xuyên quốc gia hành động, đối mặt không chỉ có riêng là Tiên Phong tập đoàn địch nhân, còn có nước khác chính quyền quân đội uy hiếp, cùng với rất nhiều có thể xuất hiện ẩn tàng cao thủ. Đủ loại vũ khí hiện đại, thậm chí một khi hành tung bại lộ, có khả năng rất lớn gặp đại uy lực vũ khí hạng nặng tập kích. Dưới tình huống đó, liền xem như nhục thân thành thánh cao thủ cũng muốn nuốt hận. Tại mọi người ngây người thời điểm, Dịch Bắc Đấu đã đứng dậy, mở cửa phòng ra, chuẩn bị cất bước rời đi. Cái kia, Dịch tiên sinh, dù sao cũng là xuyên quốc gia hành động, ảnh hưởng quá lớn, ngài xem chúng ta phải trang bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này ta đã hồi báo thượng cấp tương đương xem trọng, 5 tên siêu cấp chiến sĩ mai phục nhập cảnh, là đối với chúng ta Đông Hoa khiêu khích, chúng ta tất nhiên sẽ khai thác tương ứng phương sách, đến lúc đó phối hợp ngài cùng nhau hành động, có thể bảo đảm không có sơ hở nào, ngài thấy thế nào? Vân Hải tỉnh đặc biệt sao cục người phụ trách Đoan Mục Thanh thấy thế vội vàng đuổi theo, hảo ngôn hảo ngữ thuyết phục. Hắn cũng không dám để cho Dịch Bắc Đấu cứ như vậy rời đi. Dịch Bắc Đấu thân thể như vậy thành thánh cao thủ muốn phía dưới năm giường, một mặt là quan hệ đến Dịch Bắc Đấu bản thân vấn đề an toàn, một phương diện khác nhưng là khu vực quan hệ, mạo muội hành động, trong đó ảnh hưởng dây dưa thật sự là quá lớn. Hắn bây giờ ý nghĩ chính là trước tiên đem Dịch Bắc Đấu ổn định lại tính toán sau. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, nếu là đợi đến vạn sự chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ mục tiêu sớm đã tan biến tại biển người mênh mông. Dịch Bắc Đấu nói, căn bản không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Hắn thiên ma cảm ứng không phải bản năng, ví dụ như hôm nay, cảm giác của hắn liền bị cái kia 5 tên siêu cấp chiến sĩ trên thân đeo phong thủy vật trang sức chỗ che đậy, chỉ có mông lung mơ hồ không rõ trực giác, thẳng đến tiến vào trong phòng yến hội, mới ở trước mặt nhìn thấu đối phương bộ dạng. Bây giờ cũng là như thế, hắn vừa mới đánh giết 5 tên siêu cấp chiến sĩ, khí thế đang nổi, cùng đối phương nhân quả dây dưa, bởi vậy có thể mơ hồ sinh ra cảm giác. Nếu là vượt qua một đoạn thời gian, dây dưa yếu bớt, hoặc là đối phương làm ra ứng đối, chỉ sợ cho dù là hắn bây giờ thiên ma cảm ứng, cũng không cách nào lại khóa chặt đối phương mấu chốt ngành vị trí. Huống chi, đối phương đã giết đến tận cửa, hắn nhưng không có quân tử báo thù 10 năm không muộn tính nhân lại. Hắn nhân quả phải đền, ân oán hiện báo, như thế vừa mới không làm trái không bị ràng buộc chi tâm. Vậy ngài xin chờ một chút một hồi, ta lập tức an bài nhân thủ, hiệp trợ ngài xuất cảnh. Gặp Dịch Bắc Đấu không có chút nào dao động chi ý, Đoan Mục Thanh thay đổi sách lược. Chỉ cần có thể ngăn chặn nhất thời, sự tình phía sau tự nhiên có người xử lý, hắn cũng coi như là kết thúc bản phận. Tốt, không cần phiền toái như vậy, ta không cần bất kỳ trợ giúp nào, ta tự mình đi bộ đi tới, cũng miễn cho nhân quả dây dưa, để các ngươi khó xử, nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể nói đây hoàn toàn là ta cá nhân hành động trả thù, dùng cái này phủi sạch quan hệ. Dịch Bắc Đấu khoát tay nào nói, nhục thân thành thánh có ngày đi 800 năng lực, đây vẫn chỉ là thông thường thường ngày gấp rút lên đường, lấy Dịch Bắc Đấu tố chất thân thể, toàn lực gấp rút lên đường còn xa hơn vượt xa quá cái số này. Liền xem như đi bộ, tăng thêm trên đường dừng lại thời gian hao phí, nhiều nhất đến ngày mai nửa đêm, liền có thể tới mục đích. Khi đó dạ hát phong cao, vừa vận động thủ. Nghe được Dịch Bắc Đấu lời nói, Đoan Mục Thanh đầu đầy mồ hôi. Thân mẹ nó đi bộ đi tới. Cho dù Xuân Thành cùng quốc cảnh tuyến đã rất gần, cái kia cũng có ít nhất 600-700 km khoảng cách được không? Lời nói cũng đã nói đến mức này, Đoan Mục Thanh há mồm cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dịch Bắc Đấu rời đi. Các ngươi làm sao lại không cùng lúc quên một chút? Đoan Mục Thanh mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối không nói một lời Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi. Đặc biệt là Chu Bạch Vi, tiểu cô nương này dù sao cũng là đặc biệt sao cục tại chức cán bộ a, ngươi đến cùng đang làm những gì? Lãnh đạo, thiếu phí chút miệng lưỡi a, nhanh chóng báo lên cấp xem xử lý như thế nào, vị này chuyện quyết định, không có người có thể sửa đổi. Chu Bạch Vi lắc đầu cảm thán nói. Sau đó nàng liền hướng Dịch Bắc Đấu bóng lưng đuổi theo, một bên truy một bên hô, "Tiên sinh, ta lái xe đưa ngài ra khỏi thành a, bằng không thì lấy ngài tốc độ, sợ rằng phải dọa sợ ven đường tiểu bằng hữu." Đoan Mục Thanh kiểm bảng run rẩy, nhìn về phía một bên Mạnh Càn Nguyên. "Đáng tiếc a, không thể cùng tiên sinh đồng hành, ta còn phải cố gắng á ra hỏa này." Trong mắt tràn đầy đáng tiếc, đang thấp giọng tự nói, hận không thể tùy hành mà hướng về. Đoan Mục Thanh triệt để im lặng, đây đều là người nào? Đặc biệt sao cục tổng bộ? Triệu Bình đang cùng đặc biệt sao cục cao tầng bày ra nhằm vào Vân Hải tỉnh cùng một hội nghị khẩn cấp, đột nhiên có trợ lý đẩy cửa vào, tại Triệu Bình bên tai nói nhỏ, lập tức Triệu Bình cái chán liền chảy ra mồ hôi, cũng không để ý bên trong phòng họp đám người, bước nhanh rời đi phòng họp. Chỉ để lại không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau đám người. Rất rõ ràng, Triệu Bình nhận được Dịch Bắc Đấu sắp phía dưới Nam Dương tin tức. Loại chuyện này, hắn xử lý không được, chỉ có thể cầu trợ với hắn lao bộ trưởng. Kinh đô, cục gạch ngói vàng chi địa, đại nội cấm địa bên trong. Một cái sân đại dông thụ phía dưới có một cái bằng đá bàn trà xung quanh, ba người ngồi vây quanh, đối nguyện tầm rượu. Một người trong đó, An Mặc chợt xem trọng giống như một cái lao nông, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện người này dung mạo tướng mạo siêu phàm thoát tục, phảng phất Phật đã tại thế. Chính là đã từng cùng Dịch Bắc Đấu gặp mặt đặc biệt An Cục lao bộ trưởng, Ngụy Thành. Tại bên cạnh hắn, là một cái hạt phát đồng nhan lão nhân, người này người mặc một thân trang phục nhà đường, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, giống như là trong công viên gặp phải luyện công buổi sáng lao đại gia. Một người khác, nhìn qua liền lộ ra tương đương trẻ tuổi, bề ngoài khiến người ta cảm thấy cũng liền ngoài 30 dáng vẻ, hắn một đầu đầu đinh, trên mặt mang một bộ kính mát màu đen, biểu lộ không nói cười tùy tiện, mặc trên người một thân tiểu áo tôn trung sơn, quần áo góc cạnh rõ ràng, hắn thân eo thẳng tắp, toàn bộ xương sống liền tựa như một thanh dấu ở máu thịt bên trong trường kiếm. Hai người này, đồng dạng là nhục thân thành thánh tồn tại, thường trú đại nội bên trong, trấn nhiếp các loại đạo trích. Chúng ta muốn cử hành võ anh luận sẽ, hội tụ đông hoa anh tài, thí vũ luận đạo, bù đắp nhau, lấy thiên hạ quần quận đại thế, bồi dưỡng nhục thân thành thánh chi niên nhẹ cao thủ, cải cách đông hoa võ đạo chi hiện trạng, dùng cái này ứng đối thế giới thế cục biến hóa. Nhưng bây giờ, trên thế giới rất nhiều thế lực đem chúng ta coi là địch nhân, tất nhiên sẽ không để cho lần này đại hội tiến hành thuận lợi, tất có tà ma loạn đạo, bóp chết ta đông hoa anh tài, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến, nếu là có khả năng, muốn mời hai vị xuất thủ tương trợ. Ngụy Thành đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đạo. Ngoại cảnh thế lực dục dịch, ẩn thế người cũng không có hảo ý, ta cùng Triệu tiên sinh chỉ sợ không cách nào rời đi đại nội, nửa tháng phía trước, liền từng có người muốn lẻn vào trong đại nội, người kia ta chưa từng nghe, hắn từ Bắc viện lẻn vào, đi có mê ly đạo trưởng hộ thân, tinh thần có loạn lạc quỷ thần chi năng, những nơi đi qua càng là không có một cái thủ vệ chiến sĩ phát giác tồn tại, nếu không phải lòng ta có cảm giác, một lời hét phá, hắn kiêng kỵ vũ khí hiện đại tối lui, chỉ sợ đã bị hắn đắc thủ. Ta hoài nghi, người này là ẩn thế thi giải tiên, nghĩ lẻn vào đại nội đối với nhân vật mấu chốt độc thủ, đạt tới một ít mục đích không thể cho người biết. Cái kia mặc đường trang đích lao nhân vẫn là một bộ dáng cười ha hả, lại là nói ra một cái bí ẩn độc trời. Chương 48. Khư khư cố chấp tự mình đa tình không tự lượng, 2, chương 48, khư khư cố chấp tự mình đa tình không tự lượng, phía dưới vẫn còn có chuyện này. Nghe nói như thế, Ngụy Thành trong mắt sát cơ bắn ra. 10 năm trước, chúng ta áp đảo Tiên Phong tập đoàn, khiến cho chuyển sang hoạt động bí mật, đủ loại ngoại cảnh thế lực cũng theo đó lắng lại, bây giờ lại có ngẩng đầu xu thế, nghiên cứu của bọn hắn chỉ sợ có đột phá mới. Bất quá chúng ta Đông Hoa không thiếu người tài ba, tứ phương thiên vương, các phái đại thánh, còn có như Phương Minh như vậy dạo chơi cao nhân, coi như thiếu ta cùng Triệu tiên sinh, thì sợ gì ngoại cảnh đạo trích. Ta nghe nói, gần nhất quốc nội xuất hiện mới nhục thân thành thánh cao thủ, là một cái không đến nhi lập chi niên người trẻ tuổi, lão Ngụy ngươi tự mình đi trải qua đối phương, cảm giác như thế nào? Đường Trang lão người nhìn về phía Ngụy Thành hỏi. Vốn là thiên ma hàng thế, lại có vấn đạo chi tâm, tinh thần đặc dị, trời sinh pháp thể, người này vào lúc này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ theo thời thế mà sinh. Ngụy Thành trầm giọng nói. Ha ha ha, ta Đông Hoa anh hào không dứt, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Đường Trang lão người nghe được Ngụy Thành vậy mà đưa ra loại này đánh giá lập tức thoải mái cười to. Ngụy Thành nhân vật bậc nào? Có thể được hắn khích lệ đều đã là nhân trung long vượng, huống chi là để cho hắn nói ra theo thời thế mà sinh loại những lời này. Há không gặp, lịch sử loài người bên trong, có thể xưng tụng theo thời thế mà sinh cũng là nhân vật bậc nào. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lão nhân lại đối với người trẻ tuổi kia đã có biết. Một bên khác, nghe được Ngụy Thành lời nói, cái kia từ đầu tới đuôi không nói một lời, người mặc thẳng tiểu áo tôn trung sơn nam nhân hình như có nhận thấy, thể nội khí thế tiết lộ, phong mang bức người. Hắn tựa như mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tai không thể nghe, chỉ là bằng vào một loại trực giác đang cảm giác thế gian vật vật. Xoát xoát xoát. Chỉ thấy hắn một ngón tay tại bằng đá trên bàn trà tạo động, cứng rắn mặt đá tại hắn chỉ xuống liền như là đậu hũ đồng dạng. Rất nhanh, hắn lấy ngón tay ở trên bàn khắc xuống một cái văn tự. Tốt. Mà đúng lúc này, Ngụy Thành tay bên hông cơ văng lên. Lão bộ trưởng, ban đêm quấy rầy ngài, thực sự xin lỗi Triệu Bình dùng tới quen thuộc lời dạo đầu. Nghe được Triệu Bình giản lược nói tóm tắt hồi báo, Ngụy Thành sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng nhịn không được lắc đầu bật cười. Tốt, chuyện này ta đã biết, sau đó ta sẽ an bài. Ngụy Thành nói một câu, cúp điện thoại, sau đó cùng hai người khác nói đến chuyện này. Nghe được có 5 tên siêu cấp chiến sĩ mai phục nhập cảnh, hai người hơi nhíu lên lông mày, nhưng lại nghe được Dịch Bắc Đấu càng là trong lòng có cảm ứng, chủ động tìm tới môn đi, đem 5 người hết thể đánh giết, hai người trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc thần sắc. Có thể có thực lực thế này, cũng không giống như là mới vừa nhập thánh tồn tại, quả nhiên Ngụy Thành lời nói mới rồi cũng không nửa điểm quá khen. Bây giờ, người này đã tự mình khởi hành, chuẩn bị vượt qua quốc cảnh, đi tới Nam Dương, hai vị nhìn thế nào? Ngụy Thành dò hỏi. Quả nhiên trẻ tuổi, huyết khí phương cương, có võ nhân khí độ. Đường Trang lão người nghe vậy hơi hơi ngạc nhiên, sau đó cũng không nhịn được cười nói. Một bên khác, tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân ngón tay lại cử động, trên bàn đá, tốt chữ phía trước lại thêm một cái lớn chữ. Chỉ bất quá hắn cái này khẽ động, chỉ sợ hung hiểm không nhỏ. Đường Trang lão người nói. Trong mắt bọn hắn, cái gì khu vực thế cục các loại cũng là thứ yếu, chủ yếu vẫn là rời đi quốc cảnh sau đó nguy hiểm. Nam Dương một ít chỗ tương đương hỗn loạn, Tiên Phong tập đoàn trọng yếu cứ điểm bên trong có như thế nào vũ khí, có bao nhiêu siêu cấp chiến sĩ còn chưa biết được. Quan trọng nhất là Nam Dương bản địa thế lực, nơi đó nhưng cũng có nhục thân thành thánh cao thủ tồn tại, không thể khinh thường. Người này ý như kim cương, hơn nữa có tâm linh đặc dị, chỉ sợ thật có thể tìm được Tiên Phong tập đoàn ẩn tàng cứ điểm. Vậy cũng tốt, ta Đông Hoa Mênh Mông đại quốc, há lại là người khác muốn tới thì tới, không cần trả bất cứ giá nào. Ta lập tức gửi điện thoại Nam Phương khu, để cho Nhạc Minh điều động chúng ta tiềm phục tại Nam Dương thế lực, giúp hắn một tay. Ngụy Thành vừa cười vừa nói. Nam Thiên Vương Nhạc Minh sao? Đường Trang lão người nói. Nam Phương khu, cái nào đó trong phòng chỉ huy. Một cái vóc người nam nhân cao lớn ngồi tại chỗ trên mặt ghế, rộng lớn thân thể phảng phất cự hùng, tựa như muốn đem châu ngồi đều áp sập đồng dạng. Người này khuôn mặt giống như lao tước, lông mày rậm, trong mắt phảng phất có quang, ánh mắt dị thường kiên định, tựa hồ có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Lúc này, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Vân Hải tỉnh thuộc về Nam Phương khu phạm vi quản hạt, phát sinh sự tình hắn rất nhanh liền biết được, chỉ bất quá hắn là không nghĩ tới, cái kia tên là Dịch Bắc Đấu người trẻ tuổi thế mà lại lập tức lên đường đi tới Nam Dương, chuẩn bị thực hành hành động trả thù. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không để cho gì khuyên cáo, có thể nói là khư khư cố chấp. Loại hành vi này, có thể xưng là lỗ mãng. Càng thêm không nghĩ tới, phía trên thế mà để cho hắn vận dụng Nam Dương mai phục sức mạnh, không so đo đại giới toàn lực trợ giúp đối phương hành động. Hắn là quân ngũ xuất thân, làm việc chu đáo chặt chẽ, cũng không thích dạng này phong cách hành sự. Một người đánh giết 5 tên siêu cấp chiến sĩ, đích thật là có chút thực lực, nhưng mà ngoại cảnh hành động, không biết nhân tố thực sự quá nhiều, cũng không phải đơn giản như vậy vấn đề. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, phòng chỉ huy cửa phòng bị đẩy ra, một cái sĩ quan bước nhanh đi vào trong phòng. Dịch Bác Đấu hành tung đã điều tra rõ, hắn mới vừa rời đi Xuân Thành không lâu, không có tận lực giấu giếm con đường tiến tới. Tên quan quân kia báo cáo, điều động đối không sức mạnh đưa ta tới, ta muốn tại thời gian ngắn nhất nhìn thấy người này. Nhạc Minh từ trên ghế ngồi đứng dậy. Tiên Phong tập đoàn có can đảm như thế trắng trợn điều động siêu cấp chiến sĩ lẻn vào cảnh nội, quả thực là xem bọn hắn Nam Phương khu như không, hắn cũng không phản đối phản kích, thậm chí nếu như không phải trở ngại tự thân thân phận có thể dẫn phát quốc tế tranh chấp, hắn hận không thể tự mình đi tới Nam Dương. Nhưng như Dịch Bắc Đấu như vậy lỗ mãng hành vi, hắn không cách nào yên tâm, huống chi là cần hắn điều động Nam Dương mai phục thế lực. Đó cũng đều là từng người trung thành chiến sĩ, một khi bại lộ, hành động thất bại, bọn hắn tất nhiên lọt vào trả thù, đến lúc đó Dịch Bắc Đấu có lẽ có thể bằng vào thực lực thoát thân, chiến sĩ của hắn nhưng không có bản sự như vậy. Bởi vì cái gọi là nhất tướng vô năng, mệnh chết tam quân, hắn muốn đối thủ ở dưới chiến sĩ phụ trách. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải xác định Dịch Bắc Đấu độ lượng. Không lâu sau đó, Vân Hải tỉnh sơn mạch bên trong, Dịch Bắc Đấu thân hình ở trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua, đột nhiên hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ong ong ong. Động cơ tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy nơi xa một trận máy bay trực thăng gào thét lên cấp tốc tiếp cận, xác định vị trí của hắn sau đó, lơ lửng ở hắn bầu trời mười mấy 20 mét chỗ. Cửa buồng mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa khoang, trên người hắn không có mang theo bất luận cái gì trang bị, càng là từ 20 mét không trung trực tiếp nhảy xuống. Bành! Nam nhân thân thể cao lớn rơi xuống trong rừng, kinh khủng lực trùng kích dẫn đến xốp thổ địa nổ tung, mặt đất lõm, xung quanh cây cối đang trùng kích lực phía dưới gãy, khí lãng bao phủ ra. Nhìn xem bộ dáng, ngươi là tới ngăn cả ta. Dịch Bắc Đấu đối với cái này tình cảnh không chút nào cảm thấy kinh ngạc, nhìn chăm chú lên nam nhân trước mặt, thần sắc bình tĩnh nói: "Phía trên để cho ta điều động Nam Dương mai phục sức mạnh trợ giúp ngươi hành động, ta cần xác định một chút, ngươi có hay không để cho chiến sĩ của ta mạo hiểm tương trợ tư cách, nếu như không có, ta sẽ dẫn ngươi cùng nhau đường về." Nhạc Minh cất bước từ cái hố bên trong đi ra, tiếng như sấm rền, ngựa khí trịch địa hữu thanh, phảng phất chữ lời có trọng lượng, có một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. "Ngươi người này, ngược lại biết tự mình đa tình, ta lúc nào nói qua muốn ngươi hỗ trợ, lại lúc nào nói qua phải tiếp nhận hỗ trợ của ngươi?" Nhưng mà, Dịch Bắc Đấu nghe lời nói này, lại là nhịn không được bật cười lên tiếng. Chương 49. Vượt qua quốc cảnh giống như bơi long quy biển cả, 1, chương 49, vượt qua quốc cảnh giống như bơi long quy biển cả. Bên trên, nghe được Dịch Bắc Đấu lời nói, nguyên bản thế tới hung hăng Nhạc Minh khí thế hơi hơi ngưng trệ, biểu tình trên mặt cũng theo đó có chút cứng ngắc. Xem ra, Vân Hải tỉnh người phụ trách kia cũng không có đem ta lời nói hướng các ngươi đúng sự thật truyền đạt. Ta nói qua, ta không cần bất kỳ trợ giúp nào, các ngươi có thể cho rằng cái này bèn bèn chỉ là ta hành vi cá nhân, nếu là gây ra chuyện gì bừng, cũng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, tránh khỏi đem sự tình đơn giản phức tạp hóa. Dịch Bác Đấu nói, ngươi là đang mở trò đùa. Ngươi đối với nơi đó tình huống hiểu bao nhiêu? Ta biết ngươi có tinh thần đặc dị, có lẽ có thể tìm được mục tiêu, hơn nữa thành công mai phục đem phá hủy. Nhưng coi như ngươi có năng lực thành công phá hủy mục tiêu, hành tung của ngươi cũng tất nhiên bại lộ. Ở các quốc cảnh bên trong, nếu là không người trợ giúp, ngươi thật sự coi chính mình có thể dễ dàng thoát thân rời đi hay sao? Nhạc Minh nhíu mày nói, chân chính nguy hiểm không phải hành động, mà là hành động sau đó rút lui, gây ra động tĩnh to lớn không thể nghi ngờ sẽ để cho Dịch Bắc Đấu trở thành mục tiêu công kích. Tại Nam Dương Tam Giác cái kia phiến quân phiệt cắt cứ hỗn loạn mang, Tiên Phong tập đoàn hoặc một ít tồn tại lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng có thể điều động quân lực, tạo thành uy hiếp cực lớn. Đây cũng không phải là ngươi muốn bận tâm sự tình, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Dịch Bác Đấu bình tĩnh nói, ta nhìn ngươi ít nhiều có chút cuồng vọng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên, ngươi còn không thể vô địch thế gian. Nhạc Minh trầm giọng nói, hắn ngược lại có chút lý giải Dịch Bác Đấu tâm thái, dù sao hắn trước đây cũng đi qua con đường tương tự. Hắn bây giờ bất quá 45 tuổi, 39 tuổi năm đó thành thánh, thuộc về Đông Hoa Đại Tân Sinh thành thánh cao thủ, cho dù đặt ở trong lịch sử, hắn tại thành thánh trong cao thủ đều có thể gọi là trẻ tuổi. Vừa mới thành thánh thời điểm, cơ thể chất biến, tinh thần đạt đến đỉnh phong, có thể nói là hùng tâm bạc trượng, phảng phất có thể chiến thắng hết thảy, vô địch thế gian, đây là trợn tăng cường cơ thể mang đến ảo giác. Nhưng về sau hắn mới hiểu được, thế giới này nước rất sâu, cất giấu quá nhiều đồ vật, mặc dù vẫn như cũ không thay đổi tiến bộ dũng mãnh, vượt qua hết thảy khó khăn quyết tâm, lại là thu hồi đắc chí tự đại chi tâm. Rất rõ ràng, Dịch Bác Đấu bây giờ là thuộc về hắn vừa mới thành thánh cái kia tâm lý giai đoạn. Chỉ sợ sẽ là phía trên mấy vị kia, cũng sẽ không nghĩ đến Dịch Bác Đấu khinh thường như vậy. Xem ra ngươi không muốn để cho ta dễ dàng đi qua, cũng tốt, lục thân thành thánh cao thủ thủ đoạn ta cảm thấy rất hứng thú, ngươi xa xôi ngàn dặm chạy tới, ta cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, vậy cũng không nên tốn nhiều miệng lưỡi, vượt qua hai chiêu à. Dịch Bác Đấu nói. Vâng. Trong cơ thể hắn khí huyết trào lên, như giang hà dội rửa, phát ra khuấy động thanh âm, cơ bắp phồng lên, sợi tóc dựng thẳng lên, tóc bay bù bù. Sát cơ ma tính, như thủy triều bao phủ. Cũng tốt, vậy liền để ta kiến thức một phen. Nhạc Minh mắt bên trong ánh sáng lóe lên, hắn ngược lại là phải thử một lần người này độ lượng. Nếu chỉ là khẩu suất của ngôn, trong tay hắn qua không bên trên hai chiều, như vậy vừa vặn bỏ đi đối phương lô mang ý niệm. Bành! Hắn vận chuyển khí huyết, thân thể chợt cất cao, vốn là như cự hùng tầm thường thân thể trở nên càng thêm khoan hậu cao lớn, tựa như một tôn như cự linh thần. Mắt như trung đồng, trong mắt chứa thần quang, không giận tự uy, đúng như trên trời hộ pháp thiên vương hạ xuống nhân gian. Mà thân thể của hắn phía trên biến hóa mới thần dị nhất. Xoẹt! Quanh người hắn bỗng nhiên tiêu tán ra từng sợi sương mù, quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể, như thắt lưng ngọc, như vụ ý ý, khiến cho hắn bây giờ bá liệt thân hình nhiều hơn một loại thần tính cùng tiên khí. Nếu là cổ đại, tại núi rừng bên trong nhìn thấy loại nhân vật này, nhất định sẽ cho là gặp được thần tiên. Dịch Bác Đấu hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn hiểu được sương mù này là trong cơ thể của Nhạc Minh hơi nước bị cơ thể nhiệt độ cao bốc hơi từ quanh thân trong lỗ chân lông tản ra tạo thành. Hắn bén nhạy phát giác được Nhạc Minh làn ra lỗ chân lông tại nhỏ nhẹ khép mở, tựa như đang hô hấp đồng dạng. Quanh thân trăm thiếu đều là lỗ. Đây cũng là Nhạc Minh tu chi võ học, Thiên Y Công. Đây là một môn hành luyện chi pháp, người tu hành thân thể vô cùng cường kiện, giống như áo trời hộ thể, phàm vật khó thương, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, càng là có thể nắm giữ thể hô hấp huyền bí. Mà tới được Nhạc Minh cảnh giới như vậy, thân thể cải tạo, quanh thân lỗ chân lông chính là ngàn vạn phiến cửa sổ, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp cơ thể cần khí thể cung ứng. Này tức là áo trời pháp thể. Hạn chế nhân thể năng lực vận động lớn nhất nhân tố chính là hô hấp, mà cơ thể của Nhạc Minh liền trình độ nhất định giải trừ cái này hạn chế. Bởi vậy hắn thể năng như biển, khí như sơn hà. Đúng. Nhạc Minh khẽ quát một tiếng, sóng âm cuộn cuộn, thân hình trong nháy mắt hướng Dịch Bác Đấu vào tới, quả hương bổ một dạng bàn tay đánh ra. Mây mù nhiễu, mê hoặc ánh mắt, trong cơn mông lung sát cơ ngầm. Này gọi là cự linh ra mấy trưởng. Hắn chân ý đồng dạng quát đại, Nhạc Minh tọa trấn Nam Phương khu, vì nước thủ vệ, trấn áp tà ma, thân mang trọng trách, vì phương Nam thiên tướng, bởi vậy người tiễn đưa ngoại hiệu Nam Thiên Vương. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn tà chớ bảo, vô luận ở vào phương nào, sau lưng chính là không thể đặt chân cấm khu. Nhưng mà, Dịch Bác Đấu không mảy may tránh, khấu trưởng hướng về phía trước, khí kình quấy động, cái kia quanh quẩn mê hoặc ánh mắt mê vụ tất cả đều tản ra. Đẩy ra mê vụ, gõ bấn thiên môn, thiên không ban cho đạo, ta tự phá môn mà vào. Bất luận cái gì mê vụ không cách nào mê hoặc hắn, bất luận cái gì tâm ý không cách nào dao động hắn, bất luận cái gì che chắn không cách nào trở ngại hắn. Thiên ma hỏi. Vâng. Hai người bàn tay va chạm, khí kình nổ tung, Nhạc Minh không hổ là lấy hành luyện chi pháp thành thánh người, pháp thể lực lượng mạnh mẽ, mỗi một kích cũng như xe tải cao tốc va chạm, càng là không kém Dịch Bác Đấu một chút. Hai người đối công, trong rừng mặt đất luôn xuống, nhưng hai người thân thể lại đều chỉ là nhẹ nhàng lay động, đều là không có lùi lại nửa bước. Chỉ cái này một chiêu, Nhạc Minh mắt bên trong đã có vẻ kinh ngạc. Người này thật có chút thực lực. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Xoẹt. Hắn lỗ chân lông khép mở, cơ hồ không có hô hấp lấy hơi động tác, một lần cường lực công kích sau đó không thấy chút nào dừng lại, song trưởng liên tục hướng Dịch Bác Đấu đánh ra, bên ngoài thân xương mù bốc hơi, trong rừng phảng phất hóa thành vân hải. Công kích liên tục. Đối với người bình thường tới nói cực kỳ tiêu hao thể lực phương thức công kích, đối với Nhạc Minh tới nói lại chỉ là chuyện thường ngày một dạng tồn tại. Áo trời pháp thể hô hấp năng lực, không chỉ có để cho hắn có thể tại mấu chốt chiêu thức trung tỉnh đi phổi hô hấp động tác, càng làm cho thể lực của hắn giống như vô hạn kéo dài. Công kích của hắn như trên bầu trời vân hải, như cả vùng đất sơn mạch, liên miên bất tuyệt. Thiên thánh vân hải. Trong mắt Dịch Bác Đấu ánh sáng lóe lên, trước đó, hắn cùng với thành thánh cao thủ gặp mặt giao phong, trên cơ bản cũng là lướt qua liền thôi, nào có giống như lần này thoải mái. Tâm ý kích phát, huyết nục va chạm, khiến cho Dịch Bác Đấu máu trong cơ thể càng thêm sôi trào, thân thể ma tính càng thêm hùng lực. Oanh! Sát ý mãnh liệt, sát khí hội tụ ở trường bừng, tâm ý cùng sức mạnh hợp nhất, giống như nở rộ tia sáng. Diệt pháp. Hai người bàn tay đối hoành, như cũ bất phân cao thấp, không có phút chốc dừng lại, Nhạc Minh cái tiếp theo công kích cũng đã rơi xuống. Dịch Bác Đấu đồng dạng không mảy may để, vận trưởng liên tiếp. Diệt pháp. Diệt pháp. Diệt pháp. Nhạc Minh trưởng pháp như biển mây liên miên bất tuyệt, Dịch Bác Đấu diệt pháp sát kiếp đồng dạng liên miên bất tuyệt. Sát kiếp há lại là dễ dàng liền sẽ đoạn tuyệt. Càng làm cho Nhạc Minh kinh ngạc chính là, nguyên bản hai người công kích vẫn còn lực lượng tương đương trạng thái, thậm chí hắn còn chiếm giữ thượng phong, dù sao hắn nắm giữ áo trời pháp thể, công kích liên tục tiêu hao chiến hắn tuyệt đối nắm giữ ưu thế. Nhưng mà, theo công kích tiếp tục, hắn phát hiện Dịch Bắc Đấu sát ý càng ngày càng thuần túy, thể năng cùng công kích cũng càng ngày càng hung hực, biến thành sát kiếp càng ngày càng kinh khủng. Bèn, Dịch Bắc Đấu một trường đánh tới, mãnh liệt sát ý càng là để cho Nhạc Minh cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương, quanh thân lỗ chân lông bản năng co vào, áo trời pháp thể mang tới thể hô hấp năng lực chợt bị đánh gãy, khiến cho hắn phát lực trong nháy mắt xuất hiện chướng ngại. Bèn, dưới một trường, Nhạc Minh liền lùi lại hai bước, ổn định cước bộ, thì thấy Dịch Bắc Đấu thân hình lóe lên, đã biến mất ở trong núi rừng, chỉ có một câu nói âm thanh giữa khu rừng quanh quẩn. Đa tạ ngươi vì ta rèn luyện sắc cơ. Chương 50. Vượt qua quốc cảnh giống như bơi long quy biển cả. 2. Chương 50. Vượt qua quốc cảnh giống như bơi long quy biển cả. Phía dưới, Dịch Bắc Đấu dung hợp tịch tâm kiếm bên trong vô danh kiếm chủ chân ý, để cho hắn tại trong cơ thể mình khôi phục, sinh ra nhân cách thứ hai, đồng thời để cho hắn điều khiển cơ thể, dùng cái này học tập đối phương đạo và pháp, thậm chí dung hội bộ phận vô danh kiếm chủ sát khí tại bản thân, khiến cho tự thân thiên ma sát khí càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, lợi dụng này sáng tạo ra diện pháp sát kiếp cái này một sát chiêu. Chiêu thức kia nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực còn không có chân chính hoàn thiện. Vô danh kiếm chủ chân ý sát khí, chẳng qua là tiểu đạo, dung nhập trong Dịch Bắc Đấu tự thân thiên ma sát khí, tuy có tăng cường, nhưng cũng khiến cho tâm ý không thuần. Đây là khó mà tránh khỏi sự tình. Nhưng bây giờ, Nhạc Minh lấy tự thân quyền pháp, kích phát trong cơ thể của Dịch Bắc Đấu ma tính, tâm ý cất cao, trưởng không hết thảy, liền như là lô hỏa rèn luyện, thiết truy gõ, loại bỏ tạp chất. Cái kia cố sát khí triệt để bị Dịch Bắc Đấu đồng hóa, diện pháp sát kiếp trở nên càng thêm thuần túy. Bởi vậy tại cuối cùng một cái kia, Dịch Bắc Đấu sát khí sát cơ mới có thể ảnh hưởng Nhạc Minh bực này thành thánh cao thủ lục thân, khiến cho pháp thể xuất hiện bỏ sót cùng chứng ngại, đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới rơi vào hạ phong. Nhìn xem Dịch Bắc Đấu biến mất phương hướng, lại nhìn một chút chính mình bởi vì vừa rồi va chạm mà hơi tê tê bàn tay, Nhạc Minh sắc mặt biến hóa không chắc. Hắn vốn cho rằng Dịch Bắc Đấu là mới vừa thành thánh, cuồng vọng tự đại, khinh thường anh hùng thiên hạ, nhưng bây giờ giao thủ mới chính thức biết rõ, người này thực lực cùng thiên phú chi đáng sợ. Báo cáo thủ trưởng, đối phương lấy hai cái cục đá đánh rơi chúng ta thả ra máy bay không người lái, như đã biến mất ở trong rừng, có phải hay không là yêu cầu điều động càng nhiều sức mạnh lùng tìm kỳ hành tung? Nhạc Minh sau lưng bên hông chiến thuật chụp bên trong mang theo bộ đàm phát ra âm thanh, truyền đến trên bầu trời trong phi cơ trực thăng chờ chiến sĩ âm thanh. Không cần, lấy người này thực lực, hắn nếu là khư khư cố chấp, không ai có thể ngăn lại, mệnh lệnh ven đường biên cảnh các bộ, chớ có ngăn cản người này đường đi, trở về đem tin tức này báo cáo a, thông chi chúng ta tại Nam Dương mai phục thế lực, toàn lực lưu ý người này động tĩnh. Nhạc Minh trầm giọng nói, mặc dù người này không phải bình thường, nhưng đối thủ như thế nào bình thường, ai cũng không biết sẽ gặp phải sự tình gì. Huống chi, là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì viện trợ. Cũng không lâu lắm, tin tức liền truyền đến Ngụy Thành trong hai. Hắn hơi hơi trầm mặc, cuối cùng lắc đầu thở dài, người này đến cùng là không muốn cùng bọn ta dây dưa quá sâu, cũng được, bực này nhân vật đều có con đường của mình muốn đi, hắn nhưng cũng đã quyết định, liền do cho hắn đi thôi. Để cho bộ ngoại giao nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đến từ Nam Dương ngoại giao tranh chấp à. Tầm nửa ngày sau, Dịch Bắc Đấu toàn lực gấp rút lên đường, đi theo tự thân thiên ma cảm ứng đi tới, không có địa vị, không có địa đồ, hắn cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng đến địa phương nào, chỉ biết là tại ước chừng 1 giờ phía trước hắn rời đi Đông Hoa quốc cảnh, bây giờ thân ở trong một mảnh khu rừng. Đồng nhiên, hắn dừng bước, cảm thấy trong bụng có chút đói khát. Hắn đi tới Vân Lao Sơn, cùng Phương Tu Duyên cùng đảo tử Hoàng Giao thủ chạm mặt, thông cảm tịch tâm kiếm bên trong chân ý, về sau lại hiệp trợ Phương Tu Duyên chạm Vân Lao Sơn Đại Long. Rời đi Vân Lao Sơn, mới vừa vặn trở về Xuân Thành, liền lòng có cảm giác, dạo bước đi tới Vân Đính Đại Tiểu Điếm đánh chết 5 tên siêu cấp chiến sĩ. Sau đó lại lập tức khởi hành đi tới Nam Dương, trên đường cùng Nhạc Minh giao thủ, bây giờ càng là dùng tốc độ cực nhanh đuổi đến nửa ngày lộ. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn có thể nói là không ngừng bôn ba, không có phút chốc ngừng, cơ hồ không có đường đường chính chính ăn. Nhục thân thành thánh cao thủ đều có tích cốc năng lực, trạng thái bình thường phía dưới, khóa lại thể năng, một trận ăn chẳng chê, thậm chí có thể nửa tháng không ăn uống cũng sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng Dịch Bắc Đấu khác biệt, một đường chiến đấu thêm gấp rút lên đường, liền xem như nhục thân thành thánh thể năng cũng gánh không được, dù sao cũng là huyết nhục chi khu, còn cần ăn, không cách nào thoát ly ngũ gốc, làm đến tình cảnh thực khí không chết. Hắn bây giờ cần đồ ăn bổ sung. Nhưng mà, hắn bây giờ ở vào dã ngoại hoang vu, một thân một mình, căn bản không có tiếp tế. Bất quá đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Dịch Bắc Đấu đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Nhục thân thành thánh người, tại cổ đại chính là dạo chơi tiên nhân, trốn vào trong núi lớn, không có tung tích, há lại sẽ yếu ớt như thế, dễ dàng bị đến chế ước. Loại tồn tại này hệ tiêu hóa cực kỳ cường đại, người bình thường không cách nào thức ăn sợi cỏ, vỏ cây cũng có thể xem như đồ ăn thức ăn, chỉ có điều ẩn chứa trong đó thành phần dinh dưỡng quá thưa thớt, cần đại lượng ăn, hơn nữa chứa quá nhiều người thể không thể hấp thu thành phần, muốn dựa vào cái đồ chơi này bổ sung đầy đủ thể năng, không chỉ cần phải số lượng thập phần to lớn, hơn nữa trang diện chỉ sợ không quá đẹp quan. Thứ yếu chính là trong núi rừng tẩu thú phi cầm cùng đủ loại rau quả dược liệu, lấy Dịch Bắc Đấu tố chất thân thể, có thể tính cả sinh vật xương cốt nội tạng cùng nhau xoắn nát nuốt sống, thậm chí nếu như không quan tâm hương vị, hoàn toàn có thể ăn lông ở lỗ, trực tiếp sinh gặm, cường đại hệ thống miễn dịch có thể cam đoan hắn gần như không sẽ có khả năng bị loại trình độ này ký sinh trùng cùng bị rút lây. Bất quá, cái này đồng dạng cũng không phải là Dịch Bắc Đấu lựa chọn. Mục tiêu của hắn là những cái kia có đầy đủ đồ ăn dự trữ chỗ, có thể duy nhất một lần thu hoạch cần thiết. Rời đi Đông Hoa, đi tới nơi này phiến chiến loạn liên tiếp phát sinh, khó mà thay quản hỗn loạn chi địa, đối với thiên ma tới nói, khắp nơi đều có bài săn. Ở đây, Dịch Bắc Đấu có thể triệt để giải phóng thiên tính. Thần sắc hắn hơi động một chút, trong lòng hình như có nhận thấy, cất bước hướng một phương hướng nào đó đi đến. Cùng lúc đó, trong núi rừng, một xe mini bus không ngừng sóc nảy, lung la lung lay chạy giữa khu rừng đường đất phía trên. Tại cuối con đường, là một cái từ vài tòa nhà gỗ tạo thành, ẩn nấp tại trong núi rừng cỡ nhỏ sơn trại cứ điểm. Tại trong sơn trại hàng rào, mơ hồ có thể trông thấy từng người mặc thường phục, người mặc súng ống vũ trang ác ôn đang đi lại, chuyên chở hàng hóa. Nhìn qua, ước chừng có 20-30 người quy mô. Xe mini van chạy đến sơn trại rào chắn bên ngoài, liền bị vũ trang nhân viên ngăn lại, trong phòng điều khiển nô ra một cái đầu cùng thủ vệ bắt chuyện, lúc này mới bị cho phép qua. Tiến vào trại trong đại viện, vài tên bộc lộ bộ mặt hung ác, quấn lấy khăn trùm đầu, con súng ống đại hán vây quanh một cái khuôn mặt tươi cười yêu kiểu người trung niên mập mạp đi ra lớn nhất gian nhà gỗ đó. Kéo cổ lão lớn, hàng hóa đưa đến. Cửa xe mở ra, một cái đen gầy răng vàng nam nhân cười ha hả nói, chủ động vì người trung niên mập mạp mở ra xe mini van cửa sau. Ô ô ô ô. Chỉ thấy từng tiếng ô yết truyền ra xe mini van. Răng vàng nam nhân cái gọi là hàng hóa càng là từng người. Trong xe tải hết thảy đút lấy 6 người, tứ nữ 2 nam, tất cả đều bị trói chặt lấy tay chân, miệng cùng con mắt cũng đều bị che lại. Trong đó có người Âu phục dày da, có người quần áo thời thượng tịnh lệ, lộ ra mảng lớn làn da trắng như tuyết, ngoại trừ một nữ nhân là người da trắng, 5 người khác tất cả đều là người châu Á tướng mạo. Bọn hắn không phải từ Đông Hoa cảnh nội bị bắt, mà tất cả đều là tại Xiêm La quốc bị trói, đưa đến ở đây. Đây là một chỗ bí ẩn trạm trung chuyển làm đủ loại phi pháp hoạt động. Bị trói người đưa đến ở đây, đầu tiên là sẽ liên hệ người nhà của bọn hắn yêu cầu tiền chuộc, nếu là không cách nào thanh toán, liền sẽ y theo riêng phần mình tài năng hoặc là bán được quân viên, hoặc là bán hướng về địa phương khác. Nhân thể, có thể nói toàn thân là bảo.